Chương 137, chỉ có bỏ sấy đồn bị phạt thế giới đã đặt thành chương 137, chỉ có bỏ sấy đồn bị phạt thế giới đã đặt thành thế giới này xác thực cần một vị thần vương, mà ta lần vậy xác thực cảm thấy rẻ ở không sai. So với phía trước hai vị thần vương hoặc là tự đại, hoặc là đang nghi, cũng đều rất lòng dạ hẹp hòi tính cách, rẻ ở lại đưa mọi tử lại đưa trang bị không nói, còn không ràng buộc làm công, mấu chốt nhất chính là còn không gì sánh được tín nhiệm tạ lần. Tốt như vậy dùng tiên tuyển người làm công, tạ lần có thể không nỡ đổi, cái này nếu là thay cái bỏ sấy đồn loại hình đi lên, vậy liền thật là giao lưu đều tổn sức. Cho nên tạ lần xuất thủ viện trợ rẻ ở soát khốn, đến nỗi viện trợ hệ dạ cùng với soát cái thần vương độ thiện cảm cái gì, thuần túy là thuật tay. Mặc dù hắn mặc kệ chuyện này, bách tí cự nhân đồng dạng biết viện trợ rẻ ở soát khốn, nhưng như vậy tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Từ hắn viện trợ rẻ ở, cái kia rẻ ở xử phạt những người này thời điểm, bao nhiêu hội xem ở trên mặt của hắn. Hệ dạ, Adena, Aemi đều là bị rẻ ở chính miệng gả cho tạ lần, vô luận chính các nàng có thừa nhận hay không, có đồng ý hay không, chỉ cần rẻ ở còn là thần vương, các nàng liền nhất định là tạ lần vợ. Mà Apollo cùng Az, một cái là Aemi em trai, một cái là con trai của Hệ Dạ, xem ở Aemi cùng Hệ Dạ trên mặt mũi, Zeus cũng không dễ chịu nhiều trách cứ cùng xử phạt. Dù sao cũng là Tạ Lần bốc lên nguy hiểm to lớn cứu hắn, hắn sao có thể nơi đi phạt những thứ này cùng Tạ Lần quan hệ không ít thần linh đâu. Huống chi, Hệ Dạ lần này phản loạn mục đích đã đạt tới, cũng coi là không có phí công dày vò. Đến nỗi bỏ xây đồn một cái người thuộc lòng rồi như thế lớn nổi, lại nhận như thế nào nghiêm khắc xử phạt. Cái kia đúng là không người để ý nghĩ đến cái này, Tạ Lần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hắn nhìn về phía Zeus rời đi phương hướng, tính toán thời gian, cảm thấy hắn cũng nhanh quay lại. Hệ Dạ mặc dù còn có chút bất an, nhưng vậy mang theo ạ dẹp trầm mặc cùng đợi, Adena thì triệt để bình tĩnh lại, giống như đã biết được hết thảy. Đến nỗi bỏ xây đồn, hắn ngủ ngon, hoàn toàn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà so rẻ ở tới trước, lại là đại địa chấn động. Tất cả mọi người nhìn về phía chấn động truyền đến phương hướng, chỉ thấy cái kia một vùng biển mênh mông trong biển rộng, có một cái cực lớn thân ảnh ngay tại hỏa tốc chạy đến. Thân ảnh kia có 50 cái đầu lâu cùng 100 cái cánh tay, thân thể cao lớn phảng phất sơn nhạc, mỗi một lần di động đều biết mang theo nước biển sôi trào. Chính là vị kia bị tạ lần cùng Hỉ Nộ Dâu ngủ bách tí cự nhân. Vị này cự nhân Titan quá cường đại, Hỉ Nộ lực lượng vậy không có cách nào nhường hắn ngủ say bao lâu. Hắn vừa tỉnh dậy, mặc dù căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là đội vàng chạy đến Ô Liễm Vũ Thánh Sơn, đến ủng hộ Rẻ Ức. Vị này bách tí cự nhân có đặc biệt trí tuệ, lúc trước Rẻ Ức phóng thích giải cứu hắn, hắn liền thề qua muốn thể chết cũng đi theo Rẻ Ức, ủng hộ thần của Rẻ Ức quyền. Bây giờ chính mình cha vợ bỏ sấy đồn như phản, hắn cái này con rể cũng là đội vàng đến hòa giải, để tránh tạo thành càng lớn bi kịch. Chúng thần đều bị mặt đất rung động sợ kinh tỉnh, hết thảy thần đều cầm lấy tấm thuẫn cùng vũ khí, lo lắng mà nhìn xem vị này phảng phất sơn nhạc khổng lồ cự nhân tới gần. Cái kia to lớn thân ảnh che khuất bầu trời, 50 cái đầu lâu giống giận thanh âm như là núi lở đất mòn, lực lượng kinh khủng kia, cho dù là chiến tranh chi thần ạ dẹt thấy thế, cũng nhịn không được nhăn lại lông mày. Bách tí cự nhân đi vào Ô Liễm Vũ Thánh Sơn dưới chân, nhưng không có vội vã độc thủ, mà là mở miệng cười to nói, "Thần vương rẻ ở ta, tại sao Ô Liễm Vũ Thánh Sơn náo nhiệt như vậy? Ta đang ngủ say lúc, bị bầu trời lôi bạo cùng điên cuồng sóng biển bừng tỉnh, còn tưởng rằng chúng thần bố trí đến hội, vẫn chưa mời ta. Bây giờ, ta đi vào cái này thần thánh thánh sơn tới trước thăm hỏi minh hữu của ta, vạn thần chi vương rẻ ở, ngươi là có hay không quên mất ta?" Cái kia thanh âm hùng hồn truyền khắp toàn bộ Ô Liễm Vũ Thánh Sơn, Tạ Lần hơi có chút ngoài ý muốn. Bách tí cự nhân không có lựa chọn trực tiếp mở làm, mà là nói như vậy, hiển nhiên chủ yếu vẫn là muốn hóa giải mâu thuẫn, xem ra bỏ sấy đồn cái này cha vợ, hắn nhiều ít vẫn là muốn nhìn tại vợ trên mặt, chiếu cố một hai. Bất quá chiếu cố vậy phi thường có hạn, vị này cự nhân là kiên định rẻ ở đảng. Hạt đến nạ cùng hẹ ra đồng thời nhìn về phía Tạ Lần, các nàng không nói gì, nhưng trong ánh mắt nghi vấn hết sức rõ ràng. Tạ Lần cười cười, ôn hòa mở miệng nói, chuyện kế tiếp liền không có quan hệ gì với các ngươi, an tâm thuận tiện. Rõ ràng chỉ là vô cùng đơn giản một câu, nhưng lại không hiểu lấp đầy làm cho người an tâm lực lượng, dù là trí tuệ như Adena, tại lúc này cũng là yên nắng nhẹ nhàng thở ra. Tựa hồ tại chính nàng cũng không phát hiện thời điểm, vị này nữ thần trí tuệ, đối với Tạ Lần tin cậy mức độ yên nắng đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Hệ giả càng không cần nhiều lời, mặc dù không biết Tạ Lần đến cùng làm cái gì, nhưng nàng đã triệt để buông lòng xuống. Trong lòng của nàng thậm chí nhịn không được có chút mừng rỡ, nàng cảm thấy Tạ Lần còn là rất để ý nàng, chí ít không có hắn biểu hiện ra ngoài lạnh lùng như vậy, không phải vậy từ trước đến nay không nhúng tay vào chúng thần sự tình Tạ Lần, không biết tham dự chuyện này. Ngay tại hai vị nữ thần mỗi người có tâm tư riêng thời điểm, bầu trời xa xa chuyển đến âm thanh sấm sét, cùng với rẻ ở cái kia thu cùng tiếng cười to, minh hữu của ta, ta làm sao lại quên ngươi cái kia hào phóng tự lượng, tại thế gian này, chỉ có ngươi có thể cùng ta chè chén. Đi hướng Ô Liễm Vũ Thánh Sơn chóp đỉnh đi, nơi đó sẽ vì ngươi bày đầy rượu ngon, vì ngươi đến mà ăn mừng. Lời còn chưa dứt, Rẻ ở thân ảnh liền xuất hiện tại Ô Liễm Vũ Thánh Sơn phía trên, bách tí cự nhân có nhiều thâm ý xem hắn liếc mắt, không nói một lời đi đến Thánh Sơn, đi hướng cái kia Ô Liễm Vũ Thánh Sơn chỗ cao nhất chờ đợi mở tiệc vui vẻ bắt đầu. Làm bách tí cự nhân ầm ầm tiếng bước chân đi xa, Rẻ ở vuốt ve trên người mình vết thương, mặt không biểu tình nhìn về phía trước mặt nhóm kẻ phản loạn. Quanh người hắn lóe ra lôi điện lực lượng, trên bầu trời mây đen bắt đầu lan lộn, chúng thần thậm chí ẩn ẩn có thể nghe được trong mây lôi bạo thanh âm, lại không nhìn thấy dấu ở trong mây long lánh tia chớp. Rẻ ở thư giãn gân cốt một chút, đầu tiên nhìn về phía người mặc áo bào trắng Tạ Lần, trên mặt lộ ra chân thành tha thiết dáng tươi cười. Tạ Lần điện hạ, cảm ơn ngài viện trợ, người vĩnh viễn là ta đáng giá nhất tin cậy đồng bạn, ân tình của ngài ta ghi nhớ trong lòng. Tạ Lần bất đắc dĩ lắc đầu, mỉm cười nói, thần vương bệ hạ, ngươi nói quá lời, chúng ta vẫn luôn là bằng hữu tốt nhất, không phải sao? Đúng vậy, Tạ Lần điện hạ, mà lại chúng ta biết vẫn luôn là. Rẽ ở nói, hắn đúng là xuất phát từ nội tâm cảm ơn Tạ Lần, dù sao lần này nếu như không phải là Tạ Lần, rất khó nói kết cục của hắn là cái gì. Có lẽ thật liền lật thuyền trong mương, triệt để bị phong ấn cũng khó nói. Nghĩ đến cái này, Rẽ ở trong lòng cũng là nhịn không được dấy lên lửa giận, hắn đè nén phẫn nộ, thấp giọng nói với Tạ Lần điện hạ, còn mời ngài tiến về ổ Liễm Vũ Thánh Sơn chỗ cao nhất chờ đợi thị yến bắt đầu. Hiện tại, ta cần xử lý một chút trong nhà sự tình. Trong nhà sự tình ba chữ bị Rẽ ở cắn cực nặng, Tạ Lần rõ ràng đây là muốn bắt đầu thanh toán, hắn không nói gì, gật gật đầu, chỉ là trước khi đi, còn là nhìn thoáng qua Hệ Dạ cùng Adena. Cái nhìn này cũng không tận lực, nhưng Rẽ ở vẫn như cũ chú ý tới, lại Tạ Lần biết rõ Rẽ ở chú ý tới, lấy Rẽ ở nắm giữ trí tuệ pháp tắc, Tạ Lần tin tưởng, Rẽ ở nhất định rõ ràng hắn ý tứ. Thế là lại không có bất luận cái gì chần chờ, Tạ Lần đồng dạng đi hướng ổ Liễm Vũ Thánh Sơn chốt đỉnh, rất nhanh liền tan biến tại chúng thần trước mắt. Rẽ ở vậy xác thực rõ ràng Tạ Lần ý tứ, cùng hắn có liên quan những thứ này thần, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn tha thứ một chút, chỉ là thật giống cùng hắn có liên quan thần nhiều lắm, phản loạn hết thể liền năm cái, kết quả bốn cái đều cùng hắn có quan hệ. Hít sâu một hơi, Rẽ ở dẫn đầu nhìn về phía Adena. Vị này thần vương bệ hạ cũng không có toát ra bất kỳ tức giận gì thần sắc, Adena vậy dị thường yên lặng, giống như không chút nào vì chính mình hành động mà cảm thấy hối hận cùng xấu hổ. Rẽ ở thanh âm như là sấm rền, lời của hắn mang theo gào thét quanh quần thanh âm nói ra, "Vạn lạt Adena, từ ngươi lúc mới sinh ra chính là làm ta không gì sánh được đau đầu hải tử, bây giờ lớn lên ngươi lần nữa làm ta cảm thấy đau lòng." Adena là nữ thần trí tuệ, nàng phi thường rõ ràng trong đó lợi và hại, vậy rõ ràng Rẽ ở đã nói như vậy, chính là muốn cao cao cầm lấy, nhẹ nhàng buông xuống. Thế là nàng thản nhiên nhận sai, không có mảy may do dự nói, "Phụ thần, ta là bị bỏ sấy đồn bức bách." Bỏ sấy đồn nói, "Nếu như ta không viện trợ hắn, hắn liền biết nghĩ biện pháp để mẫu thân của ta mở tịch vĩnh viễn tan biến. Tương phản, nếu như ta viện trợ hắn, hắn liền biết thả ra mẫu thân của ta, mà con cái có phóng thích cha mẹ nghĩa vụ, ta chỉ là tại thích hợp thời điểm thực hiện nghĩa vụ của ta, đến giải quyết mẫu thân của ta." Zeus cũng biết chính mình ở phương diện này đối lý, thế là hắn không còn trách móc nặng nề, mà là yêu cầu Adena thể vĩnh viễn hiệu trung hắn, vĩnh viễn sẽ không lại phản bội hắn. Adena biết rõ, nếu như mình không phát ra lời thề, Zeus là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, thế là nàng thẳng tắp sống lưng, đối với cổ lão lời thề nữ thần sợ thề, chính mình sẽ không lại làm ra bất luận cái gì phản bội Zeus hành vi. Cái kia lời thề lực lượng, để vị kia cổ lão lời thề nữ thần sợ đều từ trong ngủ mê bừng tỉnh, nàng hiện ra thánh khiết thân hình, trang trọng tiếp nhận Adena lời thề. Zeus lúc này mới thở dài một hơi, nhìn về phía Hệ Dạ cùng Azen. Đối với vị này đã bị chính mình gả cho Tạ Lần sinh dục nữ thần, thân của Zeus sắc lần nữa hòa hoãn chút. Zeus không nghĩ ra Hệ Dạ phản bội chính mình nguyên nhân, chỉ coi là cùng phía trước lệ tỏ, khẳng định là hải thần bỏ sấy đồn nói cho Hệ Dạ về thể tịch sự tình, gây nên vị này nữ thần lòng trả thù. Hệ Dạ muốn độc chiếm hắn, Zeus là một mực biết đến. Nhưng bây giờ, như thế si tình với hắn Hệ Dạ bị hắn xem như chỗ tốt hứa cho Tạ Lần, hắn sợ hãi Hệ Dạ sẽ phi thường kháng cự, cho nên Zeus không thể không chậm dần thanh âm. "Hệ Dạ, ngươi có biết sai?" Hệ Dạ đồng dạng dứt khoát, trực tiếp điểm đầu thừa nhận, "Ta không nên dễ tin họ sấy đồn khiêu khích, A Dẹt càng là vì ta mới thăm dự, hắn cái gì cũng không biết." Tại nàng tầm mắt ra hiệu phía dưới, A Dẹt gật gật đầu, trầm mặc không nói. Zeus thở dài, dùng lấp đầy đau lòng thanh âm nói, "Ta là như thế yêu ngươi, có thể ngươi lại tổn thương xong lòng ta, Hệ Dạ, ta không biết trừng phạt ngươi, nhưng ta rốt cuộc không có cách nào tin tưởng ngươi. Cho nên, ta sẽ đem ngươi gả cho vị kia cổ lão Tạ Lần điện hạ, hy vọng có hắn nhìn hướng cùng khuyên nhủ, ngươi biết rõ ràng chính mình sai lầm. Đến nỗi A Dẹt, từ nay về sau, Tạ Lần điện hạ chính là của ngươi phụ thần. Ta tin tưởng Tạ Lần điện hạ vậy đồng dạng sẽ dạy biết ngươi, cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì nên làm, cái gì không nên làm." Lời này vừa nói ra, chúng thần nháy mắt mở to hai mắt nhìn, Hệ Dạ trong mắt tràn đầy không thể tin, trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên nói cái gì. A Dẹt đồng dạng chấn kinh, hắn cơ hồ là theo bản năng liền quát, "Ta không có phụ thần, ta chỉ có mẫu thần. Ta không đồng ý." Hệ Dạ cơ hồ là theo bản năng liền muốn cở mắng cái này bất hiếu hài tử, nhưng lý trí ngăn cản nàng, quả nhiên, sau một khắc, Zeus thanh âm nghiêm nghị liền vang lên, "Làm cản, A Dẹt. Đây là ta thân là thần vương đối ngươi trừng phạt, ngươi không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận." Nói xong, hắn không nhìn nữa vị này táo bạo chiến tranh chi thần, mà là nhìn về phía Hệ Dạ, con mắt chăm chú nhìn chăm chú vị này mỹ lệ nữ thần gương mặt, "Hệ Dạ, ngươi nghĩ như thế nào?" Hệ Dạ trên mặt tức thời lộ ra phẫn nộ, xỉ nhục chờ biểu lộ, nhưng lại không thể không vì thần quyền túi đầu bộ dáng, cắn răng nói, "Vậy hạ như là đã làm ra quyết định, lại vì cái gì muốn tới hỏi ta?" "Rất tốt, ngươi biết là được." Zeus nói, "Hy vọng Tạ Lần điện hạ có thể thật tốt dạy bảo ngươi, không tái phạm sai." Hắn phi thường hài lòng cái này kết quả xử lý. Chỉ có trí tuệ Adena nhìn một chút Zeus, lại nhìn một chút Hệ Dạ, tờ mắt như có điều suy nghĩ. Ba vị này khó khăn nhất xử lý đã xử lý xong, còn lại cũng chỉ có họ Sấy Đồn cùng Apollo. Nghĩ đến cái này, Zeus ánh mắt nhìn về phía còn nằm trên mặt đất mê man họ Sấy Đồn, trong mắt lóe ra băng lãnh kia sáng lạnh. "Tỉnh lại, họ Sấy Đồn." Zeus thanh âm trầm thấp bên trong mang theo băng lãnh tức giận, đồng thời giơ lên trong tay sấm sét quyền trượng. Quyền trượng chót đỉnh thoáng qua một tia yếu ớt ánh chớp, một đường nhỏ như sợi tóc lại sắc bén không gì sánh được sấm sét bắn nhanh mà ra, tinh chuẩn bổ vào họ Sấy Đồn mi tâm. "A!" Họ Sấy Đồn đột nhiên mở hai mắt ra, phát ra một tiếng thống khổ gầm rú. Làm họ Sấy Đồn thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Zeus đứng ở trước mặt hắn, mặc dù vết thương đầy người, màu vàng huyết dịch còn tại từ ngực vết rách bên trong chảy ra, nhưng trong cặp mắt kia thiêu đốt lên không thể nghi ngờ thần vương uy nghiêm. "Adena, Hệ Dạ cùng A Dẹt đứng tại chỗ xa xa, tất cả đều cúi thấp đầu, tránh ánh mắt của hắn. Thất bại. Họ xây đồn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Hắn bỗng nhiên chuyển hướng Hệ Dạ cùng Adena, các ngươi sao có thể? Họ xây đồn. Zeus ngắt lời hắn, thanh âm yên lặng đến đáng sợ, không cần chất vấn người khác. Ngươi nên hỏi chính là mình. Hải thần há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Zeus không nhìn hắn nữa, chuyển thân hướng ổ Liễm Vũ Thánh Sơn chỗ cao nhất đi tới, hắn không để ý đến họ xây đồn, có thể hết lần này tới lần khác là một loại trầm mặc, nhất làm cho người cảm thấy bất an. Họ xây đồn không gì sánh được thấp vọng, nhưng lại không có biện pháp gì, chỉ có thể trầm mặc đuổi theo. Ô Liễm Vũ Thánh Sơn đỉnh, thân điện của Zeus đại sảnh đã bị một lần nữa bố trí. Bách Tí cự nhân đã ngồi tại bàn dài một bên, hắn cái kia 50 cái trong đầu một nửa chính tràn đầy phấn khởi đánh giá thần điện trang trí, một nửa khác thì nhắm mắt dưỡng thần. Tạ Lần thì ngồi tại Bách Tí cự nhân đối diện, vị trí hơi lệch. Zeus đi vào đại sảnh lúc, hết thảy hầu hạ nim cùng bán thần đều quỳ rạp trên đất. Ngồi. Zeus đối với sau lưng nhóm chúng thần ngắn gọn nói. Chúng thần lần lượt ngồi xuống, chỉ có lúng túng bỏ sấy đồn không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể yên lặng tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, mà giống như hắn lúng túng, còn có vị kia quang minh chi thần Apollo. Nhưng Zeus hiện tại cũng sẽ không để ý tới tâm tình của bọn hắn, hắn phủi tay, nim lập tức bưng lên rượu ngon món ngon. Có thể không người động bữa. Bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể vặn nước chảy tới. Bách Tí cự nhân dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn 30 cái đầu đồng thời cười to, tiếng gầm chấn động đến thần điện mái vòm cho bụi gì rào rơi xuống. Zeus, minh hữu của ta, vì sao như thế ngột ngạt? Để chúng ta nâng chén, thoải mái trẻ chén đi. Hắn 100 con trong tay 30 con dơ bầu rượu lên, ngửa đầu nâng ly, rượu chất lỏng thuận hắn cái cằm chảy xuôi, thấm ướt trước ngực da thú. Zeus miễn cưỡng cười cười, dơ lên chính mình chén vàng, kính ngươi, minh hữu của ta, cảm ơn ngươi tại ta nguy nan thời điểm chạy đến. Hai người đối ẩm, rượu chất lỏng vào trong bụng, Zeus sắc mặt hơi hòa hoãn chút. Uống rượu xong Zeus lại chuyển hướng Tạ Lần, ngựa khí chân thành, Tạ Lần điện hạ, hôm nay tri ân, ta vĩnh thế không quên, nếu không có người, ta chỉ sợ thật muốn đưa tại những thứ này phản đồ trong tay. Tạ Lần mỉm cười, thần vương bệ hạ nói quá lời. Chúng ta vốn là bằng hữu, lẫn nhau viện trợ là cần phải. Họ xây đồn nghe nói như thế, cầm ly rượu tay đột nhiên nắm chặt, chén vàng tại trong bàn tay hắn biến hình. Nhưng hắn lại cái gì cũng không dám nói, hoàn toàn chính là giận mà không dám nói gì. Qua ba lần rượu, Zeus cùng Bách Tí cự nhân đều đã hơi say rượu. Bách Tí cự nhân 50 cái đầu bắt đầu mồm năm miệng 10 nói chuyện. Hồi ức trước kia, Zeus, còn nhớ rõ chúng ta năm đó như thế nào liên thủ đối đầu do nợ sao? Ngươi phóng thích ta cùng huynh đệ của ta nhóm từ tạt tạ rụt được sâu, chúng ta thì dùng cái này 100 con tay bắt những cái kia ngạo mạn Titan. Zeus trong mắt vậy hiện ra hồi ức vẻ, đúng vậy a. Khi đó ta vẫn là cái trẻ tuổi thần linh, vừa cứu ra bị phụ thân nuốt vào huynh đệ tỉ muội, chúng ta cùng nhau lật đổ trật tự cũ, thành lập mới thần quyền. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp xuống, cũng chính là vào lúc đó, ta lần thứ nhất tận mắt chứng kiến thần vương nguyền rủa như thế nào ứng nghiệm. Trong đại sảnh yên tĩnh một cái chớp mắt, hết thảy thần linh, vô luận là tham dự phản loạn, còn là duy trì trung lập, đều dựng thẳng lên lốt hai. Zeus tầm mắt chậm rãi đảo qua bàn dài, cuối cùng rơi vào họ sấy đồn trên thân. Huynh đệ của ta, ngươi cần phải rõ ràng nhất ta đang nói cái gì. Họ sấy đồn thân thể cứng đờ. Uranus nguyền rủa Zeus, thế tất lại bị con của mình lật đổ. Zeus chậm rãi nói ra, mà cái này nguyền rủa, thông qua ta thực hiện. Những thứ này nguyền rủa thật có ý tứ à? Cuối cùng sẽ lấy một loại ra ngoài ý định phương thức thực hiện. Họ sấy đồn cuối cùng mở miệng, thanh âm khàn khàn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Zeus, ta muốn nói là đại địa mẫu thần gã nguyền rủa. Zeus nhìn thẳng họ xây đồn ánh mắt, còn nhớ rõ trận kia đại hồng thủy sao? Họ xây đồn sắc mặt trở nên khó coi, đó là bọn họ nên được trừng phạt, gã ạ không cho là như vậy. Zeus đánh gây hắn, đại địa mâu thần yêu nàng mỗi một đứa bé, mà ngươi hồng thủy chết đối vô số sinh linh, để mặt đất hoang vu, gã ạ bởi vậy hạ xuống nguyền rủa, việc này ngươi sẽ không quên đi. Họ xây đồn nắm đấm lập tức nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Zeus tiếp tục nói, thanh âm trong đại sảnh quanh quẩn, gã ạ nói, ngươi, họ xây đồn, biển gầm cùng chấn động chi thần sẽ bị tạm thời tước đoạt thần lực, lấy phàm nhân thân thể du đãng tại trên mặt đất. Thẳng đến có một ngày, ngươi viện trợ còn sót lại nhân loại thành lập được gia viên mới, để mặt đất một lần nữa tỏa ra sự sống, nguyền rủa mới có thể giải trừ. Đây chẳng qua là nói nhảm. Họ xây đồn đông nhiên đứng người lên, cái ghế ngã về phía sau, phát ra tiếng vang, gai ạ nguyền rủa vô số, có mấy cái chân chính thực hiện rồi. Cái này một cái biết. Zeus bình tĩnh nói, bởi vì ta, lấy thần vương danh nghĩa, đem tự mình bảo đảm nó thực hiện. Tiên tĩnh như chết bao phủ lại sảnh. Họ xây đồn khó có thể tin mà nhìn xem Zeus, bờ môi run rẩy, ngươi muốn phong ấn thần lực của ta. Nhưng ta giống như sâu kiến một dạng tại trên mặt đất bên trong bò sát. Từ đối với đại địa mẫu thần gã tôn trọng. Zeus từng chưa nói ra, vậy xem như ngươi hôm nay phản loạn trừng phạt. Họ xây đồn lập tức mặt đỏ lên, một câu cũng nói không nên lời, nhưng mà lúc này, Bách Tí cự nhân đúng lúc đó chen vào nói. Họ xây đồn dù sao cũng là hắn cha vợ, hắn cảm thấy mình còn là cần thiết nói hai câu. Chỉ thấy vị này cự nhân 20 cái đầu đồng thời nhíu mày, lộ ra lo lắng thần sắc, Zeus, minh hữu của ta, cái này trừng phạt phải chăng quá nặng đi. Họ xây đồn như không có thần lực, như thế nào viện trợ nhân loại thành lập gia viên? Phải biết cái kia cần gì sơn đảo hải, khai thông dòng sông, bằng phẳng thổ địa, phàm nhân thân thể, chỉ sợ cuối cùng một đời cũng khó có thể hoàn thành. Zeus tựa hồ đã sớm ngờ tới cái này chất vấn, ánh mắt của hắn chậm rãi di động, cuối cùng rơi vào bàn dài cuối cùng, nơi đó ngồi một mực trầm mặc không nói Apollo. Thái Dương thần từ khi tiến vào đại sảnh sau liền cúi đầu, tóc dài che mặt, trước mặt hắn đồ ăn một cái không động, rượu cũng đầy đầy đương đương. Làm Zeus tầm mắt rơi vào trên người hắn lúc, Apollo thân thể rõ ràng cứng ngắc. Hắn sẽ có viện trợ. Zeus nói. Apollo ngẩng đầu, trên mặt anh tuấn không có chút huyết sắc nào, hắn biết mình phải đối mặt cái gì. Apollo. Zeus kêu tên của hắn, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc, ngươi tham dự phản loạn, mặc dù là bị bức hiếp, nhưng chịu tội khó thoát, bất quá, xem ở Tạ Lần điện hạ trên mặt mũi, Zeus nói đến đây, cố ý hướng Tạ Lần gật gật đầu, Tạ Lần có chút gật đầu đáp lại. Ta không phong ấn thần lực của ngươi. Zeus nói tiếp, nhưng ta muốn ngươi đi làm một sự kiện, đó chính là cùng đi bỏ sấy đồn tiến về mặt đất, giám sát hắn hoàn thành gã nguyên rủa yêu cầu. Ngươi có thể vì hắn cung cấp tình báo, chỉ dẫn phương hướng, bày mưu tính kế, nhưng tuyệt không thể sử dụng thần lực trực tiếp viện trợ hắn. Phàm nhân làm việc, nhất định phải từ phàm nhân hoàn thành. Apollo há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là cúi đầu xuống, tuân mệnh, thần vương bệ hạ. Nhiệm vụ hoàn thành trước đó. Zeus nói bổ sung, ngữ khí không thể nghi ngờ, ngươi cũng không cần bệ Olympus. Câu nói này như là một kích cuối cùng, để Apollo sắc mặt triệt để hôi bại. Họ xây đồn đột nhiên cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy châm chọc cùng tuyệt vọng. Tốt, tốt một cái Zeus, tốt một cái thần vương. Ngươi không chỉ muốn nhục nhã ta, còn muốn cho Apollo nhìn ta như thế nào chật vật, dây dỗi như thế nào. Cái này so trực tiếp giết ta càng tàn nhẫn. Zeus không hề bị lay động, đây là ngươi nên được. Họ xây đồn, phản loạn, liền muốn trả giá thật lớn. Hắn đứng người lên, sấm sét quyền trượng nhẹ nhàng dừng lại mặt đất. Họ xây đồn, ta đem tự mình phong ấn thần lực của ngươi cùng thần quyền. Zeus dùng không thể nghi ngờ thanh âm nói, hai người các ngươi lập tức chuẩn bị, mặt trời mọc lúc xuất phát. Nếu như không làm được, vậy các ngươi liền vĩnh viễn ở tại trên mặt đất đi. Chương 138, Nội Điên Thần Vương chương 138, Nội Điên Thần Vương thịnh yến lại kéo dài mấy canh giờ, thẳng đến bóng đêm thâm trầm. Cuối cùng, Bách Tý Cự Nhân thỏa mãn vô vô chính mình dày rộng phần bụng, đứng dậy, động tác của hắn làm cho cả thần điện đều run rẩy một chút. Zeus, bữa này tiệc rượu ta rất hài lòng. Hắn 50 cái đầu cùng kêu lên nói ra, nhưng bây giờ, ta nên trở về lãnh địa của ta, đáy biển đám tiểu gia hỏa kia còn cần chiếu khán. Zeus vậy đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành, tùy thời hoan nên ngươi quay lại. Minh hữu của ta, cố liềm thủ vĩnh viễn vì ngươi chuẩn bị tốt rượu ngon. Hai vị tồn tại cường đại đi hướng thần điện cửa lớn, chúng thần nhao nhao đứng dậy đưa tiễn, Tạ Lần cùng bọn hắn sóng bay. Tại thần điện ngoài cửa lớn, Bách Tý Cự Nhân đột nhiên dừng bước, hắn xoay người, dùng chỉ có Zeus có thể nghe thấy thanh âm nói nhỏ, có chuyện ngươi hẳn phải biết, Zeus, tại ta ngủ say lúc, có một vị nữ thần tìm được ta. Zeus lông mày nhướng lên, ồ, là vị kia biển cả trưởng giả nệ di ở con gái, Thetis. Bách Tý Cự Nhân thanh âm trở nên nghiêm túc, nàng bước lên bị vỏ sấy đồn phát hiện cực lớn phong hiểm, xuyên qua cùng bạo biển cả đi vào ta hang động. Vì ở trước mặt ta thỉnh cầu ta đi ổ liềm hụ viện trợ ngươi. Zeus con ngươi có chút co vào. Nàng nói cho ta biết trên núi ổ liềm hụ phát sinh sự tình, cầu ta tới giúp ngươi. Bách Tý Cự Nhân tiếp tục nói, nàng khóc đến rất thương tâm, nói nếu như ngươi xảy ra chuyện, nàng. Ai ta không am hiểu miêu tả những thứ này tình cảm sự tình, nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, Zeus, vị này nữ thần đối ngươi quan tâm là chân thành. Zeus trầm mặc, hắn thâm trầm trong mắt lóe lên phức tạp tia sáng. Thetis, vị kia ôn nhu như sóng biển, mỹ lệ như trân châu nữ thần hải dương. Hắn xác thực đối nàng có đặc thù tình cảm. Nhưng chưa hề nghĩ đến nàng sẽ vì chính mình bước lên như thế phong hiểm. Nàng vì cái gì không trực tiếp tới tìm ta? Zeus thấp giọng hỏi. Bách Tý Cự Nhân lắc đầu, 40 đầu đồng thời làm ra động tác này, trang diện có chút hùng vĩ, nàng nói nàng biết rõ thân phận của mình mẫn cảm, nàng là hải thần nhất tộc thành viên, nếu như trực tiếp ra mặt, ngược lại sẽ làm ngươi khó xử, thậm chí khả năng bị bỏ sấy đồn lợi dụng đến công kích danh dự của ngươi. Lời này vừa nói ra, Zeus lập tức cảm thấy một dòng nước gấm sông lên đầu. Tại kinh lịch hệ dạ phản bội, Adena tính toán, bỏ sấy đồn âm như sau, nghe được có như thế một vị nữ thần yên lặng quan tâm chính mình. Loại cảm giác này khó nói lên lời. Cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này, minh hữu của ta. Zeus chân thành nói. Bách Tý Cự Nhân vô Zeus bả vai, lời nói thâm thiế, chân quý thật tình đối ngươi. Zeus, tại cái này lấp đầy quyền như Olympus, thật tình so sấm sét càng hiếm hoi hơn. Nói xong, Bách Tý Cự Nhân chuyển thân bước nhanh chân, hướng phía biển cả phương hướng đi tới. Hắn mỗi một bước đều để mặt đất rung động, rất nhanh liền tan biến ở trong màn đêm. Zeus đứng tại cửa thần điện, thật lâu không có nhúc nhích. Gió đêm thổi lất phất hắn tóc quăn cùng sợi râu, hắn nhớ tới thể tịt nụ cười ôn nhu, nhớ tới nàng cặp kia như biển sâu thần bí lại thanh tịnh ánh mắt. Bệ hạ, sau lưng truyền đến Tạ Lần giọng ôn hòa. Zeus xoay người, nhìn thấy Tạ Lần đứng tại cách đó không xa, áo bào trắng tại trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu động, vị này cổ lão tồn tại trên mặt có lý giải thần sắc, giống như đã biết được hết thảy. Tạ Lần điện hạ. Zeus mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, ngươi nói thật tình tại Olympus, thật tồn tại sao? Tạ Lần chậm rãi đến gần, ôn hòa mở miệng, thật tình tồn tại. Zeus, nhưng nó thường thường giấu ở tầng tầng tính toán cùng quyền mưu phía dưới, cần dùng tâm mới có thể phát hiện. Zeus trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó quyết định, ta muốn đi biển cả một chuyến. Tạ Lần có chút gật đầu, đi làm ngươi nên làm sự tình đi, thần vương bệ hạ, tối liễm phủ tối nay sẽ rất yên tĩnh. Zeus cảm kích nhìn Tạ Lần liếc mắt, không nói thêm gì nữa. Hắn hít sâu một hơi, thân hình hóa thành một đường màu vàng thiểm điện, vạch phá bầu trời đêm, hướng phía biển cả phương hướng mau chóng đuổi theo. Ánh trăng vẩy vào trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bên bờ đá ngầm, phát ra có tiết tấu tiếng vang, như là biển cả nhịp tim. Tại một khối đột xuất màu đen trên đá ngầm, một vị nữ thần đang lặng lặng đứng thẳng, ngắm nhìn núi Olympus phương hướng. Nàng có một đầu như hải tảo nồng đậm tóc dài, làn da trắng nõn, ánh mắt sáng tỏ, người khoác tần một màu lam váy xa theo gió biển nhẹ nhàng phiêu động, lộ ra duyên dáng bắp chân đường cong. Đây chính là Thetis, biển cả trưởng giả nghệ gì ở xinh đẹp nhất hiền lành con gái, đại dương nữ thần bên trong Minh Châu. Nàng đã đứng ở chỗ này trọn một ngày, từ mặt trời mọc thẳng đến mặt trăng treo cao, ánh mắt của nàng chưa hề rời khỏi núi Ô Liễm Vũ phương hướng, dù là ánh mắt đã đau nhức, thân thể đã mỏi mệt. Làm nàng nhìn thấy trên núi Ô Liễm Vũ không lôi điện đan sen, sóng biển khác thường trùng kích bờ biển lúc, trái tim của nàng liền níu chặt. Nàng biết rõ, họ xây đồn nhất định độc thủ. Dù sao họ xây đồn đối với cái kia thần vương vị trí dạ tâm, cơ hội là mọi người đều biết. Nhưng nàng bất lực. Xem như biển cả thần tộc một thành viên, nếu như nàng công khai đứng tại rẽ ở một bên, không chỉ sẽ để cho mình gia tộc lọt vào nguy hiểm, còn có thể cho rẽ ở mang đến phiền toái càng lớn. Họ xây đồn nhất định sẽ lợi dụng điểm ấy đến công kích rẽ ở, nói hắn dụ hoặc nữ thần hải dương, ý đồ phân liệt hải thần nhất tộc. Cho nên nàng chỉ có thể vụng trộm đi tìm bách tí cự nhân giúp một tay, vị kia mạnh mẽ titan, rẽ ở nhất kiên định minh hữu, đây là nàng duy nhất có thể làm. Hiện tại, chiến đấu tựa hồ đã kết thúc, Ô Liễm Vũ khôi phục bình tĩnh. Nhưng nàng không biết kết quả như thế nào, không biết rẽ ở phải chăng an toàn, không biết họ xây đồn phải chăng đạt được, loại này không biết để nàng không gì sánh được cháy bỏng. Đúng lúc này, bầu trời phương xa sáng lên một đường màu vàng ánh sáng, tia sáng kia càng ngày càng gần, cuối cùng hóa thành một thân ảnh cao to, đáp xuống nàng vị trí đá ngầm bên cạnh. Zeus, Thetis kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy ngạc nhiên cùng lo lắng. Zeus đứng tại trước mặt nàng, mặc dù đã xử lý qua vết thương, thay đổi áo bào, nhưng y nguyên có thể nhìn thấy vết tích chiến đấu. Tóc của hắn có chút lộn xộn, trong mắt có mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là thấy được nàng lúc ôn nhu. Thetis, Zeus kêu gọi tên của nàng, thanh âm trầm thấp mà lấp đầy tình cảm. Thetis cơ hồ muốn xông tới ôm ấp hắn, nhưng nữ thần thận trọng để nàng ngừng lại bước chân. Nàng đi về phía trước hai bước, quan sát tỉ mỉ lấy hắn, ngươi bị thương rồi. Nghiêm trọng không? Ta nhìn thấy Ô Liễm Vũ lôi điện cùng họ xây đồn nhấc lên sóng biển. Nàng bị rẽ ở đánh gãy. Thần vương tiến lên một bước, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Cái này ôm ấp đột nhiên xuất hiện, lại không gì sánh được tự nhiên. Thetis đầu tiên là cứng một cái, sau đó buông lòng xuống, đem mặt chôn ở rẽ ở rộng lớn trên lồng ngực. Nghe này hữu lực tiếng tim đập, từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng cuối cùng ổn định xuống dưới. Ta không sao, Thetis. Zeus thấp giọng nói, hắn cái cầm nhẹ nhàng chống đỡ tại đỉnh đầu của nàng. Cảm ơn ngươi, bách tí cự nhân nói cho ta, là ngươi bước lên phong hiểm đi tìm hắn. Thetis ngẩng đầu, trong mắt lóe lệ quang, thanh âm cũng biến thành nhẹ nào. Ta chỉ là làm ta phải làm. Ta không thể, không thể nhìn ngươi lọt vào nguy hiểm mà thờ ơ. Zeus nâng lên mặt của nàng, ngón cái nhẹ nhàng lau đi nàng khỏe mắt giọt nước mắt. Ngươi biết không, và hôm nay phía trước, ta chưa hề nghĩ tới một vị nữ thần có thể vì ta làm đến bước này. Zeus trên mặt toát ra một vòng đắng chát. Hôm nay, hệ giả phản bội ta, Adena tính toán ta, họ xây đồn ý đồ lật đổ ta. Mà ngươi, một cái cùng chuyện này vốn không đóng nữ thần, lại vì ta mạo hiểm. Hắn thật sâu nhìn xem Thetis ánh mắt, tại sao? Thetis mặt hơi đỏ lên, nàng tránh đi rẽ ở nhìn chăm chú, rủ xuống tầm mắt, bởi vì ta để ý ngươi, từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, nghe ngươi giảng thuật bầu trời cố sự, giảng thuật ngươi như thế nào đối đầu Titan, ta ngay tại nhớ ngươi. Nàng lấy dũng khí, một lần nữa nhìn về phía rẽ ở, ta biết cái này rất ngu ngốc, ta là biển cả con gái, ngươi là thiên không thần vương, giữa chúng ta chênh lệch rất lớn, nhưng ta khống chế không được lòng của mình. Rẽ ở tâm bị lời nói này xúc động. Tại kinh lịch phản bội cùng tính toán sau, như thế thuần túy tình cảm lộ ra phá lệ chân quý, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên Thetis cái trán. Ngươi không ngốc, Thetis. Hắn nói, ngươi là cái này băng lãnh trong thần giới ấm áp nhất tồn tại. Hai người cứ như vậy ôm nhau, đứng tại trên đá ngầm, nghe thanh âm của sóng biển, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Hồi lâu, Thetis nhẹ giọng hỏi, họ xây đồn hắn. Hắn bị trừng phạt. Zeus ngữ khí trở nên nghiêm túc, gai á nguyên rủa biết ứng nghiệm ở trên người hắn, hắn sẽ mất đi thần lực, lấy phàm nhân thân thể ở trên mặt đất lang thang, thẳng đến hoàn thành cứu rỗi. Thetis hít sâu một hơi, nghiêm nghị như vậy. Hắn ý đồ lật đổ ta, Thetis. Zeus nói, nếu như không phải là Tạ Lần điện hạ cùng bách tí cự nhân, bây giờ bị phong ấn khả năng chính là ta. Nâng lên Tạ Lần, Thetis trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, vị yêu cổ lão Tạ Lần điện hạ, ta nghe nói qua hắn, nhưng chưa bao giờ thấy qua, hắn thật như trong truyền thuyết thần bí như vậy sao? Zeus gật gật đầu, hắn là ta gặp qua khó khăn nhất nắm lấy tồn tại, hôm nay hắn viện trợ ta, nhưng ta thậm chí không biết hắn tại sao làm như thế. Có lẽ hắn chỉ là chân quý cùng ngươi hữu nghị. Thetis ôn nhu nói. Zeus cười cười, đem Thetis ôm càng chặt hơn, có lẽ đi, nhưng mặc kệ như thế nào, ta rất cảm kích hắn. Hai người trò chuyện dần dần dễ dàng hơn. Zeus giảng thuật trên yến hội chuyện phát sinh, Thetis nghe được thỉnh thoảng kinh ngạc, thỉnh thoảng cười trộm. Làm Zeus nói đến Apollo nhất định phải giám sát họ xây đồn hoàn thành nhiệm vụ lúc, Thetis nhịn không được cười. Đáng thương Apollo. Nàng nói, hắn luôn luôn kiêu ngạo, bây giờ lại muốn đi theo mất đi thần lực họ xây đồn ở trên mặt đất lang thang. Đây là chính hắn lựa chọn. Zeus nói, mặc dù là bị bức hiếp, nhưng hắn dù sao tham dự phản loạn, đây đã là từ nhẹ xử lý, xem ở Tạ Lần trên mặt mũi. Hai người cứ như vậy trò chuyện với nhau, lẫn nhau tựa sát, đêm càng ngày càng sâu, nhưng hai trái tim khoảng cách lại càng ngày càng gần. Bọn hắn tay trong bất chi bất giác giữ tại cùng một chỗ. Zeus. Thetis đột nhiên nhẹ giọng nói, có đôi khi ta sẽ làm ác mộng, mộng thấy ngươi từ trên bầu trời rơi xuống, sau đó ta liền biết bừng tỉnh, rốt cuộc ngủ không được. Zeus quay đầu nhìn nàng, dưới ánh trăng khuôn mặt của nàng xinh đẹp như vậy, lại như thế yếu ớt. Hắn đưa nàng tay cầm càng chặt hơn, ta không biết rơi xuống, Thetis, ta cam đoan với ngươi. Nhưng thần vương mỉm rủa. Thetis lo âu nói, Uranus nguyền rủa Jonas, Jonas nguyền rủa ngươi, đây là thần vương không thể thoát khỏi luân hồi. Zeus trầm mặc, hắn nhớ tới trên yến hội chính mình nói với Poseidon cái kia lời nói, liên quan tới nguyền rủa như thế nào lấy ý nghĩ không ra phương thức thực hiện. Một luồng không hiểu bất an lướt qua trong lòng, nhưng hắn rất mau đem nó áp chế xuống. Ta sẽ không để cho nguyền rủa thực hiện. Hắn kiên định nói, ta biết đánh phá cái này luân hồi. Thetis tựa ở trên vai của hắn, nhẹ giọng nói, ta tin tưởng ngươi. Giữa bọn hắn bầu không khí càng ngày càng thân mật, Zeus có thể nghe được Thetis trên thân nhàn nhạt biển cả khí tức, cảm nhận được thân thể nàng nhiệt độ. Tim của hắn đập ra tốc, một loại lâu không gặp xúc động ở trong người thức tỉnh. Hắn cúi đầu, nhìn xem Thetis có chút mở ra bờ môi, hắn chậm rãi tới gần, Thetis không có tránh né, chỉ là nhắm mắt lại. Môi của bọn hắn sắp chạm nhau ngay mắt, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên từ Zeus trong cơ thể bộc phát, nhường hắn đột nhiên thanh tỉnh. A! Zeus phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể ngã về phía sau, kém chút từ trên đá ngầm rơi xuống. Zeus! Thetis kêu sợ hãi, vội vàng đỡ lấy hắn, làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi? Zeus sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy trong cơ thể có một cỗ lực lượng tại cuộn cuộn, kia là hắn lời thề lực lượng. Hắn nhớ tới đến, lúc trước hắn đã thề, khi lấy được tờ rộ mẹ tờ giật nói ra vị nào nữ thần sẽ sinh ra lật đổ hắn thần quyền chớ chú chi từ phía trước, hắn tuyệt không cùng bất luận cái gì nữ thần phát sinh hoàn hảo. Cái này lời thề là vì bảo hộ vương vị của hắn, phòng ngừa nguyền rủa lấy phương thức trực tiếp nhất thực hiện. Nhưng bởi vì thần tình yêu nguyền rủa, hắn vẫn như cũ thoát khỏi không được tình dục bối rối. Cho tới giờ khắc này, làm hắn muốn cùng thể tịch thân mật hơn một bước lúc, lời thề lực lượng thức tỉnh, ngăn cản hắn. Là lời thề. Zeus khó khăn nói, một cái mạnh mẽ lời thề. Thetis nhìn hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng, cái gì lời thề? Người không sao chứ? Zeus hít sâu mấy hơi, cố gắng bình phục trong cơ thể quần quật lực lượng. Hắn đứng người lên, chỉnh lý một cái áo bào, trên mặt lộ ra thần tình phức tạp. Thetis, ta nhất định phải nói cho ngươi một sự kiện. Thetis lặng lặng nghe, tay ý nguyên cầm tay của hắn. Zeus đem lời thề nội dung nói cho vị này mỹ lệ nữ thần, đồng thời có chút khẩn trương quan sát đến Thetis phản ứng. Hắn sợ Thetis biết không cao hứng, nhưng Thetis chỉ là trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Ta rõ ràng, đây là một cái sáng suốt lời thề. Nàng lý giải để Zeus càng thêm may náy, thật xin lỗi, Thetis. Không cần nói xin lỗi. Thetis mỉm cười nói, ngươi là thần vương, trách nhiệm của ngươi nặng như cái ân tình cảm giác, ta hiểu. Nàng như thế khéo hiểu lòng người, để Zeus tâm càng thêm mềm mại. Hắn nắm chặt tay của nàng, nhưng ta sẽ không để cho cái này lời thề vĩnh viễn ngăn trở chúng ta. Ta muốn đi núi cả cát, tìm tờ rô mẹ tờ Zeus, hỏi ra vấn đề kia đáp án. Một khi ta biết, lời thề liền biết giải trừ, ta là được rồi. Hắn còn chưa nói hết, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Thetis gò má hơi ửng hồng, ta sẽ chờ ngươi, Zeus, vô luận bao lâu. Zeus trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn lần nữa ôm ấp Thetis, lần này càng nhu hòa, ta sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Gờ rộ mẹ tờ giật bị khóa ở bên trên núi cả cát, hắn vô pháp cự tuyệt vấn đề của ta, ta cái này đi, mau chóng quay lại. Thetis gật gật đầu, trong mắt đầy vẻ không muốn, cẩn thận một chút, Zeus. Ta hiểu rồi. Zeus hứa hẹn. Hắn cuối cùng hôn một cái Thetis cái chán, sau đó hóa thành một đạo thiểm điện, phóng lên tận trời, hướng phía núi cả cát phương hướng bay đi. Lần này cuối cùng lại không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản hắn. Thetis đứng tại trên đá ngầm, nhìn xem hắn tan biến ở chân trời, nhẹ tay đặt nhẹ ở trước ngực, cảm thụ được chính mình gia tốc nhịp tim. Chẳng biết tại sao, một luồng không hiểu bất an xông lên đầu. Đó là một loại mơ hồ dự cảm, phảng phất có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh. Nàng lắc đầu, ý đồ xua tan loại này không rõ cảm giác, nhưng nó như bóng với hình, vung đi không được. Thetis thực tế quá bối rối, nàng quyết định đi tìm phụ thân của mình. Phụ thân của Thetis là Nereus, biển cả trưởng giả, lấy trí tuệ cùng dự báo năng lực nổi tiếng, nhất định có thể giải đáp nàng hiện tại nghi hoặc. Nàng thả người nhảy vào trong biển, hóa thành một đường màu xanh bạc ánh sáng, hướng phía biển cả chỗ sâu bơi đi. Thetis tại biển cả chỗ sâu trong cung điện tìm tới chính mình phụ thân. Nereus mở to mắt, nhìn thấy con gái, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Thetis, hài tử của ta, ngươi xem ra rất bất an, xảy ra chuyện gì? Thetis tại trước mặt phụ thân quỳ xuống, đem phát sinh sự tình một năm một mười nói cho hắn. Nereus lặng lặng nghe, trên mặt biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc. Làm Thetis nói xong, hắn trầm mặc thật lâu, lâu đến Thetis bắt đầu cảm thấy bất an. Phụ thân. Nàng nhẹ giọng hỏi. Nereus nhìn xem nàng, cặp kia có thể nhìn thấu quá khứ tương lai trong ánh mắt, hiện ra thật sâu bi ai. Sau đó, để Thetis khiếp sợ là, một giọt nước mắt từ vị này biển cả trưởng giả khỏe mắt trượt xuống. Phụ thân. Ngài tại sao khóc? Thetis kinh hoàng hỏi. Nereus vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa con gái gương mặt, ngón tay của hắn đang run rẩy. Hải tử của ta. Ta hải tử đáng thương. Đến cùng làm sao rồi? Thetis lòng trầm xuống, nàng triệt để hoảng. Nereus nhắm mắt lại, phản phất tại tiếp nhận thống khổ to lớn, làm hắn mở mắt lần nữa lúc. Trong mắt bi ai cơ hồ muốn đem Thetis bao phủ. Tại sao là ngươi? Tại sao là ngươi? Thetis, ta tình nguyện ngươi ngày thường khó coi một chút, ngu dốt một chút. Như thế liền sẽ không. Hắn muốn nói lại thôi, Thetis căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể vô ích cực khổ đi lau sạch lão giả nước mắt trên mặt. Cùng lúc đó, núi cà cạn. Tờ rộ mẹ tờ giật an tĩnh ở chỗ này, cổ tay của hắn cùng mắt cá chân bị hệ vẹt tù rèn đúc không cách nào phá hư xiềng xích khóa lại, xiềng xích một chỗ khác thật sâu khảm vào núi đá. Làm rẻ ở đáp xuống trên ngọn núi lúc, tờ rồ mẹ tờ giật mở mắt, hắn đã sớm dự cảm đến rẻ ở đến, vị trí giả này mỉm cười để rẻ ở lập tức có không tốt dự cảm. Chỉ thấy tờ rồ mẹ tờ giật nhiệt tình nói với thần vương rẻ ở, hoan nghênh ngươi, ta giả tiểu nhị, vĩ đại thần vương rẻ ở. Bây giờ muốn tất ngươi đã không kịp chờ đợi muốn biết năm đó ngươi cầm tù phụ thân ngươi, đời thứ hai thần vương do nợ lúc, do nợ lấy thần vương danh nghĩa lập xuống nguyền rủa, đến cùng biết ứng nghiệm tại vị kia nữ thần trên thân. Đến cùng là vị nào nữ thần, sẽ sinh ra so phụ thân hắn còn cường đại hơn dòng dõi đâu? Zeus nhíu mày nhìn xem Tở Dụ mẹ Tở Dật thừa nước đục thả câu, Tở Dụ mẹ Tở Dật tiếp tục nói ra, "Zeus à, đã ngươi có thể dựa vào trí tuệ cùng lực lượng phòng ngừa vận mệnh kiểm chế, thông minh như vậy ngươi khẳng định có thể từ vận mệnh hướng đi bên trong, nhìn ra vị nào nữ thần là sẽ sinh ra chớ chú chi tử. Chỉ là trong lòng ngươi hái dục chi hỏa che đậy ngươi, nhường ngươi không nguyện ý đối mặt chân tướng mà thôi." Zeus một mực duy trì trầm mặc suy tư, nghe đến đó, lập tức như là nghĩ đến cái gì sắc mặt đại biến, hắn đương nhiên liền rõ ràng, Tở Dụ mẹ Tở Dật tại sao lần trước không trực tiếp nói cho hắn đáp án, mà là lựa chọn lần này lại nói. Bởi vì trong lúc này, Zeus yêu nữ thần Hải Dương Thetis. Cái này thậm chí gián tiếp dẫn đến họ xây đồn cùng hệ dạ đám người phản loạn, tại chúng thần phản loạn bên trong, Thetis lại vì cứu hắn, cam nguyện mạo hiểm, tình cảm của hai người vậy càng thêm kiên định. Mà hết thảy này hết thảy đầu nguồn đều chỉ hướng vị kia mỹ lệ nữ thần. Tở Dụ mẹ Tở Dật thấy Zeus sắc mặt đại biến, liền biết rõ Zeus đã đoán ra kết quả, chỉ là không nguyện ý thừa nhận. Thế là, hắn quyết định chính mình đem đáp án này công bố ra, để cho ta tới nói cho ngươi đi, Zeus. Im ngay. Tở Dụ mẹ Tở Dật. Im ngay. Zeus giống giận thanh âm vang tận mây xanh, bộ mặt của hắn dữ tợn, ưu hận biến thành hỏa diễm cùng sấm sét tại quanh người hắn như cùng xả bốn phía. Trí tuệ thần vương giờ phút này hoàn toàn đã mất đi lý trí, cùng nội chi hỏa nương theo lấy sấm sét tiếng vang, mây đen đem toàn bộ thế giới đều bao phủ. Tiếng sấm ầm ầm đem đại địa chi mẫu gã đều bừng tỉnh, vực sâu chi thần tạt tạ rụt nhìn xem hỗn loạn thế giới, hưng phấn lấy tối nghĩa cổ quái âm điệu đáp lại Zeus phẫn nộ. Đã mất đi thần lực hải thần bỏ xây đồn giờ khắc này ở trên mặt đất, nhìn lên bầu trời bên trong lăn lộn lôi long, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, cái khác chư thần vậy cảm nhận được Zeus phẫn nộ, tất cả đều hoảng loạn. Adena thì ngắm nhìn cái này xa xôi núi cả cát, nàng không cách nào tưởng tượng là dạng gì sự tình có thể để cho thần vương như thế nổi giận. Như thế sấm sét nổi giận, chỉ có tại Zeus đối phó ma tổ tại phòn, tại chiến đấu đạt đến đỉnh phong thời điểm, mới hiển lộ qua. Mà Tở Dụ mẹ Tở Dật lại mặt không đổi sắc, hắn nhìn xem Zeus ở trước mặt hắn phát cuồng, chẳng những không sợ, thậm chí còn có chút hưng phấn. Zeus à, ngươi vô pháp chống lại sinh dục pháp tắc, cho nên ngươi một khi có được vị kia nữ thần, liền nhất định sẽ cùng với nàng sinh ra hài tử, ngươi chỉ có thể đem vị kia hiền lành mỹ lệ nữ thần, người yêu của ngươi, cái kia đã từng cứu vớt qua ngươi nữ thần, gả cho ngươi chỗ xem thường nhỏ yếu nhân loại. Chỉ có như thế, nàng sinh ra hài tử mới chỉ sẽ là bản thần, không biết lấy dòng máu của thần uy hiếp được sự thống trị của ngươi. Zeus, thần vương à, xấu hổ đi. Ngươi cái kia tình yêu tại thần quyền của ngươi trước mặt không có chút nào chống cự lực lượng, ngươi muốn nhìn lấy ngươi khinh bỉ nhỏ yếu sinh vật, cuối cùng có được thần huyết mạch. Thần cùng ngươi huyết mạch giới hạn một khi bị đánh vỡ, lượng lớn bán thần liền biết sinh ra, chúng thần sẽ bởi vậy mà ở trên mặt đất nhấc lên phân tranh, nhân loại thời đại anh hùng sẽ tiến đến. Ngươi vô pháp ngăn cản, bởi vì đây là vận mệnh. Một tia chớp thoáng qua, nháy mắt liền đem Tở Dụ mẹ Tở Dật ngực đâm ra một cái độc lớn, thân thể của hắn lập tức bắt đầu chữa trị vết thương, nhưng nhỏ bé hồ quang điện lại tại không ngừng phá hư. Zeus sắc mặt âm trầm liền như là trên bầu trời mây đen, từng đạo sấm sét không ngừng nhắm đánh lấy Tở Dụ mẹ Tở Dật thân thể. Vực sâu chi thần tạt tạ rụt mê hoặc âm thanh không ngừng tại Zeus vang lên bên tai, vị này vực sâu chi thần hy vọng Zeus bởi vì phẫn nộ trực tiếp hủy diệt thế giới, để hết thảy tất cả quay về tại hư vô. Thiên không thần suối không ngừng ăn mòn mặt đất cùng biển cả, chúng thần cảm nhận được nguy cơ, tụ tập lại với nhau, đối kháng Zeus điên cuồng lực lượng. Vận mệnh tam nữ thần bậy tại các nàng thần điện bên trong, lo lắng nhìn xem bị nhiễu loạn sợi tơ, thần vương Zeus một khi điên cuồng muốn hủy diệt thế giới, như vậy vận mệnh cũng biết bởi vì thế giới hủy diệt mà tan biến. Các nàng càng không ngừng hô hoán phụ thân của các nàng, đây là các nàng rất ít vận dụng huyết mạch liên hệ, mà các nàng vậy không có gì bất ngờ xảy ra thu đến đáp lại. Các lần giọng ôn hòa tại bên trong thần điện vang lên, mang theo trấn an lòng người lực lượng. Hắn nói, đừng lo lắng, Zeus không có cái kia lực lượng. Còn lại hắn cũng không nói ra miệng, dù sao, người làm công là không có năng lực hất bàn. Cho đến trước mắt, chân chính có năng lực vén cái bàn này chỉ có hắn. Chương 139, Adena hải tử chương 139, Adena hải tử rẹ ở giống giận tại núi cả cắt đỉnh nổ vang, kia là so sấm sét càng thêm đáng sợ thanh âm. Tở Dụ mẹ Tở Dật lời nói như là sắc bén nhất lưỡi dao, xé ra rẹ ở không muốn đối mặt hiện thực. Càng nhiều tia chớp đánh xuống, cả tòa núi cả cắt biến thành sấm sét biển cả, rẹ ở đã hoàn toàn đã mất đi lý trí. Hắn chưa từng như này phẫn nộ, tuyệt vọng như vậy. Hắn rốt cuộc minh bạch yêu thể thì không phải là ngẫu nhiên. Đây là vận mệnh dẫn đạo hắn đi hướng nàng, là nguyên rủa chủ tính cái này tàn nhẫn nhất cho đùa. Hắn nhất định phải đem chính mình yêu dấu nữ thần gả cho một phàm nhân, nhìn xem nàng đầu nhập một cái khắc tồn tại ôm ấp, tại trận này vương vị cùng tình yêu lựa chọn bên trong, hắn nhất định sẽ lựa chọn vương vị. Cái này khiến hắn vô cùng thống khổ. Không chỉ như thế, chú định đản sinh bán thần huyết mạch cũng biết mơ hồ nhân loại cùng thần biên giới, sự thống trị của hắn cũng sẽ nhận trùng kích. Cái này khiến rẻ ở căn bản là không có cách tiếp nhận. Bầu trời bắt đầu sụp đổ. Mặt chữ trên ý nghĩa sụp đổ, màu lam thiên khung xuất hiện vết rách, lộ ra đằng sau hư vô hắc ám. Ánh sáng mặt trời trở nên không ổn định, thỉnh thoảng lóe mắt như ban ngày, thỉnh thoảng ảm đạm như hoàng hôn. Cái này phảng phất là tận thế cảnh tượng. Vực sâu chi thần tạt tạ rụt tiếng cười tại rẻ ở bên tai quanh quẩn, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng dụ hoặc, đúng, chính là như vậy, hủy diệt hết thảy, để hết thảy quy về hư vô, đây mới thực sự là giải thoát. Rẻ ở lực lượng tiếp tục bành trướng, bầu trời quyền hành bắt đầu ăn mòn mặt đất cùng biển cả. Ngay tại cái này thời khắc nguy cấp nhất, một cái thanh âm ôn nhu tại rẻ ở trong lòng vang lên. Thanh âm kia quen thuộc như thế hoài niệm, mang theo trí tuệ nhu hòa cùng mẫu tính bao dung. Rẻ ở, tình yêu của ta, dừng lại. Rẻ ở toàn thân chấn động, lực lượng sấm sét xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Mertis. Hắn ở trong lòng thì thảo. Là ta, Zeus, ta một mực tại trong cơ thể ngươi, chưa hề rời khỏi. Thanh âm kia ôn nhu nói, ta có thể cảm nhận được ngươi thống khổ, phẫn nộ của ngươi, nhưng đây không phải là cách giải quyết. Zeus hốc mắt đớt át. Mertis, hắn đời thứ nhất vợ, nữ thần trí tuệ, bị hắn nuốt vào trong bụng tồn tại. Hắn cho là nàng đã hoàn toàn dung nhập chính mình, đã mất đi độc lập ý thức, nhưng giờ phút này thanh âm của nàng rõ ràng như thế, chân thật như vậy. Nếu như ngươi hủy diệt thế giới, ngươi liền vĩnh viễn đã mất đi cơ hội thay đổi số phận. Mertis thanh âm như là mát mẻ nước suối, tưới nước lấy Zeus cuồng nộ trái tim. Zeus tay đang run rẩy, trên bầu trời những cái kia vết rách huyết trương tốc độ chậm dần. Vậy ta nên làm cái gì? Hắn ở trong lòng hỏi, trong thanh âm mang theo tuyệt vọng mỏi mệt. Nếu như nhất định phải có bán thần sinh ra, nếu như thần cùng người huyết mạch nhất định phải dung hợp, như vậy tại sao không thể từ ngươi tự mình đến hoàn thành? Mertis chậm rãi nói ra, trong thanh âm mang theo trí tuệ ánh sáng, ngươi đi cùng những người phạm tục kia nữ tử giao hòa, từ ngươi đời sau xuống bán thần dòng dõi. Như thế, ngươi chính là nhân loại cha, huyết mạch của ngươi đem trải rộng mặt đất, quyền uy của ngươi sẽ bởi vậy càng thêm củng cố, mà không phải bị dao động. Zeus trầm mặc, hắn đang tiêu hóa đề nghị này. Trên bầu trời vết rách bắt đầu chậm chạp khép lại, sấm sét gào thét dần dần yếu bớt. Cái này có thể thực hiện sao? Zeus hỏi, thanh âm khàn khàn. So hủy diệt thế giới có thể thực hiện. Mertis ôn nhu trả lời. Zeus hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía tợ rô mẹ tợ rợ, Titan ngực đã bị tia chớp đánh xuyên 7 lần, lại khép lại 7 lần. Giờ phút này chính thở hào hển nhìn về phía hắn. Tợ rô mẹ tợ rợ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn nhìn thấy Zeus biến hóa, loại kia từ hủy diệt biên giới bị kéo trở về yên lặng, loại kia một lần nữa tìm tới phương hướng tia sáng. Ngươi làm ra lựa chọn, Zeus. Tợ rô mẹ tợ rợ suy yếu nói, khoe miệng lại mang theo cười, lựa chọn sáng suốt. Zeus lạnh lùng nhìn tợ rô mẹ tợ rợ liếc mắt, lại không nói gì, hắn chuyển thân, hóa thành một đạo thiểm điện, tan biến ở chân trời. Cùng lúc đó, Ô Liễm Vũ Thánh Sơn hạt đệ nạ vậy cảm nhận được mở tịt khí tức, nàng nhìn về phía núi cả các phương hướng, sau đó không chút do dự mau chóng đuổi theo. Làm nàng đáp xuống đỉnh núi lúc, nhìn thấy chính là đang chậm rãi khép lại tờ rổ mẹ tờ giật. Titan thương thế so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn nghiêm trọng, Zeus phẫn nộ lưu lại khắc sâu vết tích. Tờ rổ mẹ tờ giật. Hạt đệ nạ đi đến trước mặt hắn, thanh âm bên trong mang theo hiếm thấy bội vàng, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta cảm nhận được mẫu thân của ta khí tức, nàng vẫn tồn tại sao? Tờ rổ mẹ tờ giật từ từ mở mắt, nhìn thấy hạt đệ nạ, lộ ra một cái mỏi mệt nhưng mỉm cười chân thành. Adena, lão bằng hữu của ta. Thanh âm của hắn kiệt sức, đúng vậy, Mertis vẫn tồn tại. Thần không biết chân chính tử vong, nàng chỉ là cùng Zeus hòa làm một thể, nhưng nàng ý thức, trí tuệ của nàng bản chất đều còn tại. Adena thở dài một hơi, sau đó nàng chú ý tới tợ rô mẹ tợ giật trạng thái, Zeus đối với ngươi làm cái gì? Hắn biết được chân tướng, liên quan tới thể tịch chân tướng. Tợ rô mẹ tợ giật bình tĩnh nói, hắn phẫn nộ đến muốn hủy diệt thế giới, nhưng thời khắc mấu chốt, Mertis ngăn cản hắn. Adena trầm mặc chỉ chốc lát. Nàng lý giải Zeus phẫn nộ, nhưng nàng kinh ngạc hơn tại mẫu thân can thiệp, Mertis tại loại này dưới tình huống còn có thể ảnh hưởng Zeus, điều này nói rõ nàng độc lập ý thức so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều cường đại hơn. Tờ rổ mẹ tờ giật nhìn xem trầm mặc Adena, đột nhiên mở miệng, Adena, có kiện sự tình ta muốn nhờ ngươi. Adena nhíu mày, chuyện gì? Trong tương lai, sẽ có một vị mệnh trung chú định bán thần anh hùng ra đời. Tờ rổ mẹ tờ giật ánh mắt trở nên sâu xa, giống như nhìn thấy tương lai xa xôi, làm hắn sinh ra lúc, ta cần ngươi viện trợ hắn uống đến hệ dạ sữa tươi. Adena híp mắt lại, hệ dạ sữa tươi. Vậy sẽ giao phó hắn thần tính cùng bất hủ. Tờ rồ mẹ tờ giật, ngươi tại kế hoạch cái gì? Ta tại kế hoạch đánh vỡ một chút cố định quy tắc. Tờ rồ mẹ tờ giật thần bí cười cười, vị này anh hùng sẽ phi thường trọng yếu, Adena, hắn sẽ cải biến rất nhiều chuyện, mà hệ dạ sữa tươi chính là mấu chốt. Đã từng ngươi giúp ta sáng tạo nhân loại thời điểm, ta liền hướng ngươi hứa hẹn qua, sẽ trả ngươi một cái lý trí thế giới, cái này nhân loại có lẽ chính là mấu chốt. Adena trầm tư thật lâu, nhưng nàng cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. Ta đáp ứng ngươi. Adena nói, làm vị anh hùng kia lúc sinh ra đời, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tờ rổ mẹ tờ giật lộ ra vui mừng biểu lộ, cảm ơn ngươi, Adena. Adena gật gật đầu, nhưng không có nói thêm cái gì, chuyển thân rời khỏi. Rời khỏi núi cả cắt sau, Adena không có lập tức trở về ổ lịp vụ. Nàng tiến về thần thợ thủ công hệ vẹt tủ cung điện, tại đó ngồi vĩnh viễn không ngừng nghỉ núi lửa. Tại trước đó phản loạn bên trong, nàng dùng tấm thuẫn ngăn cản rẻ ở công kích, tấm thuẫn bốn góc đều có rồi vết dạng, ở giữa càng là lõm đi vào một cái đầu người lớn nhỏ lõm xuống, cái này khiến Adena phi thường đau lòng. Mà trên thế giới này, có thể chữa trị mặt này tấm thuẫn, đại khái cũng chỉ có hệ vẹt tủ. Làm mặt đệ nạ đáp xuống miệng núi lửa biên giới lúc, có thể cảm nhận được dưới chân truyền đến chấn động cùng trong không khí tràn ngập khí lưu hoàng. Nàng dọc theo một đầu mở tại núi lửa vách trong đường mòn hướng phía dưới đi tới, càng đi chỗ sâu, nhiệt độ càng cao, tia sáng vậy càng tối, chỉ có dung nham ánh sáng màu đỏ cung cấp chiếu sáng. Công xưởng nội bộ là một cái cực lớn hang động, các loại rèn đúc công cụ, bán thành phẩm vũ khí cùng thần kỳ lắp đặt tản mát tại các nơi. Trung ương là một tòa cực lớn lò luyện, hệ vệ tủ chính đưa lưng về phía bà miệng, dùng hắn cặp kia mặc dù thô ráp lại dị thường linh hoạt tay gõ lấy một khối đung đỏ kim loại. Hệ vệ tủ. Adena lên tiếng kêu gọi. Hỏa thần xoay người, mặt mũi của hắn thô kệch, giữ lại nồng đậm sợi râu, trên trán có lâu dài đối mặt lò lửa lưu lại vết mồ hôi. Làm hắn nhìn thấy Adena lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Adena, khách quý ít gặp." Hệ phệ tù thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, "Có chuyện gì không?" Adena lấy ra nàng thần thuẫn, trên mặt thuẫn vết rách cùng lõm xuống tại lò luyện ánh sáng màu đỏ xuống có thể thấy rõ ràng, nó bị tổn thương, ngươi có thể sửa trở lại nó sao? Hệ phệ tù tiếp nhận tấm thuẫn, dùng ngón tay thô đại khẽ vuốt vết nứt kia, chau mày, trong mắt tràn đầy vẻ thương tiếc. Hắn cẩn thận kiểm tra tấm thuẫn kết cấu, gõ mấy cái nghe thanh âm, sau đó lắc đầu. Cái này rất phiền phức, Adena. Hắn nói, đây không phải là phổ thông tổn thương, là rẽ ở lực lượng sấm sét tạo thành, sấm sét lực lượng đã rót vào tấm thuẫn kết cấu, đơn giản chữa trị vô pháp trừ tận gốc. Adena lòng trầm xuống, vô pháp chữa trị sao? Không phải là vô pháp chữa trị, mà là cần phương pháp đặc thù. Hệ Phệ Tù như có điều suy nghĩ nói, ta cần cái khác độc nhãn cự nhân viện trợ, bọn hắn nắm giữ lấy cổ xưa nhất kỹ thuật rèn nghệ, biết rõ như thế nào xử lý loại này bị thần lực bản nguyên phá hư tài liệu. Độc nhãn cự nhân, những cái kia cổ lão cự nhân tộc, từng là rẽ ở rèn đúc sấm sét, vì Hades rèn đúc gần hình mũ giáp, vì bỏ xây đồn rèn đúc tam xoa kích. Nhưng bọn hắn hành tung che giấu, cực ít cùng thần tộc lui tới. Ngươi biết bọn hắn ở đâu sao? Adena hỏi. Hệ Phệ Tù lắc đầu, bọn hắn không có chỗ ở cố định, tại sâu trong lòng đất du đãng, nhưng có lẽ có người biết hành tung của bọn hắn, tỉ như vị kia hắc nguyệt nữ thần hệ cát. Nàng trưởng quản ma pháp cùng vong linh, tầm mắt của nàng có thể xuyên thấu mặt đất tầng tầng ngăn trở. Adena gật đầu. Hắc giả nữ thần hệ cát là hết thảy thần bí ma pháp, pháp thuật cùng với ma chú thủ hộ nữ thần, hết thảy trên mặt đất nữ phù thủy, nữ yêu, ma pháp sư đều biết hướng nàng cầu nguyện thủ hộ thần lực. Bởi vậy, hắc nguyệt nữ thần hệ cát lực lượng vô cùng cường đại, nàng vô pháp bị chiến thắng, cũng không cách nào bị kháng cự, thậm chí liền thần vương rẻ ở đều phải tôn trọng vị này nữ thần. Cho nên, hỏi thăm vị này nữ thần nhóm xịt lọc rơi xuống, đúng là cái rất không tệ chủ ý, ta sẽ đi tìm hệ cát. Adena nói, cảm ơn đề nghị của ngươi. Hệ Phệ Tù. Nói xong, Adena rời khỏi thần thợ thủ công chỗ ở núi lửa Hena, đi vào trên mặt đất, đi tìm vị này nữ thần. Lúc này trên mặt đất, bởi vì chiến thần Ares sinh ra, cái kia vô biên vô hạn chiến hỏa cuối cùng có quản thúc thần linh, không còn mãnh liệt thiêu đốt lên, kịch liệt chiến tranh cùng tàn khốc chém giết đã hòa hoãn, mọi người tụ tập cùng một chỗ, thành bang lớn bắt đầu hình thành. Lúc đêm khuya vắng người, thành phố con đường ngã ba đường, nhân loại hoặc quỷ quái vong linh chịu đến lực lượng thần bí chỉ dẫn chậm rãi di động tới, tại đó ngã ba đường trung ương nhất, một cái nữ thần thân ảnh mơ hồ hiện ra. Nàng mọc ra ba cái đầu sọ, mỗi cái đầu lâu phía trên lỗ biểu lộ đều mơ hồ không rõ, làm cho không người nào có thể lý giải nàng đến cùng là đang cười còn là đang khóc. Tại ba cái đầu sọ phía dưới riêng phần mình có một thân hình cùng đôi cánh tay, mỗi hai tay trên cánh tay đều nắm giữ một cái ngọn đuốc, một luồng minh giới lực lượng ngưng kết thành khiêu động ngọn lửa màu u lam, hội tụ tại vị này nữ thần giơ cao ngọn đuốc bên trong. Mà những ánh mắt kia đờ đẫn vong hồn, theo ngọn đuốc chỉ dẫn, một cái tiếp một cái, có thứ tự tiến vào minh vương hạ đệ trưởng quản minh giới. Mà nữ thần cái khác ba cái trên cánh tay, thì riêng phần mình cầm một cái cổ lão chìa khóa, một thanh sắc bén dao găm cùng một cái phun lưới gián độc. Tại nữ thần dưới chân, địa ngục tam đầu khuyển thuận theo nằm dạp trên mặt đất chờ đợi lấy vị này thần bí chi thần chỉ thị. Đột nhiên, một hồi nu hòa ánh sáng chói lọi chớp động, trí tuệ Adena hiện ra nàng cái kia ngạo nhân thân hình. Adena sớm đã đi vào cái này thành bang bên trong, tại ban ngày, nàng mặc trang phục thành phổ thông nhân loại dáng vẻ trà trộn trong đám người, mọi người thì nhiệt tình vì vị này xa lạ cô nương giới thiệu cái này thành bang. Làm Adena hỏi đến hắc giả nữ thần hệ cặp thần miếu lúc, mọi người lại chỉ vào ngã ba đường nói, ngã ba đường chính là vị này nữ cái khắc thần miếu. Truyền thuyết chỉ có tại nửa đêm thời điểm, vị này nữ thần mới có thể tại nhân loại sau lưng nhiệt thân. Thế là, Adena một mực tại ngã ba đường đợi đến nửa đêm. Mà cái kia hắc nguyệt nữ thần hệ cát, từ lâu biết do Adena ý đồ đến. Nàng ba cái đầu sọ đồng thời phát ra lời nói ra, trí tuệ Adena à, ta ở chỗ này nhìn về phía phương xa, biết rõ vận mệnh nhảy lên cùng biến hóa, ta đã không thuộc về bầu trời, cũng không thuộc về mặt đất hoặc biển cả, ta đản sinh tại vận mệnh ngẫu nhiên bên trong, là vận mệnh trò chơi xuất sắc. Ngươi tới chỗ này, ta sẽ cho ngươi đáp án, nhưng cũng muốn cầu ngươi che chở cái này thành bang bên trong ấu tiểu sinh mệnh, dùng cái này xem như ta cho ngươi chỉ đường hồi báo. Adena mặc dù hơi có chút không hiểu, nhưng vẫn là vui vẻ đồng ý điều kiện này. Bất quá là che chở một cái thành bang phàm nhân mà thôi, đối với mạnh mẽ trí tuệ Adena đến nói, đó căn bản không tính là gì, thậm chí phí không có bao nhiêu khí lực. Ngược lại là hệ cặt tự giới thiệu, để Adena nhiều hơn mấy phần cảm ngộ, vận mệnh mạch này còn là có không ít thần linh, chỉ là vận mệnh phần cuối, tựa hồ cũng chỉ có vị kia thần bí tạ lần cùng Nix. Cái khác đều chỉ có thể coi là chi nhánh. Nhưng cho dù là như thế, vô luận là hắc nguyệt nữ thần hệ cát, còn là thần của tiên tri và giác ngộ tờ rồ mẹ tờ giờ, thậm chí là cái kia ba vị vận mệnh nữ thần, đều một cái so một cái mạnh mẽ, thậm chí liền rẻ ở đều vô cùng kiêng kỵ. Nghĩ như vậy lời nói, vận mệnh phần cuối hai vị kia tồn tại, lại có hay không chỉ là mặt ngoài biểu hiện ra ngoài những cái kia thực lực đâu. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải là lúc nghĩ những thứ này, nhưng vẫn là không thể tránh né đối với tạ lần nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Adena đem cái nghi vấn này bỏ vào trong lòng, quyết định về sau có cơ hội lại đi tìm kiếm đáp án. Mà tại hắc nguyệt nữ thần hệ cắt chỉ dẫn phía dưới, Adena rất mau tìm đến nhóm xích long, cũng đem những thứ này cự nhân mang về thần thợ thủ công chỗ ở thần thợ thủ công tắm rửa về sau tự mình dẫn theo những thứ này độc nhãn cự nhân, lấy phong ấn tại núi lửa Ena bên trong, ma tổ tại phòn bản nguyên lửa dẫn xem như nhiên liệu, bắt đầu đem Adena cái kia tàn tạ tấm thuẫn một lần nữa đắp nặn. Đi qua một đoạn thời gian không ngủ không nghỉ rèn đúc, bị rẽ ở sấm sét quyền trượng đánh gần như hỏng tấm thuẫn rực rỡ hẳn lên. Mà Adena thì lợi dụng khi rèn đúc còn chưa hoàn thành thời điểm, tại thuận bốn cái nơi hẻo lánh bên trên, lần nữa phân biệt tăng thêm sợ hãi, chiến đấu, hung bạo cùng truy tung các loại tác dụng, tiến hành một lần toàn diện cường hóa. Những công năng này khiến cho tấm thuẫn không chỉ lực phòng ngự đạt đến đỉnh điểm, tác dụng tính cũng biến thành càng thêm đa dạng. Làm rèn đúc hoàn thành lúc, lòng lò hỏa diễm từ từ thối lui, nhóm xịt lọc nhìn xem mặt này tấm thuẫn hưng phấn khoa tay múa chân. Sự hưng phấn của bọn hắn vậy dẫn tới núi lửa Ena một hồi chấn động, thần thợ thủ công nuốt ve tấm thuẫn, đối với Adena nói ra, cái này chính là ta rèn đúc ra mạnh nhất tấm thuẫn. Cái này tấm thuẫn không giống với xâm xét quyền trượng chờ ba đại thần khí, nó không nhận thần quyền ước chế, bây giờ ta cảm giác nó còn có thể lại tăng cấp một lần. Nói đến đây, thần thợ thủ công hệ vẹt tủ thô giáp tay vớt ve lấy tấm thuẫn ở giữa lõm xuống, kia là rẻ ở đem hết toàn lực ném ra đến lõm xuống, dù cho giờ phút này tấm thuẫn đã được chữa trị, nhưng cái kia lõm xuống vậy vẫn tồn tại như cũ. Như thế nào lại tăng cấp một lần? Adena hỏi thăm, ta cần cung cấp tài liệu gì? Đối với mình tấm thuẫn có thể trở nên càng mạnh, Adena vẫn là vô cùng vui lòng. Ta hiện tại vậy không rõ ràng. Nhưng thần thợ thủ công hệ vẹt tủ lại chỉ là lắc đầu. Cái này chỗ lom xuống có thể lại thả thứ gì, đến nỗi cụ thể muốn thả cái gì, muốn nhìn ngươi yêu thích. Ngươi có thể suy tư một cái, hy vọng cái thuẫn của ngươi có thể hướng phía ra sao phương hướng thăng cấp, sau đó lại đối với cái này tính nhắm vào tìm kiếm tài liệu. Nếu như ngươi càng thích loại hình công kích, liền có thể để vào loại hình công kích tài liệu, nếu như ngươi muốn tăng lên phòng ngự, vậy liền tìm kiếm cứng rắn nhất nham thạch, cứ thế mà suy ra. Adena nghe vậy như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Mặt này tấm thuẫn phòng ngự, Adena đã phi thường hài lòng, cũng cảm thấy không cần lại tiếp tục gia cố. Nàng ngược lại là hy vọng mặt này tấm thuẫn có thể có được một chút kỹ năng công kích. Chỉ bất quá loại tài liệu này liền tương đối khó tìm, xác thực cẩn thận tốt suy tư châm trước một phen. Bất quá cũng không nóng nảy, nàng đã thể, lại không còn cùng rẻ ở đối đầu, mà trên thế giới này có thể đánh vỡ mặt này tấm thuẫn chỉ có rẻ ở, cũng chính là trước mắt mà nói, mặt này tấm thuẫn đã rất đủ dùng. Cho nên thăng cấp có thể từ từ sẽ đến, cẩn thận châm trước, dùng tốt nhất, thích hợp nhất tài liệu. So với ạt đệ nạ suy tư, thần thợ thủ công hệ vẹt tù lúc này thì là hưng phấn không gì sánh được, trên mặt của hắn tràn đầy tự hào cảm giác thỏa mãn. Giờ phút này, không có bất kỳ cái gì vui vẻ muốn so thợ thủ công chế tạo ra cực hạn khí cụ còn muốn càng cao hứng sự tình. Mà Adena vậy lộ ra cao hứng dáng tươi cười, loại kia dáng tươi cười bắt nguồn từ thuần chân nhất trí tuệ bản chất. Nụ cười này mới ra, mỹ lệ Adena lập tức bức thiên bên trên mặt trời còn muốn càng thêm chói mắt, thần thợ thủ công hệ vẹt tu bị Adena trí tuệ vẻ đẹp hấp dẫn, nhìn chằm chằm Adena dung mạo xinh đẹp, ánh mắt thật lâu không thể rời. Adena vẫn chưa phát giác được dị thường, nàng còn đắm chìm trong tấm thuẫn được chữa trị trong vui sướng. Nàng đưa tay tiếp nhận tấm thuẫn, cẩn thận xoa xoa tường tận xem xét, cũng công bố đây là thần thợ thủ công chế tạo ra đẹp nhất đồ vật. Thần thợ thủ công hệ vẹt tủ nhưng không có đáp lời, hắn ngơ ngác nhìn Adena hai gò má nói ra, không, nữ thần của ta, trải qua tay ta xuất hiện xinh đẹp nhất sự vật, chính là cái kia thần vương rẻ ở đầu lâu bên trong đạn sinh ra nữ thần trí tuệ Adena. Làm ta dùng thần truy cậy mở rẻ ở đầu, ngài cái kia ánh sáng chói lọi hình tượng liền nhường ta thật sâu yêu thương, vợ của ta bởi vì chán ghét ta công nghệ mà rời khỏi ta, nhưng ngài lại có thể hoàn toàn lý giải ta công nghệ, cũng ca ngợi bọn họ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lóe lên từ ánh mắt khó mà che giấu si mê, thỉnh cầu ngài, nữ thần trí tuệ, ban thưởng ta ngài yêu đi. Thần thợ thủ công bản thân liền là hệ dạ trong cơ thể tràn đầy sinh dục lực lượng đản sinh ra thần linh, cái kia mạnh mẽ ái dục chưa hề bị thê tử của hắn thần tình yêu ạ phở ô đặt chỗ thỏa mãn. Thần tình yêu ạ phở ô đặt thân là thần tình yêu, cũng không phải là bởi vì yêu mà đi vào hôn nhân, cái này khiến trong lòng của nàng từ đầu đến cuối tồn tại hoàn khí. Nàng càng là trướng mắt chỉ biết là rèn đúc chất phát thần thợ thủ công, dù là hai người đã kết hôn, thần tình yêu cũng căn bản không cùng thần thợ thủ công ở cùng nhau, mà là riêng phần mình đợi tại chính mình trong thần điện. Cho nên thần thợ thủ công mỗi ngày đều tại sáng tạo sự vật, dùng cái này đến đuổi chính mình sáng tạo dục vọng. Nhưng giờ phút này, bị nữ thần trí tuệ Adena hấp dẫn thần thợ thủ công, càng là lâm vào cuồng loạn ái dục bên trong. Đến mức vị này trung thực chất phát thần thợ thủ công đã mất đi đối với tự mình khống chế, tay của hắn giữ chặt Adena cái kia trắng non cánh tay. Tay kia bên trên lực lượng vô cùng cường đại, Adena dùng sức phía dưới mới tránh ra. Adena là tuyệt đối hướng tới tự do thần, nếu như không phải là còn chưa ra đời liền bị định ra cùng Tạ Lần ở giữa hồ nước, nàng chỉ sợ vừa ra đời liền muốn thể chính mình vĩnh viễn thủ chi tiết. Nhưng dù cho còn chưa ra đời liền bị định ra hồ nước, nàng cũng chưa từng nghĩ tới muốn đi thực hiện, bởi vì nàng yêu cầu tuyệt đối tự do. Cái này đây hết thảy đều là bắt nguồn từ Adena tự thân cao ngạo, Adena quá mức mạnh mẽ, nàng đồng thời kế thừa trí tuệ, lại kế thừa thần vương lực lượng, bởi vậy, nàng căn bản sẽ không lọt vào tình dục bên trong, cũng không cần dựa vào nam nhân. Nàng liên vị kia thần bí cổ lão Tạ Lần điện hạ đều vô cùng kháng cự, chớ nói chi là những người khác. Đối mặt thần thợ thủ công như thế thô lỗ tỏ tình, Adena cầm lấy tấm thuẫn, phẫn nộ đứng dậy liền đi. Nàng cảm giác chính mình chịu đến mạo phạm. Thần thợ thủ công hệ vẹt tủ đội vàng tiến lên theo đuổi, hắn muốn biểu đạt tình yêu của mình, muốn nói cho Adena chính mình là thật tâm, nhưng bởi vì hắn tự thân chân phận tàn tật nguyên nhân, vô luận hắn cố gắng thế nào, cũng vô pháp đuổi kịp Adena. Hắn một kích động, chất lỏng tung tóe đến Adena trên quần áo, Adena thấy thế, đội vàng lấy ra trên người lông dê lau chùi, sau đó đem cái này có dính nàng khí tức cùng thần thợ thủ công khí tức lông dê ném đến trên mặt đất. Làm lông dê bên trên cái kia thần thợ thủ công chất lỏng dính vào đại địa mẫu thân bùn đất bắt đầu có chút phát sáng. Tựa như năm đó tờ rổ mẹ tờ giật dùng bùn đất sáng tạo nhân loại lúc, mảnh này đất đai bắt đầu nhúc đích, bắt đầu tụ tập, hình thành một cái nho nhỏ phôi thai hình dáng. Cái này phôi thai chôn sâu ở bên trong lòng đất, ở trong bùn đất bắt đầu thai nghén, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, cái này phôi thai liền biết triệt để biến thành một cái sinh mệnh. Mà chuyện này, vô luận là Adena còn là thần thợ thủ công hệ phế tù, đều cũng không hiểu biết. Chương 140, ngay tại ổ liễm phủ sóng gió không ngừng, sự tình các loại tầng tầng lớp lớp thời điểm, trên mặt đất, họ xây đồn cùng Apollo ngay tại thống khổ lang thang. Poseidon đã từng uy nghiêm hải thần, bây giờ mặc một thân cũ nát sợi đai áo vải, đi chân trần cất bước tại bụi đất tung bay con đường bên trên. Mái tóc dài của hắn dầu dĩ bùn khối cùng một cỏ, đã từng trải bước đến cẩn thận tỉ mỉ nồng đậm sợi dâu bây giờ dính đầy cho bụi. Hắn hôm nay trừ vẫn như cũ viễn siêu phàm nhân lực lượng khổng lồ cùng bất hủ thần khu, cùng một cái bình thường nhân loại không khác. Apollo đi tại bên cạnh hắn, vị này ánh sáng cùng nghệ thuật chi thần vẫn như cũ chói lọi, mái tóc dài vàng óng dưới ánh mặt trời lấp lánh, gương mặt tuấn mỹ không có một tia khói mù. Hắn bảo lưu lấy toàn bộ thần lực, chỉ là bị cấm chỉ sử dụng bọn chúng đến viện trợ bỏ xây đồn, nhưng cái này hạn chế tựa hồ chưa hề ảnh hưởng qua hắn tâm tình khoái trá. Nhìn cái kia phiến mây, Apollo chỉ vào bầu trời, ngữ khí nhẹ nhàng, giống hay không một cái dương cánh thiên nga. Ta nhớ được rẻ ở đã từng liền biến thành qua thiên nga, nếu như ngươi lại nhắc lại rẻ ở tên. Họ xây đôn khàn giọng đánh gây hắn, trong thanh âm đè nén biển gầm lửa giận, ta liền dùng đôi tay này bóp chết ngươi. Apollo trừng mắt nhìn, lộ ra một vòng vô tội dáng tươi cười, làm gì táo bạo như vậy, phẫn nộ sẽ chỉ làm ngươi lữ đồ càng thêm gian nan. Hắn hứng hở khuấy động lấy bên hông bên trong kéo cầm dây, không bằng giống như ta, thưởng thụ đoạn này khó được nhàn hạ, ta mỗi ngày điều khiển xe mặt trời xuyên qua bầu trời, chưa bao giờ có như thế nhàn nhã tản bộ thời gian. Họ xây đôn dừng bước lại, chuyển thân nhìn hắn chằm chằm. Vị này hải thần trong mắt thiêu đốt lửa giận đủ để nhóm lửa toàn bộ rừng rậm, nhưng Apollo chỉ là về lấy ôn hòa mỉm cười, mà họ xây đồn bắt hắn không có biện pháp. Nhàn nhã, thưởng thụ. Họ xây đồn thanh âm từ trong hàm răng gạt ra, ngươi nhìn ta. Ta họ xây đồn, biển cả kẻ thống trị, bây giờ như cái đê tiện nhất nô lệ một dạng tại trong bụi đất bò sát. Mà ngươi, hắn tay run rẩy chỉ hướng Apollo ngăn nắp áo bảo, ngươi lại tại nơi này đàm luận đám mây hình dáng. Apollo nhún vai, động tác kia ưu nhã làm cho người khác nổi nóng, nhưng nguyên rủa là nhằm vào ngươi, cũng không phải nhằm vào ta. Phụ thân chỉ là cấm chỉ ta viện trợ ngươi, cũng không có cấm chỉ ta hưởng thụ lữ đồ. Họ xây đồn hít sâu một hơi, ở trong lòng yên lặng ghi lại bút chứng này, chuyển thân đi chân trần dẫm tại đá vụn bên trên, đau đớn truyền đến, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Dù sao cùng nội tâm khuất nhục so sánh, thân thể thống khổ quả thực không có ý nghĩa. Apollo thoải mái mà đuổi theo, thậm chí bắt đầu hừ lên điệu hát dân gian. Cứ như vậy đi vài ngày sau, bọn hắn cuối cùng đi vào một tòa nhân loại thành bang phế tích bên cạnh. Nơi này hiển nhiên trải qua chiến hỏa, đại bộ phận kiến trúc đã thành đổ nát thê lương. Người còn sống sót nhóm tại bên trong phế tích tìm kiếm lấy có thể dùng vật phẩm, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Họ xây đồn nheo mắt lại. Xây dựng, đúng vậy, hắn cần xây dựng. Nhưng không phải vì những thứ này như con kiến hôi phàm nhân, mà là vì hắn chính mình, vì thoát khỏi cái này đáng ghét mùi rủa. Hắn sải bước đi hướng bên trong phế tích đường, nơi đó có mấy cái nam nhân ngay tại ý đồ nâng lên một cái đứt gãy của đá, lại nhiều lần thất bại. Tránh ra. Họ xây đồn ngắn gọn mệnh lệnh, trong thanh âm uy nghiêm để mấy cái kia phàm nhân không tự chủ được lui ra phía sau. Hắn đi hướng của đá, duỗi ra hai tay, cơ bắp tại trên cánh tay hắn nô lên. Dù cho mất đi thần lực, hắn vẫn như cũ có được thần linh thân thể, lực lượng viễn siêu phàm nhân. Theo một tiếng gầm nhẹ, hắn đem cả cây cột đá nâng quá đỉnh đầu. Trung quanh phàm nhân hét lên kinh ngạc, nhưng họ xây đồn không thèm để ý chút nào. Hắn liếc nhìn bốn phía, trong đầu cấp tốc quy hoạch. Nơi này, hắn đem cột đá trùng điệp cắm trên mặt đất, chỉ vào trung quanh, cần một tòa tường thành, nơi đó cần phải xây dựng bồn nước, những thứ này phế tích vật liệu đá có thể một lần nữa lợi dụng. Một cái lớn tuổi nam nhân nhút nhát mở miệng, thiện lương cự nhân à, chúng ta cảm ơn ngài viện trợ, nhưng chúng ta mới vừa kinh lịch chiến tranh, cũng không đủ đồ ăn đến tạ ơn ngài. Ta không cần các ngươi đồ ăn. Họ xây đồn đánh gây hắn, thanh âm băng lãnh. Ta chỉ cần các ngươi làm theo lời ta bảo. Hiện tại, đi đem những cái kia hoàn chỉnh hòn đá chuyển tới. Ngữ khí của hắn như thế không thể nghi ngờ, đến mức mọi người lập tức bắt đầu hành động. Họ xây đồn bắt đầu chỉ huy trùng kiến làm việc, hiệu suất của hắn cao đến kinh người. Hắn vận chuyển nặng nhất hòn đá, dựng thẳng lên cao nhất của đá, trải kiên cố nhất nền đất. Ướt đẫm mồ hôi hắn cũ nát quần áo, cho bụi bao trùm hắn đã từng uy nghiêm khuôn mặt, nhưng hắn không ngừng nghỉ chút nào, chỉ vì hắn nghĩ nhanh lên một chút thoát khỏi cái này đáng chết nguyền rủa. Apollo ngồi tại một gốc may mắn còn sống sót ô liu dưới cây, có chút hăng hái mà nhìn xem đây hết thảy. Nói thật, thúc phụ. Hắn hô, ngươi bây giờ cái dạng này, cái khác thần linh tuyệt đối không thể tin được, hải thần thế mà tại cho nhân loại xây nhà. Họ xây đồn không có trả lời, hắn đem một tảng đá lớn đẩy lên ngay tại xây dựng tường thành, trong lòng tính toán tiến độ. Dựa theo cái tốc độ này, trong 3 ngày liền có thể hoàn thành cơ bản công sự phòng ngự, trong 1 tuần có thể trùng kiến chủ yếu kiến trúc. Sau đó thì sao? Nguyền rủa sẽ giải trừ sao? Hắn không biết, nhưng hắn nhất định phải nếm thử. Ngày qua ngày, họ xây đồn không biết mệt mỏi lao động. Thành bang dưới sự chỉ huy của hắn dần dần khôi phục sinh cơ, thậm chí so trước khi chiến đấu càng thêm vĩ đại kiên cố. Không biết bao lâu sau, đến lúc cuối cùng một tòa kiến trúc hoàn thành lúc, họ xây đồn đứng tại thành bang trung ương mới tu kiến trên quảng trường chờ đợi lấy hắn nên được giải thoát. Nhưng cái gì cũng không có phát sinh. Nguyên rủa y nguyên như bóng với hình, biển cả y nguyên xa không thể chạm. Họ xây đồn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch. Hắn xây dựng một tòa thành bang, một tòa có thể để mấy ngàn người an cư lạc nghiệp thành bang. Cái này chẳng lẽ không tính sáng tạo sao? Zeus nguyên rủa đến tột cùng muốn cái gì? Xem ra vẫn chưa được đâu. Apollo thanh âm từ phía sau truyền đến, trong giọng nói có một tia tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại việc không liên quan đến mình thái độ bản quan. Có lẽ ngươi cần sáng tạo càng đỉnh hàng đồ vật, hoặc là càng có nghệ thuật giá trị. Họ xây đồn đống nhiên chuyển thân, một quyền nện ở bên cạnh trên trụ đá. Cột đá ứng thanh vỡ ra giống mạng nhện khẽ hở, nhưng tay của hắn vậy chảy ra máu tươi. Ta không cần đề nghị của ngươi, ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta liền đem ngươi miệng xé nát. Apollo mở ra tay, làm cái tùy theo ngươi thủ thế, sau đó tiếp tục gậy hắn đàn lia. Đêm hôm đó, họ xây đồn không có ở lại thành bang tiếp nhận mọi người mở tiệc chiêu đãi. Hắn một mình rời khỏi, dọc theo một dòng sông hướng bắc đi tới. Apollo không xa không gần theo sát, tiếng đàn tại trong gió đêm phất phơ. Bọn hắn lại lang thang mấy ngày, trong lúc đó họ xây đồn viện trợ hết thể hắn gặp phải nhân loại, xây dựng cái này đến cái khác lớn nhỏ không đều kiến trúc. Mỗi một lần, hắn đều toàn lực ứng phó, mỗi một lần, hắn đều mang hy vọng, nhưng mỗi một lần, kết cục đều là thất vọng. Nguyên rủa ngoan cố tồn tại, giống như một đường không thể vượt qua bình chướng, đem hắn cùng hắn biệt cả, quyền lực của hắn, hắn thần tính ngăn cách ra. Không biết lang thang bao lâu, họ xây đồn cuối cùng ngồi tại một mảnh trên bờ cát, trong thanh âm là vô pháp tiêu trừ mọi bệnh, ta chịu đủ, ta xây dựng phòng ốc, tường thành, công cụ. Ta sáng tạo hết thể có thể sáng tạo đồ vật, nhưng nguyên rủa y nguyên tồn tại, dè ở căn bản không có ý định phóng qua ta. À bố lộ tại bên cạnh hắn ngồi xuống, ánh trăng vẩy vào mái tóc dài màu vàng nóng của hắn bên trên. Có lẽ ngươi sáng tạo phương hướng không đúng. Hắn như có điều suy nghĩ nói, hoặc là nguyên rủa điều kiện không chỉ là sáng tạo đơn giản như vậy. Họ xây đồn quay đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên ánh sáng hy vọng, ngươi nói là. Ta nói là, có lẽ chúng ta cần tìm người hỏi một chút. À bố lộ mỉm cười nói, tìm một cái thực sự hiểu rõ nguyên rủa, vận mệnh cùng những thứ này phức tạp sự vụ người. Người nào? Họ xây đồn đội vàng hỏi, lập tức sắc mặt trầm xuống, đừng nói cho ta là tờ rổ mẹ tờ rổ. Không, dĩ nhiên không phải. Apollo lắc đầu, ta nói chính là Tạ Lần, vị kia vận mệnh chi thần, nếu như hắn cũng không biết giải thích như thế nào trừ cái này nguyền rủa, chỉ sợ cũng không ai biết rõ. Họ xây đồn trầm mặc, ánh mắt lóe lên vẻ giấy rủa. Hắn không thích Tạ Lần, từ vừa mới bắt đầu liền không thích, mà lại lần kia phản loạn nếu như không phải là bởi vì Tạ Lần viện trợ rẻ ớt, hắn nói không chừng liền thành công. Có thể chuyện cho tới bây giờ, vô tận lang thang đã san bằng hắn tâm tính, so với oán hận, hắn bây giờ muốn càng nhiều còn lại như thế nào mới có thể giải trừ nguyền rủa. Hắn sẽ giúp ta sao? Họ xây đồn cuối cùng hỏi. Apollo nhún nhún vai, ai biết được. Nhưng hắn chí ít có thể cho chúng ta một đáp án, dù sao cũng so ngươi bây giờ như thế mù quáng mà bốn phía xây dựng muốn tốt. Họ xây đồn nhìn trước mắt biển cả, cái kia vốn nên thuộc về hắn biển cả. Cuối cùng, hắn gật gật đầu, đi thôi, đến hỏi Tạ Lần, hỏi một chút cái này đáng chết nguyền rủa rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng phóng qua ta. Apollo đứng người lên, vỗ vỗ trên người hạt cát, sáng suốt quyết định, thúc phụ, ta sẽ mau chóng quay lại. Họ xây đồn không có trả lời, hắn chỉ là nhìn qua biển cả, trong mắt là thật sâu khát vọng cùng thống khổ. Apollo hóa thành một vệt kim quang, tan biến ở trong trời đêm. Apollo rời khỏi họ xây đồn sau, tâm tình nhẹ nhõm vui sướng. Hắn chưa từng như này tự do ở trên mặt đất dạo chơi, không có xe mặt trời chức trách, không có nhất định phải thực hiện thần trước, chỉ là một đoạn đơn thuần lữ trình. Hắn cũng không có vội vã đi tìm Tạ Lần, hắn thấy họ xây đồn thụ nhiều điểm khổ quá không phải là chuyện gì xấu, dù sao vị này hải thần lúc trước bức bách hắn thời điểm không phải tính lương thiện. Hắn đáp xuống tờ dạ xì a địa khu một mảnh rừng rậm một bên, nơi này lấy âm nhạc và nghệ thuật nổi tiếng, nghe nói nơi này thần chăn nuôi ban liền cư ngụ ở nơi này hầm ngầm trong huyệt. Apollo quyết định hơi dừng lại, có lẽ có thể tìm tới một chút linh cảm, sáng tác mới giai điệu. Trong lúc hắn bước chậm trong rừng, dùng đàn lia tùy ý đàn tấu lúc, một hồi thu kịch tiếng âm nhạc từ nơi không xa truyền đến. Đây không phải là đàn lia ưu nhã âm sắc, cũng không phải sáo hai ống giai điệu nhu hòa, mà là một loại sắc bén, nguyên thủy, lấp đầy giã tính thanh âm, là hàng địch. Apollo nhíu mày, cái kia âm nhạc kỹ xảo vụng về, không có chút nào mỹ cảm, chỉ là đơn giản lặp lại cùng chói hai cao âm. Hắn theo tiếng đi tới, đi vào trong rừng một mảnh đất trống. Nơi đó ngồi một cái sati, nửa người nửa dê xâm lâm tinh linh. Hắn mọc ra dê rừng chân cùng sừng, nhân loại thân thể cùng cánh tay, trong tay cầm một nhánh hàng địch, chính nhắm mắt lại, đầu nhập thổi. Bên cạnh hắn vây quanh một nhỏ bầy nim cùng xạ tì đồng bạn, bọn hắn theo âm nhạc lắc lư, mang trên mặt say mê biểu lộ. Apollo dừng bước lại, không có quấy rầy, chỉ là nghe. Cái kia âm nhạc càng ngày càng cuồng dã, càng ngày càng vang dội, phảng phất muốn xé rách không khí. Cuối cùng, tại một đoạn nhất là chói hai cao âm sau, Apollo nhịn không được mở miệng. Ngừng. Thanh âm của hắn rõ ràng mà giàu có lực xuyên thấu, vượt trên hàng tiếng sáo âm. Âm nhạc im bặt mà dừng, cái kia xạ tì mở to mắt, nhìn về phía Apollo, làm hắn nhận ra vị này tóc vàng tuấn mỹ thần linh lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức là khiêu khích tia sáng. Apollo. Xạ tì đứng người lên, thân hình của hắn cao lớn, dù cho so sánh thần linh cũng không kém bao nhiêu, ánh sáng cùng âm nhạc chi thần, thật vinh hạnh có thể ở đây gặp mặt ngài. Hắn lễ phép, nhưng trong giọng nói không có kính ý, chỉ có một loại ngạo mạn tự tin. Apollo có chút gật đầu, người âm nhạc có điểm đặc sắc, nhưng chỉ sợ khuyết thiếu kỹ xảo cùng cảm giác đẹp đẽ. Chung quanh nim cùng xạ tì nhóm thì thầm lên. Thổi hàng địch Sati, Mạ Sĩ Át, cười, nụ cười kia bên trong tràn đầy tự đắc, kỹ xảo, mỹ cảm. Apollo đại nhân, âm nhạc bản chất là tình cảm, là linh hồn biểu đạt, không phải là lạnh như băng kỹ xảo. Không có kỹ xảo tình cảm biểu đạt, chỉ là tạc âm. Apollo bình tĩnh nói, nhưng trong mắt của hắn đã dấy lên không vui hoa lửa, hắn là âm nhạc chi thần, nghệ thuật chúa tể, chưa hề có người dám chất vấn quyền uy của hắn. Mạ Sĩ Át đến gần mấy bước, hàng địch trong tay chuyển động, vậy ngài cho rằng, ra sao âm nhạc mới thật sự là âm nhạc đâu? Là những cái kia đẹp đẽ nhưng lỗ trống giai điệu. Trung quanh đám phát ra tán đồng tiếng hô, Mạ Sĩ A hiển nhiên tại bên trong vùng rừng rậm này rất có danh vọng, hắn bị cho rằng là ban về sau xuất sắc nhất nhà âm nhạc. Apollo nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ngươi nói là, ngươi thổi loại này nguyên thủy tạc âm, so với ta âm nhạc cao cấp hơn. Ta là nói. Mạ Sĩ A nhìn thẳng Apollo ánh mắt, âm nhạc không thuộc về bất luận cái gì thần linh, nó thuộc về hết thảy có linh hồn sinh mệnh, mà ta âm nhạc đến từ nguyên thủy nhất sinh mệnh lực, nó không thể so bất luận cái gì thần linh sáng tạo cấp thấp. Không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Apollo trầm mặc. Một lát sau, hắn cười, nụ cười kia mỹ lệ lại băng lãnh, đã ngươi tự tin như vậy, Mạ Sĩ Át, chúng ta tới một trận tranh tài như thế nào? Để nhóm nữ thần sẽ làm trọng tài, nhìn xem người nào âm nhạc càng hơn một bậc. Mạ Sĩ Át con mắt lóe sáng. Đây chính là hắn muốn, một cái chứng minh cơ hội của mình, một cái hướng toàn thế giới biểu hiện ra xạ tỷ âm nhạc không thua bởi bất luận cái gì thần linh cơ hội. Ta tiếp nhận. Hắn không chút do dự nói, nhưng nếu như chúng ta ai thua, bên thua đem tùy ý bên thắng xử trí. Apollo nói tiếp, thanh âm êm dịu lại lấp đầy nguy hiểm. Hiệp nghị đạt thành, tin tức cấp tốc truyền ra, rất nhanh, toàn bộ thở dạ xì á địa khu đều biết một trận trước nay chưa từng có âm nhạc tranh tài sắp cử hành. Nhóm nữ thần sẽ ngồi đang cố ý chuẩn bị trên chỗ ngồi, các nàng chính trị em đại biểu cho nghệ thuật từng cái lĩnh vực, là nhất công chính bất quá trọng tài. Mạ xì át giờ phút này căn bản không có ý thức được chính mình nhỏ bé, hắn tự tin diễn tấu một trận, mai cho đến Apollo thổi vàng thụ cầm trước, hắn đều cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Thằng đến Apollo tay nâng vàng thụ cầm, thổi lên cái kia động lòng người âm nhạc. Đến lúc cuối cùng một cái âm phủ tiêu tán trong không khí, thế giới lọt vào tuyệt đối yên tĩnh. Kết quả trận đấu rõ ràng. Mạ xì át sắc mặt trở nên trắng xanh, hắn biết mình thua thất bại thảm hại. Nhóm nữ thần sẽ thấp giọng thương nghị, cuối cùng từ cụ Lina Fech tuyên bố kết quả. Căn cứ chúng ta nhất trí bình phán. Thanh âm của nàng rõ ràng truyền khắp toàn trường, người thắng là Apollo. Tiếng hoan hô vang lên, Apollo hơi cúi đầu, sau đó nhìn về phía Mạ Xì Át. Sạ Tỷ đứng ở nơi đó, cúi đầu, thân thể run nhẹ nhẹ. Ngươi nhớ kỹ đánh cược của chúng ta sao, Mạ Xì Át? Apollo thanh âm ôn hòa, nhưng trong mắt không có nhiệt độ. Mạ Xì Át ngẩng đầu, trong mắt là sợ hãi cùng sau cùng bướng bỉnh, nhớ kỹ, bên thắng có thể tùy ý xử trí bên thua. Apollo đến gần hắn, chung quanh reo hò dần dần lắng lại, mọi người ý thức được sắp phát sinh cái gì, bầu không khí trở nên nghiêm trọng. Ngươi ngạo mạn khiêu chiến ta. Apollo nhẹ giọng nói, chỉ có Mạ Xì Át có thể nghe được, ngươi dèm pha ta nghệ thuật, chất vấn quyền uy của ta. Ngươi âm nhạc xác thực có sinh mệnh lực. Apollo nói tiếp, nhưng khuyết thiếu kỷ luật, mà khuyết thiếu kỷ luật sinh mệnh lực, chỉ là dã man. Hắn lui lại một bước, thanh âm đề cao, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy, xem như người thắng, ta tuyên bố đối ngươi trừng phạt, ngươi sẽ vĩnh viễn vô pháp lại diễn tấu âm nhạc. Mạ Xì Át mở to hai mắt, cái gì? Không chỉ như thế. Apollo thanh âm trở nên băng lãnh, ngươi sẽ thành một cái cảnh cáo, để hết thể dám can đảm khiêu chiến thần linh quyền uy tồn tại sau khi thấy quả. Hắn làm thủ thế, lực lượng vô hình trói buộc chặt Mạ Xì Át, đem hắn treo lên tại một gốc cây cao su tráng kiện trên cành cây, xạ tỷ dây rùa, nhưng vô pháp tránh thoát. Ngươi yêu quý âm nhạc. Apollo hỏi, trong tay xuất hiện một cái ngân quang lóng lánh đao nhỏ, vậy liền để ngươi trở thành âm nhạc một bộ phận. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Apollo bắt đầu lộ ra. Apollo không đội không chậm, phản phất tại tiến hành một hạng tinh tế nghệ thuật sáng tác. Cuối cùng, hắn lột bỏ một tấm hoàn chỉnh ra. Hắn đem tấm kia ra treo ở trên nhánh cây, để nó theo gió phiêu lãng. Từ đó, mỗi khi có ạ xỉ tiếng sáo truyền đến nơi này, chương này ra liền biết múa lên. Nhưng vừa nghe đến thụ cầm thanh âm, nó liền biết không nhúc đích. Apollo nhưng lại không lại nhìn hắn một cái, chuyển thân rời đi. Mặc dù xử phạt nghiêm khắc Mạ Xì Át, nhưng Apollo lửa giận trong lòng vẫn chưa hoàn toàn lắng lại. Hắn đi qua một đầu mỹ lệ dòng sông, nước sông thanh tịnh thấy đáy, hai bên bờ nở đầy hoa tươi. Đây là Vệ Nợ sông, thần sông Vệ Nợ lãnh địa. Apollo quyết định ở đây làm sơ nghỉ ngơi, rửa sạch lưỡi bụi. Trong lúc hắn tại bờ sông trải vớt mái tóc dài vàng nóng lúc, một cái nhỏ bé nhưng sắc bén tiếng xé gió truyền đến. Apollo bản năng như người, một nhánh màu vàng mũi tên nhỏ lao qua bờ vai của hắn, vạch phá áo bào, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Hắn chuyển thân, trong mắt dấy lên lửa giận, người nào? Trên bầu trời, một cái nhỏ nhắn thân ảnh vỗ cánh, trong tay cầm màu vàng nhỏ cung, mang trên mặt đùa ác nụ cười như ý kiến là một cái mỹ lệ nam hải, xem ra bất quá nhân loại trẻ con nhân kỷ, sau lưng một cặp như hồ cánh, trong mắt lóe ra tinh lịch mà nguy hiểm ánh sáng. Eidos, tiểu ái thần, yêu cùng dục chi thần Aphro để con trai. Bán trẻ. Eidos bề miệng, nhưng trong mắt không có tiếc nuối, chỉ có danh mánh, lần sau ta biết bắn ra càng chuẩn chút, Apollo thúc thúc. Apollo nheo mắt lại. Hắn cùng Eidos quan hệ một mực không tốt. Nguyên nhân muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy năm trước, lúc này Apollo mỗi ngày điều khiển xe mặt trời xuyên qua bầu trời, từ trên cao mắt thấy Aphro để cùng nhiều vị thần linh tư tình. Tại một lần ô liềm phủ trên đến hội, Apollo công khai chào phúng, nhỏ Eidos phụ thân đến tuột cùng là ai? Thật là hệ vệ tù sao? Còn là cái khác cái nào đó may mắn thần linh? Chỉ sợ liền Aphro Odet chính mình cũng nói không rõ đi. Lời nói này để Aphro Odet mặt mũi mất hết, cũng làm cho tiểu ái thần từ đây ghi hận lên Apollo. Eidos mặc dù thoạt nhìn là đứa bé, nhưng hắn tình yêu chi tiễn liền thần vương rẻ ở đều không thể miễn dịch. Eidos, Apollo lạnh lùng nói, thu hồi ngươi đồ chơi mũi tên, ta không tâm tình chơi với ngươi. Đồ chơi? Eidos bay thấp một chút, ngẩng đầu, Apollo thúc thúc, ngươi cùng ta đều dùng cung tiễn, nhưng ngươi cung tiễn mang đến tử vong, ta cung tiễn mang đến tình yêu, ngươi nói, loại lực lượng nào càng cường đại? Apollo cười, nụ cười kia bên trong tràn đầy khinh miệt. Ngươi cùng tiễn, hai tử, không muốn bắt ngươi đổ chơi cùng chân chính thần lực so sánh. Eidos ánh mắt tối tối, hắn ghét nhất chính là bị coi như hài tử, bị khinh thị. Apollo trào phúng đụng vào hắn chỗ đau. Phải không? Tiểu ái thần thanh âm trở nên ngọt ngào mà nguy hiểm. Chúng ta tới đó đánh cược như thế nào? Apollo thúc thúc, nhìn xem là của ngươi cung tiễn mạnh mẽ, vẫn là của ta đổ chơi lợi hại hơn. Apollo đang muốn cự tuyệt, nhưng Eidos đã bay lên trên cao. Hắn từ ống tên bên trong lấy ra hai chi mũi tên, một nhánh là màu vàng, mũi tên sắc bén, lóe ra ấm áp tia sáng. Một cái khác nhánh là chỉ sắc, mũi tên ở mỹ, tản ra băng lãnh khí tức. Để chúng ta làm thí nghiệm. Eidos thanh âm từ không trung truyền đến, nhìn xem tình yêu phải chăng có thể chinh phục tiêu ngạo nhất quang minh thần. Hắn kéo ra nhỏ cùng, mũi tên màu vàng nhắm chuẩn Apollo trái tim. Apollo muốn tránh né, nhưng cái kia mũi tên tựa hồ có sinh mệnh, truy tung hắn di động quy tích. Cuối cùng, mũi tên bắn trúng hắn ngực trái, chui vào thể nội. Nháy mắt, một loại xa lạ tình cảm bao phủ Apollo. Tim của hắn đập gia tốc, hô hấp dồn dập, trong đầu hiện ra một cái chưa bao giờ thấy qua lại không gì sánh được rõ ràng thân ảnh, kia là một cái mỹ lệ thiếu nữ, tóc dài như thác nước bố, ánh mắt như suối nước, ở trong rừng chạy, dáng tươi cười rực rỡ như ánh nắng. Hắn khát vọng nàng, cần nàng, yêu nàng, mặc dù hắn chưa hề gặp mặt nàng. Đây là tình yêu, nhưng đột nhiên như thế, mãnh liệt như thế không hợp lý, tựa như một trận sốt cao, nhường hắn thần trí u ám. Y rốt cười, tiếng cười kia thanh thúy mà tàn nhẫn. Hắn kéo ra cung, thứ hai nhánh chỉ sắc mũi tên bắn ra, mục tiêu lần này không phải là Apollo, mà là bên kia bờ sông, nơi đó, thần sông vẽ lượt con gái đạ phấn ngay tại hái hoa. Chí mũi tên bắn trúng đạ phở áo ba lỗ. Thiếu nữ toàn thân run lên, một loại băng lãnh chán ghét cảm càn quét toàn thân. Nàng đối với tình yêu, đối với hôn nhân, đối với bất luận cái gì hình thức quan hệ thân mật sinh ra sinh lý tính phản cảm, nàng chỉ nghĩ một thân một mình, vĩnh viễn tự do, vĩnh viễn không nhận trói buộc. Thí nghiệm hoàn thành. Eros vỗ cánh, nhìn xem hai bên bờ sông cảnh tượng, một bên là lọt vào điên cuồng yêu thương Apollo, tới lúc gấp rút cắt nhìn xung quanh, tìm kiếm cái kia chiếm cứ hắn toàn bộ suy nghĩ thân ảnh, một bên khác là đạo phận, nàng ném lăng hoa, muốn thoát đi, nhưng lại không biết chính mình muốn chạy trốn cái gì. Chơi đến vui vẻ, Apollo thúc thúc. Eros nói khẽ, sau đó tan biến ở trên bầu trời. Chương 141, tạ lần ba cái tiên đoán chương 141, tạ lần ba cái tiên đoán tiểu gái thần hoàn thành hắn đùa ác, biến mất không thấy gì nữa, mà Apollo giờ phút này đã hoàn toàn không có tâm tư lại chú ý tiểu gái thần. Bởi vì tại từ nơi sâu xa kỳ diệu cảm ứng chỉ dẫn phía dưới, hắn nhìn thấy bên kia bờ sông đạp lợn. Cho dù hắn chưa bao giờ thấy qua vị này mỹ lệ nữ thần, nhưng hắn vậy lập tức nhận ra chính là nàng. Cái kia chiếm cứ đầu góc hắn thân ảnh, cái kia hắn nhất định yêu thiếu nữ. Chờ một chút. Hắn hô, trong thanh âm là trước nay chưa từng có bội vàng, xin đừng nên đi. Mỹ lệ nữ thần, mời về đầu nhìn xem ta. Đạp lợn quay đầu, nhìn thấy Apollo. Vị này quang minh thần tuấn mỹ như thế, mái tóc dài vàng nóng dưới ánh mặt trời lấp lánh, khuôn mặt như pho tượng hoàn mỹ. Nhưng nhìn đến như thế anh tuấn Apollo, vị này mỹ lệ nữ thần nhưng trong nháy mắt hoa dung thất sắc, giống như đây không phải là một cái anh tuấn tiêu sái nam thần, mà là một cái kinh khủng muốn tìm nàng lấy mạng ác quỷ. Không, có lẽ so ác quỷ còn muốn càng khủng bố hơn. Ở trong mắt Đạp Phẩm, Apollo chính là một cái uy hiếp, một cái muốn cướp đi nàng tự do kẻ rượt đuổi. Ở sâu trong nội tâm có một thanh âm tại nói cho nàng, Đạp Phẩm chạy nhanh, nhanh chạy, một khi bị tên kia bắt lấy, sẽ phát sinh cực kỳ khủng bố sự tình. Đạp Phẩm cảm thấy sợ hãi thật sâu, nàng một khắc không dám dừng lại, xoay người chạy. Chờ một chút, ta sẽ không tổn thương ngươi. Apollo gặp nàng chạy, lập tức gấp, lớn tiếng kêu gọi nói, mỹ lệ nữ thần, ta là Apollo à, quang minh chi thần Apollo. Ta không biết đối với ngươi như vậy. Nghe được hắn lời này, Đạp Phẩn chẳng những không có mảy may dừng lại, ngược lại chạy càng nhanh. Mắt thấy nữ thần cũng nhanh chạy mất tăm, Apollo đội vàng đuổi theo, hắn dễ dàng vượt qua dòng sông, tốc độ càng là viễn siêu phàm nhân hoặc linh động, nhưng Đạp Phẩn là thần sông con gái, tại nàng am hiểu trong lĩnh vực, đồng dạng thoăn thoắt nhạy cảm. Một trận theo đuổi tại bờ sông trong rừng triển khai. Apollo không ngừng kêu gọi, biểu đạt yêu thương, ca ngợi Đạp Phẩn mỹ mạo, hứa hẹn cho nàng hết thảy vinh quang cùng hạnh phúc. Thanh âm của hắn là như thế chân thành tha thiết, biểu lộ là như thế thành khẩn, nếu như Đạp Phẩn nguyện ý, hắn thậm chí có thể đem chính mình tâm móc ra để Đạp Phẩn nhìn xem bên trong mãnh liệt yêu thương. Nhưng mỗi một chữ đều để Đạp Phẩn càng thêm sợ hãi, càng thêm chán ghét, nàng chỉ nghĩ thoát đi, vĩnh viễn thoát đi, nàng thậm chí không dám nhìn Apollo lên mắt, giống như đó là cái gì hồng thủy dã thú. Mỹ lệ nữ thần, người tại sao chạy trốn? Người đang sợ cái gì? Apollo không hiểu hỏi, tình yêu chi tiến hiệu quả nhường hắn không thể nào hiểu được cự tuyệt, ta là Apollo a, quang minh chi thần, âm nhạc cùng nghệ thuật chúa tể. Ta có thể cho ngươi thần tính, cho ngươi vĩnh sinh, cho ngươi hết thể ngươi muốn. Ngươi tại sao không chịu dừng lại nghe ta nói, ngươi tại sao phải e ngại ta, ta thật sẽ không tổn thương ngươi, ta biết thật tốt yêu ngươi, đem ta hết thể đều cho ngươi. Đạp Phẩn không có trả lời, nàng thậm chí không quay đầu lại, nàng chỉ là chạy, xuyên qua rừng rậm, vượt qua dòng suối, tóc dài tại sau lưng phất phơ. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, bước chân càng ngày càng nặng, nàng cảm thấy Apollo càng ngày càng gần, cái kia truy đuổi thân ảnh như là ác mộng không thể thoát khỏi. Cuối cùng, nàng đi vào phụ thân bờ sông, để luật sông chủ lưu, nàng không đường có thể trốn, Apollo ngay tại sau lưng mấy bước xa. A, mặt đất, xin ngươi vì ta vỡ ra một vết nứt đi, mau giúp ta chạy khỏi nơi này a. Vĩ đại vua của chúng thần rẽ ở ta, xin mang đi ta bộ này dung mạo đi, nó khiến cho ta gặp tai họa thật lớn. Đạp Phẩn tuyệt vọng hô, thân yêu phụ thân a, ngài mau tới mau cứu ta đi, cầu ngài mau cứu ta. Thần sông nghe được con gái cầu nguyện, làm Apollo đưa tay sắp chạm đến Đạp Phẩn bả vai lúc, kỳ tích phát sinh. Đạp Phẩn bàn chân cắm rễ mặt đất, biến thành rễ cây. Cánh tay của nàng mở rộng, biến thành nhánh cây, mái tóc dài của nàng hóa thành lá cây, làn da biến thành vỏ cây, nàng ngay tại biến thành một cái cây, một gốc cây mật quế. Không. Apollo kinh hô, muốn ngăn cản, nhưng đã quá trễ. Chuyển biến hoàn thành, trước mặt hắn không còn là mỹ lệ thiếu nữ, mà là một gốc tân sinh cây mật quế, cành lá trong gió khẽ đung đưa. Nhìn thấy đây hết thảy, Apollo mười phần bi thương, hắn dùng cây mật quế cành bệnh thành vòng mật quế đội ở trên đầu, dưới tảng cây ngồi cực kỳ lâu. Nếu như không phải là cuối cùng lão hà thần phẫn nộ muốn dùng nước sông đem hắn bao phủ, Apollo có lẽ còn biết ngồi lên càng lâu. Mặc dù năng lực của hắn so lão Hà Thần càng mạnh, nhưng dù sao hại chết nữ nhi của người khác, hắn cuối cùng cảm thấy thẹn với lão Hà Thần, xám xịt rời khỏi, chỉ đem đi một chút cây nguyệt quế cành lá. Ủ rũ Apollo chỉ có thể tiếp tục đi hoàn thành nhiệm vụ của mình, đi tìm Tạ Lận. Hắn cuối cùng là tại hư không tìm tới Tạ Lận, phí không ít công phu. Bởi vì ban đầu ở Zeus mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Tạ Lận ở lại trên núi Olympus, kinh lịch lần trước phản loạn, Zeus luôn cảm thấy, chỉ cần có Tạ Lận tại, hắn chính là an toàn. Tạ Lận trên thân tựa hồ có một loại thần kỳ lực lượng, đó chính là hắn tồn tại bản thân liền sẽ để người cảm thấy an tâm. Tạ Lận mình ngược lại là không quan trọng, dù sao lại cũng là lại, nhưng cái này có thể thuận tiện cái khác chúng thần, nhất là các nữ thần. Nữ thần săn bắn Aemi nguyên bản thích nhất đợi tại trên mặt đất, cùng tự nhiên hòa làm một thể, nhưng bây giờ vậy không đi, cả ngày đợi tại Olympus Thánh Sơn, không có việc gì liền hướng Tạ Lận thần điện chạy. Bất quá Aemi cuối cùng so sánh hàm xúc, chỉ là mời Tạ Lận cùng nhau du lịch, trò chuyện, từ đầu tới cuối duy trì lấy trinh tiết nữ thần đặc lưu thẹn thùng, cũng không có cái gì tứ chi tiếp xúc. So với Aemi hàm xúc, vậy thường xuyên chạy tới nơi này hệ dạ liền không giống. Vị này xinh đẹp cánh tay trắng nữ thần mỗi một lần đến đều kích tỉnh vừa giận nóng, Tạ Lận mười phần bất đắc dĩ, vậy ý đồ cự tuyệt, nhưng luôn luôn gánh không được hệ dạ nhiệt tình. Có rẻ ở tứ hôn, hệ dạ hiện tại cũng là danh chính ngôn thuận Tạ Lận vợ, nàng tự nhiên là không có gì cố kỵ. Aemi đối với hệ dạ địch ý mạnh phi thường, thậm chí vượt xa đối với Adena địch ý, phải biết Aemi vốn là không thích hệ dạ, lúc trước hệ dạ còn đối với rẻ ở có ý tưởng thời điểm, liền hãm hại qua lệ tỏ, dẫn đến Aemi cùng Apollo kém chút vô pháp giáng sinh. Hiện tại hệ dạ lại tới đoạt cho mình, mặc dù là rẻ ở tứ hôn à, nhưng nếu như hệ dạ không phản loạn lời nói, rẻ ở lại thế nào khả năng ban thưởng cái này cưới? Cái này thù mới hận cũ cùng một chỗ tính. Aemi đối với hệ dạ chán ghét đã hoàn toàn không còn che giấu. Nhưng hệ dạ nhưng lại không phản ứng Aemi, tại vị này xinh đẹp sinh dục nữ thần xem ra, Aemi bất quá là cái vừa sinh ra không bao lâu tiểu bá nhi mà thôi. So với nàng sớm tứ hôn thì thế nào? Còn không phải đến bây giờ liền Tạ Lận thân thể đều không được đến. Chớ nói chi là hệ dạ hiện tại liền hai tử đều sinh, trực tiếp dẫn đầu Aemi mấy cái phiên bản. Tóm lại hoàn toàn không gọi được đối thủ, bất quá nên có đề phòng cùng tâm tư đấu kỵ vẫn phải có, hai vị nữ thần tại trên ô liễm vũ thánh sơn sẽ thành lửa nóng. Cuối cùng Tạ Lận thực tế gánh không được, tạm thời tránh về hư không. Hư không tốt xấu còn có bên trên đời thứ nhất thần vương lập xuống bình chướng, cái này thế nhưng lạc do nở tại đỉnh phong nhất thời kỳ, có lực lượng thế giới ra chỉ xuống lập xuống bình chướng, bây giờ toàn bộ thế giới trong, trừ Tạ Lận chính mình, không có bất kỳ người nào có thể kéo ra bình phong này, thần vương rẻ ở cũng không được. Lần này thế giới nháy mắt thanh tĩnh, chính là khổ Apollo, chạy trước một chuyến ô liễm vũ không tìm được, sau đó lại hỏi một đống thần, lúc này mới chật vật tìm được hư không. Hắn chính nhìn xem bình chướng không biết nên như thế nào tiến vào thời điểm, đạo này vây cuốn vô số thần linh bình chướng ngay tại trước mặt hắn từ từ mở ra. Apollo đầu tiên là sửng sở, nhưng rất nhanh liền rõ ràng đây là Tạ Lận biết được hắn đến, thế là vội vàng tiến vào. Tạ Lận vẫn như cũng là hắn cái kia thân vạn năm không đổi áo bào trắng, nhưng chính là cái này bôi thân ảnh màu trắng, để Apollo nguyên bản bực bội nội tâm nháy mắt bình tĩnh lại. Tạ Lận điện hạ, bạn muội quấy rầy, mong được tha thứ. Apollo nghiêm túc hành lễ, chân thành mở miệng nói, hôm nay tới đây, chủ yếu là muốn hỏi ngài, ta cùng họ sấy đồn đến tuột cùng muốn như thế nào mới có thể hoàn thành thần vương bệ hạ nhiệm vụ. Apollo đối với Tạ Lận vẫn là vô cùng coi trọng, không chỉ là bởi vì đây là tỷ tỷ mình trượng phu tương lai, càng là tôn kính phát ra từ nội tâm Tạ Lận năng lực cùng lực lượng. Bởi vì tự thân đồng dạng có một ít tiên đoán năng lực, Apollo so cái khác thần linh rõ ràng hơn ý thức được Tạ Lận sâu không lường được. Mà Tạ Lận đối mặt Apollo hỏi thăm, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, cho ra hai đạo thần dụ. Đạo thứ nhất thần dụ, các ngươi sẽ tại trên mặt đất vì con trai của Zeus cùng Elektra thành lập một tòa kiên cố thành trì, xem như gia viên của hắn. Apollo sửng sốt, con trai của Zeus cùng Elektra, vị tiêu biển cả tiên nữ. Tạ Lận xác nhận nói, phải, Zeus biết tại sau đó không lâu tương ngộ với nàng, cũng sinh ra một tử, đứa bé kia đem cần một tòa thành trì xem như gia viên. Apollo cấp tốc đi lại, truy vấn, đạo thứ hai thần dụ đâu? Tạ Lận tầm mắt một lần nữa trở về Apollo trên thân, đạo thứ hai thần dụ, xây dựng tòa thành trì này nhiệm vụ, chỉ dựa vào ngươi cùng họ xây đồn là vô pháp hoàn thành. Nhất định phải có rẻ ở cùng nữ thần con trai của Aegina tham dự, tường thành mới có thể cuối cùng xây thành, nếu không thì, vô luận các ngươi cố gắng như thế nào, thành trì vậy sẽ vĩnh viễn vô pháp hoàn thành. Zeus cùng Aegina. Apollo nhíu mày, nhưng là bây giờ Zeus trong mắt chỉ có Thetis, cái này nghe không có khả năng. Vận mệnh tuyến đã bệnh. Tạ Lận bình tĩnh nói, các ngươi chỉ cần tuân theo quy tích của nó. Apollo còn nghĩ hỏi lại, nhưng Tạ Lận đã đi hướng thần điện chỗ sâu. Đi thôi, đem thần dụ mang cho Poseidon. Theo câu nói này, Apollo phát hiện chính mình đã trở lại bình chướng bên ngoài, trong tay nhiều một quyển ghi chép thần dụ tấm da dê. Hắn nhìn về phía Poseidon vị trí, hóa thành ánh sáng vàng bay đi. Poseidon giờ phút này vẫn ngồi ở trên bờ cát, đi chân trần ngâm ở nước biển biên giới. Sóng biển mỗi lần vào tới, đều tại sắp chạm đến hắn lúc bị lực lượng vô hình đẩy về. Vị này hải thần khuôn mặt tiểu thụy, sợi râu rối tung, cũ nát sợi đai áo vải dính đầy bụi đất cùng đồ mối. Apollo ánh sáng vàng rơi vào bên cạnh hắn. Ta gặp được Tạ Lận. Quang Minh Chi Thần đi thẳng vào vấn đề, hắn cho hai cái thần dụ. Poseidon chậm rãi quay đầu, trong mắt là sâu nặng mỏi mệt cùng một tia yếu ớt hy vọng. Apollo triển khai tấm da dê, đọc lên thần dụ nội dung. Đến lúc cuối cùng một chữ rơi xuống, bãi cát lọt vào yên lặng, chỉ có tiếng sóng biển kéo dài không ngừng, như là đang cười nhạo. Thật lâu, Poseidon phát ra cười khổ một tiếng. Zeus cùng Electra, Zeus cùng Aegina. Hắn lắc đầu, Apollo, ngươi bị buộc địch, hiện tại Zeus trong lòng chỉ có Thetis, làm sao có thể đối với các nữ thần cảm thấy hứng thú? Tạ Lận chưa từng nói dối. Apollo kiên trì, nhưng đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Poseidon sụp đổ hét lớn, hắn đã nhận định Zeus lần này trừng phạt là vì để cho mình vĩnh viễn tại trên mặt đất bồi hồi, cái này nguyền rủa vĩnh viễn không cách nào hoàn thành.
Ngươi quá bi quan.
Apollo vậy đứng lên, Tạ Lần đã cho ra thần dụ, đã nói lên đây hết thảy đều có thể phát sinh.
Khả năng.
Poseidon cười lạnh, ngươi quên lúc trước là ai giúp Zeus đánh bại chúng ta?
Là Tạ Lần.
Hắn đứng tại Zeus bên kia.
Tạ Lần chỉ đứng tại vận mệnh bên kia.
Apollo phản bác.
Poseidon lồng ngực kịch liệt chập trùng, cuối cùng chán nản ngồi trở lại bãi cát, hai tay cắm vào tóc.
Vậy chúng ta nên làm cái gì?
Chờ đợi Zeus đột nhiên đối với hai cái không biết tên nữ thần sinh ra hứng thú.
Chờ đợi hắn sinh ra hai cái chúng ta chưa nghe nói qua con trai.
Sau đó chúng ta lại vì bọn hắn xây thành trì.
Apollo trầm mặc một lát, vậy ngồi xuống.
Mặc dù nghe vào rất hoang đường, nhưng ta tin tưởng Tạ Lần, mà lại chúng ta cũng không có lựa chọn khác.
Poseidon không có trả lời, chỉ là nhìn qua biển cả.
Đỉnh núi Olympus, Zeus ngồi một mình ở trên vương tọa.
Thần vương điện không có một ai, chỉ có vĩnh hằng thánh hỏa ở trung ương thiêu đốt.
Zeus một tay chống trán, một tay vô ý thức vuốt ve tia chớp hình dáng hoàng kim tay vịn.
Hắn đã duy trì cái tư thế này thật lâu, từ bên trên núi cả cắt lấy được tiên đoán về sau, hắn liền lâm vào khó tả tâm tình rất phức tạp bên trong, từ đầu đến cuối vô pháp tránh thoát.
Hắn đầy trong đầu đều là tờ rộ mẹ tờ giật cho ra tiên đoán, nếu như hắn cùng với Thetis, liền nhất định sinh ra còn mạnh mẽ hơn mình hải tử, liền thần vương vị trí đều biết chịu đến uy hiếp.
Quyền lực cùng tình yêu, hắn chỉ có thể chọn một.
Mà lựa chọn của hắn vậy đã sớm làm được, hắn chỉ là không thể nào tiếp thu được mà thôi, dù sao hắn là thật yêu Thetis.
Cái kia mỹ lệ nữ thần Thetis chẳng những toàn tâm toàn ý yêu Zeus, còn nguyện ý vì Zeus bước lên nguy hiểm tính mạng, phần tình nghĩa này cũng là Zeus vô pháp sơ sót.
Dưới loại tình huống này bị ép vứt bỏ Thetis, cho dù là đối với thần vương đến nói, cũng là một loại thống khổ đả kích.
Mà bây giờ, đi qua thời gian dài như vậy chuẩn bị tâm lý, Zeus cuối cùng dần dần bắt đầu tiếp nhận hiện thực.
Hắn bắt đầu suy nghĩ từ bản thân không nguyện ý suy nghĩ, một mực tại trốn tránh vấn đề, cái nào phàm nhân sẽ trở thành Thetis chồng.
Zeus không có đáp án, nhưng hắn biết rõ Tạ Lần nhất định biết rõ đáp án.
Nghĩ đến cái này, Zeus cuối cùng từ đổi phế bên trong tránh thoát đi ra, hắn hóa thành tia chớp, xuyên qua ổ liệm phủ hành lang, vượt qua chúng thần cung điện, hướng hư không phi nhanh.
Hư không bình chướng trước, Zeus vừa đến, bình chướng liền tự động mở ra, giống như sớm đã chờ hắn đến.
Zeus đi vào hư không, Tạ Lần liền đứng tại cách đó không xa chờ đợi hắn.
Thần vương bệ hạ.
Tạ Lần có chút gật đầu, ngươi tới tìm ta, có chuyện gì không?
Tạ Lần điện hạ.
Zeus đáp lại, thanh âm bên trong có một tia khó mà phát giác run rẩy, ta cần biết rõ thể tịch trượng phu tương lai là ai, ta biết ngài nhất định biết rõ đáp án.
Vĩ đại thời đại sắp sửa tiến đến, thần vương Zeus à, huyết mạch của ngươi sẽ vì mặt đất mang đến tráng lệ sự thi, mà ngươi vậy đem bởi vì những bán thần đó quật khởi, mà trở thành nhân loại phụ.
Zeus nghe nói như thế, mí mắt run rẩy, cái này cùng nữ thần trí tuệ mở tỷ xa đuổi hắn lúc nói gần như giống nhau, bởi vậy cũng có thể chứng minh, đây là biện pháp duy nhất.
Tạ Lần cũng không để ý tới Zeus giờ phút này phức tạp tâm tình, thần sông hạ số đủ có 9 cái như là Minh Châu con gái, cái kia nhỏ nhất con gái Aegina cháu trai, chính là nữ thần Hải Dương thệ thì chồng.
Zeus nhíu mày suy tư, thần sông hạ số đủ là thần đại dương con trai của Orsinus, nữ nhi của hắn từng cái đều mỹ lệ không gì sánh được, huyết mạch lại cực kỳ mạnh mẽ thuần khiết, dẫn tới trên ổ lẩm cụ thánh sơn nam thần ngấp nghé không thôi.
Đã từng hải thần Poseidon liền len lén đem vị này thần sông con gái bắt góc, thỏa mãn mình dục vọng, sinh dục mạnh mẽ rồng dõi, mà trước đây không lâu, Apollo tựa hồ vậy ra tay một vị, thần sông hạ sổ củ vừa đau mất một vị con gái, bi thương không gì sánh được tin tức sớm đã truyền khắp toàn bộ thần giới. Mà bây giờ lão hạ thần hạ sổ củ đã mất đi 8 cái con gái, chỉ còn lại Aegina.
Vị này thần sông bởi vì phụ thuộc vào mặt đất, lực lượng yếu kém, nhiều khi vô pháp dò xét vị nào thần cướp đi hắn con gái, thế là, đối với nhỏ nhất thứ 9 con gái Aegina lão hạ thần không gì sánh được cẩn thận che chở ẩn tàng. Nhưng rất không may, bây giờ cái này thứ 9 con gái, vậy vẫn như cũng bị vận mệnh để mắt tới.
Aegina chồng là ai?
Zeus hỏi thăm, nàng sẽ cùng người nào sinh ra hài tử?
Bây giờ Aegina còn là một vị hoạt bát đáng yêu thuần khiết nữ thần, tại Lao Hà thần ẩn giấu dưới sự bảo vệ, nàng cũng không giống là sẽ lấy chồng dáng vẻ, nhưng là Zeus lại cần cháu của nàng đến cùng Thetis kết hợp, cái này hiển nhiên là một kiện chuyện phiền phức.
Hắn nhất định phải trước giải quyết Lao Hà thần, nói không chừng còn muốn giúp Aegina tìm chồng, sau đó lại nhìn xem Aegina sinh ra hài tử, sau đó hài tử tái sinh một đứa bé mới là cháu trai.
Chuyện này cũng không phiền phức lại phức tạp, bất quá Zeus rõ ràng, đây là hắn nhất định phải đi làm việc tình.
Hắn đã bỏ đi Thetis, hoa lớn như vậy quyết tâm, thật sự nếu không đem chuyện này làm tốt lời nói không chỉ là có lỗi với Thetis cùng chính mình, càng là vì phòng ngừa Thetis nếu như gả cho cái khác nam thần, đồng dạng sẽ sinh ra còn mạnh mẽ hơn hắn hải tử. Cho nên dù là lại phiền phức lại phức tạp, hắn vậy phải đi làm.
Đối mặt Zeus hỏi thăm, Tạ Lần có chút đồng tình nhìn hắn một cái nhìn này nhìn Zeus không hiểu đâu, trong lòng đông nhiên có không tốt dự cảm.
Quả nhiên sau một khắc, hắn nghe được Tạ Lần mở miệng, dùng một loại phức tạp ngữ khí nói, thần vương bệ hạ, Aegina chồng chính là ngươi à?
Ngươi cùng Aegina sinh ra hài tử, sẽ sinh ra thể kỳ chồng.
Lời này vừa nói ra, Zeus toàn bộ thần đều sửng sốt, trên mặt biểu lộ đặc sắc cực, có chấn kinh, đành chịu, có phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là bị vận mệnh trêu cận cay đắng.
Hắn chẳng những không thể cùng chính mình yêu dấu nữ thần cùng một chỗ, còn muốn cùng hoàn toàn không thích nữ thần sinh ra hài tử, cháu của mình còn muốn đi cưới chính mình yêu dấu nữ thần.
Cái này nghe vào cũng là người ta cảm thấy không gì sánh được khó xử.
Thế mà là ta sao?
Zeus tự lẩm bẩm, đây là vận mệnh à?
Tạ Lần đồng tình nhìn xem Zeus, đây là sự thực rất đồng tình.
Chuyên môn tìm nữ thần sinh con, chính là vì để tương lai cháu trai đến xanh lá chính mình, chỉ có thể nói không hổ là Hy Lạp.
Zeus lấy được đáp án, thất hồn lạc phách rời khỏi,
vị này thần vương khoảng thời gian này chịu đến đả kích, so hắn trải qua nhiều năm như vậy chung vào một chỗ còn nhiều. Nhưng vô luận là rẻ ở chính mình còn là Tạ Lận, đều biết hắn lại thế nào thất hồn lạc phách, chuyện này vậy cuối cùng là phải đi làm. Rời khỏi hư không về sau, rẻ ở trực tiếp liền tiến về mặt đất. Chỉ thấy rẻ ở hóa thành cực lớn hung lưng, xoay quanh tại dòng sông phía trên, nhìn chòng chọc vào lão hà thần ạ sổ hữu nhất cử nhất động. Bởi vì trước không lâu mới xuất hiện ạ bộ lộ bức tử chính mình một đứa con gái sự tình, lão hà thần ạ sổ hữu hiện tại thần hồn nát thần tính, đối với chính mình duy nhất cũng là cái cuối cùng con gái, giấu kín vô cùng cẩn thận, liền rẻ ở cũng không biết ạ hệ gì nạ bị giấu đi nơi nào. Nhưng rẻ ở vậy không nóng nảy, hắn liền lặng lặng chờ đợi, quan sát đến. Bởi vì hắn biết rõ, lão hà thần là không thể nào triệt để yên tâm, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp vụng trộm vấn an con gái, hắn không có khả năng nhịn xuống. Thế là, làm lão hà thần xuyên qua bí ẩn đường sông, đi qua xung xuê rừng cây, dựa vào ánh trăng vụng trộm thăm hỏi con gái lúc, rẻ ở hóa thân hùng ưng lao vùn vụt mà xuống, ngay trước vị này lao phụ thân mặt, trực tiếp liền cướp đoạt đi hắn vị thứ 9 con gái, cũng là vị cuối cùng con gái. Lão hà thần ạ sổ cụ lập tức quá sợ hãi, cuống quýt đuổi theo cái kia lao vùn vụt mà đi thân ưng. Cổ lao thần sông vì đoạt lại con gái sử dụng tốc, cho dù là rẻ ở cũng vô pháp thoát khỏi vị này đội vàng lao phụ thân, rẻ ở nhất định phải đạt được mỹ lệ nữ thần Aegina, thế là dùng lôi điện kích choáng vị này theo đuổi không bỏ lao hà thần, dương cánh bay hướng một hòn đảo phía trên, làm rẻ ở hóa ra thân hình hướng một mặt hoảng sợ nữ thần Aegina cầu hái lúc, Aegina một cái từ chối thần vương rẻ ở cái kia hiệu quả và lợi ích lại cứng ngắc cầu hái. Thần vương rẻ ở thì vậy không nóng nảy, bây giờ hệ giả đã bị hắn gả cho Tạ Lận, lại không có nữ thần có thể quản thúc hắn, rẻ ở có bó lớn thời gian đến thu hoạch được vị này nữ thần trái tim. Hắn bắt đầu ngày đêm làm bạn vị này nữ thần. Lúc ban đầu thời điểm, Zeus ngày đêm bảo vệ hứa hẹn lúc ban đầu theo Aegina, bất quá là một loại khác đẹp đẽ cầm tù. Nàng có giúp ở hòn đảo hang núi nơi hẻo lánh, tầm mắt vượt qua Zeus vai rộng, chỉ thấy vô ngần, làm người tuyệt vọng mặt biển. Phụ thân bị lôi điện kích ngược lại nháy mắt hàng đêm tại nàng trong mộng chiếu lại, Aegina phi thường lo lắng phụ thân thương thế, nàng vô số lần thỉnh cầu phía bên kia thả nàng rời khỏi, nhưng đều bị cự tuyệt. Aegina phi thường tuyệt vọng, dù là Zeus đối nàng đủ tiểu lấy lòng, nàng vậy từ đầu đến cuối kháng cự. Zeus hoàn toàn không đổi. Hắn đối với việc này cho thấy 10 phần kiên nhẫn. Hắn mỗi ngày sáng sớm đều biết đi tìm tươi mới nhất trái cây, tự mình đưa đến Aegina trước mặt, vô luận Aegina như thế nào đối với hắn nói lời ác độc, hắn đều kiên nhẫn nghe, không có một tia không kiên nhẫn. Sợ Aegina một cái người cô độc, hắn thậm chí dùng thần lực tô điểm bầu trời sao, chỉ vì bắt nàng cười một tiếng. Aegina mặc dù là một vị nữ thần, nhưng cũng là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ, nhất là tại Lao Hà thần quá độ dưới sự bảo vệ, nàng căn bản là không có gặp qua mấy vị nam thần. Tại tình trường lao thủ rẻ ở không ngừng lấy ánh sáng muôn màu, múa hát và sắc đẹp quyển mã dẫn dụ phía dưới, từ từ quên đi rời khỏi phụ thân yêu sầu, ngược lại bắt đầu yêu anh tuấn thần vương rẻ ở. Chương 142, phàm nhân cầm tù tử thần chương 142, phàm nhân cầm tù tử thần lao hà thần ạ sổ cụ từ trong hôn mê thức tỉnh thời điểm, đã triệt để đã mất đi nữ nhi của mình tung tích. Đã mất đi cái cuối cùng con gái đả kích để vị này thần sông trở nên điên cuồng, liền hắn nguyên bản trưởng khống dòng sông, đều từ thanh tịnh biến thành đục ngầu chảy xiết. Hai bên bờ cây cối bị tăng vọt nước sông nổ tận gốc, hạ du nhân loại thôn xóm hoảng sợ nhìn xem đột nhiên cuồng bão nước sông, nhao nhao trốn hướng chỗ cao. Lao hà thần triệt để điên. Hắn bắt đầu ở trên mặt đất chẳng có mục đích du đãng, dọc theo mỗi một đầu nhánh sông, xuyên qua mỗi một cánh rừng, hỏi thăm mỗi một tảng đá, mỗi một cái cây, các ngươi nhìn thấy sao? Một cái chim ưng mang theo nữ nhi của ta. Nhưng mặt đất trầm mặc, rừng rậm không nói gì. Con ưng kia bay quá cao quá nhanh, trừ trên bầu trời lưu lại thần lực ba động, dấu vết gì đều không có lưu lại. Càng hoàng bét chính là Zeus lôi điện kích bên trong không chỉ khiến cho hắn tạm thời đã mất đi lực lượng, còn tại trong đầu hắn lưu lại hỗn loạn ấn ký. Hắn nhớ kỹ con đường kia, nhớ kỹ lôi điện bỏng, lại nhớ không rõ phương hướng, nhớ không rõ thời gian, trong đầu chỉ có một cái mơ hồ hình ảnh, cực lớn cánh chim che đậy bầu trời, màu vàng móng nuốt nắm thật chặt hắn yêu dấu con gái. Là ai? Đến cùng là ai? Hắn ngày đêm càng không ngừng gào thét, đục ngầu trong mắt bẩn bệ tia máu. Không biết trôi qua bao lâu, quần áo tả tơi, khuôn mặt tiểu thụy lao hà thần du đãng đến cổ dịn thuộc thành bang. Tòa thành bang này tọa lạc ở eo tâm đó, thương khách tụ tập, tin tức linh thông. Thời khắc này cổ dịn thuộc quốc vương là Sĩ Sĩ Hợp, một cái lấy trí tuệ, hoặc là nói xảo trá nổi danh trên đời nhân loại. Hắn thống trị cổ dịn thuộc đã có 20 năm, tại cái này trong 20 năm, hắn thông qua các loại thủ đoạn dùng cổ dịn thuộc trở thành Hy Lạp giàu có nhất thành bang một trong, đồng thời vậy thông qua các loại mưu kế phòng ngừa vô số lần chiến tranh cùng tai nạn. Lão hà thần xâm nhập hoàng cung lúc, bọn thủ vệ ý đồ ngăn cản, nhưng nhìn thấy vị này điền sau lưng lão giả phun trào, như có như không hơi nước, cùng với cặp kia không phải người đục ngầu ánh mắt lúc, bọn hắn đều lùi bước. Ta gặp qua ngươi. Sĩ Sĩ Hợp nheo mắt lại, hắn quan sát đến lão hà thần, chậm rãi nói, ngươi là thần sông của sông ạ sổ phù. Ngươi thấy sao? Lão hà thần căn bản không để ý tới thân phận của đối phương, lảo đảo tiến lên, đục ngầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sĩ Sĩ Hợp, một cái chim ưng. Cực lớn, màu vàng chim ưng. Nó mang đi nữ nhi của ta. Ngươi có thấy hay không? Sĩ Sĩ Hợp cũng không có bởi vì lão hà thần điên cuồng mà cảm thấy e ngại, hắn chậm rãi đứng lên, đi đến lão hà thần trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy phía bên kia. Hắn xác thực nhìn thấy, trước đây không lâu, làm hắn tại thành bang cao nhất trên lầu tháp nhìn phương xa lúc, mắt thấy một màn kia, màu vàng thần ưng từ phương đông bay tới, trong chảo nắm lấy một vị dễ rủa thiếu nữ, trên mặt đất, một vị lão giả, chính là trước mắt vị này, theo đuổi không bỏ, sau đó một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh trúng lão giả. Sisyphus lúc ấy liền đoán được kia là Zeus. Dù sao tại toàn bộ Olympus, có thể hóa thân hùng ứng, trưởng khống lôi điện chỉ có thần vương rẻ ớt. Nhưng hắn không hề nói gì, chỉ là đem chuyện này ghi ở trong lòng. Ta xác thực nhìn thấy một chút đồ vật. Sisyphus chậm rãi nói ra, thanh âm của hắn yên lặng mà có tư tính, nhưng ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu? Nói cho ta, tôn kính thần sông, ngươi nguyện ý vì cái này tin tức bỏ ra cái giá gì? Lao hạ thần sửng sốt, hắn không nghĩ tới một phàm nhân dám cùng hắn bàn điều kiện. Nhưng giờ phút này, tìm về con gái khát vọng áp đảo hết thảy. Bất kỳ giá nào. Hắn tê thanh nói, chỉ cần ngươi có thể nói cho con gái của ta rơi xuống bất kỳ cái gì đại giới ta đều nguyện ý bỏ ra. Sisyphus mỉm cười, nụ cười kia bên trong có như hồ ly giảo hoạt, ta muốn một dòng suối nước, một cái vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, vĩnh viễn thanh tịnh ngọn, thậm chí có thể chữa trị tật bệnh nước suối, ngay tại ta cổ dịn thuộc nội thành. Lao hạ thần cơ hồ không do dự, ta đáp ứng. Bằng vào ta thần cách phát hệ, chỉ cần ngươi nói cho con gái của ta rơi xuống, ta ngay tại cổ dịn thuộc nội thành vì ngươi sáng tạo như thế một dòng suối nước. Sisyphus gật gật đầu, đi đến đỉnh viện trung ương, chỉ hướng tây nam phương hướng. Một tháng trước, ta tại trên lầu tháp nhìn thấy một cái màu vàng chim ưng từ cái hướng kia bay tới. Nó trong chảo nắm lấy một thiếu nữ, hướng về phương tây bay đi, cuối cùng tan biến trên mặt biển, đến nỗi lôi điện. Hắn dừng một chút, ta chỉ có thể nói, có thể trưởng khống lôi điện tồn tại cũng không nhiều. Lao hạ thần mắt sáng rực lên, không phải là khôi phục trong sáng cái chủng loại kia sáng, mà là một loại gần như điên cuồng sáng tỏ. Phương tây, trên biển, lôi điện. Hắn tự lẩm bẩm, đột nhiên, hết thảy manh mối tại hắn hỗn loạn trong đầu liên tiếp, Zeus. Là Zeus. Hắn chuyển thân liền muốn rời khỏi, nhưng Sisyphus gọi hắn lại, tôn kính thần sông, ước định của chúng ta. Lao hạ thần cũng không quay đầu lại, chỉ là phất phất tay. Hoàng cung đình viện trung ương, đá cẩm thạch mặt đất đột nhiên vỡ ra, thanh tịnh nước suối phun ra ngoài, cái kia nước ngọt không gì sánh được, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, trong không khí tràn ngập tươi mát khí tức. Đây chính là sau đó chứ danh cổ dịn thuật thánh tuyển chữa trị vô số tật bệnh, thu hút vô số người hành hương. Mà lấy được đầu mối Lao hạ thần ạ sổ cụ dọc theo Sisyphus chỉ dẫn phương hướng, liều lĩnh hướng tây chạy đi. Thân là thần sông, hắn ở trong nước có được tốc, nhưng biển cả cũng không phải là lĩnh vực của hắn, hắn chỉ có thể dọc theo đường ven biển chạy. Mỗi khi đi qua một dòng sông, một chỗ nguồn nước, đều điên cuồng hỏi thăm, có thấy hay không nữ nhi của ta? Có thấy hay không Zeus? Tin tức rất nhanh truyền đến hòn đảo nhỏ kia. Zeus chính ngồi tiếp Hạ Hệ Ghi Nạ tại bờ biển tản bộ. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, Hạ Hệ Ghi Nạ đã không còn kháng cự Zeus, thậm chí bắt đầu đối với hắn có ấn tượng tốt. Ngay tại hai người chuẩn bị đi trở về thời điểm, Zeus phát giác được khí tức quen thuộc đang đến gần. Là ạ số tủ. Zeus sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Hắn cố ý lựa chọn tòa này rời xa đảo đảo nhỏ, chính là vì tránh đi lão hạ thần tìm kiếm, không nghĩ tới phía bên kia còn là tìm đến. Ở chỗ này, Zeus nói với Aegina, trong thanh âm có một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, ta có chút sự tình muốn xử lý. Aegina nghi hoặc mà nhìn xem hắn, nhưng Zeus đã hóa thành ánh sáng vàng tan biến. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại hòn đảo phía đông đường ven biển bên trên, vừa vặn nên tiếp lướt sóng mà đến lão hạ thần. Asoku nhìn thấy Zeus mấy mắt, hết thảy suy đoán đều chiếm được chứng thực. Phẫn nộ, bi thống, tuyệt vọng trong lòng hắn bạo tạc, hắn lớn tiếng quát tầm lên, Zeus là ngươi, đem nữ nhi của ta còn cho ta. Zeus mặt không thay đổi nhìn xem vị này điên cuồng phụ thân. Tại thần vương trong mắt, ạ sổ cụ bất quá là một cái nhỏ yếu thần sông, phụ thuộc vào mặt đất, lực lượng có hạn. Nếu không phải bận tâm ạ hệ ghi nạ cảm thụ, hắn sớm đã dùng lôi điện đem vị này đáng ghét phụ thân triệt để đánh tan. Ạ sổ cụ, con gái của ngươi hiện tại sống rất tốt. Zeus ý đồ duy trì uy nghiêm mà yên lặng ngữ khí, nàng sẽ thành bạn lữ của ta, thu hoạch được vô thượng vinh quang, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh. Vinh hạnh. Lão hạ thần khàn giọng cười to, tiếng cười kia bên trong tràn đầy thê lương. Ta tám cái con gái, tám cái đều bị các ngươi những thứ này ổ liềm phụ thần cướp đi. Hiện tại liền ta cái cuối cùng con gái, ngươi vậy không buông tha. Zeus, ngươi là thần vương, ngươi sao có thể như thế tham lam? Zeus sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn xác thực biết do ạ sổ của cái khác con gái tao nộ, nhưng thần linh cướp đoạt liềm cùng nữ thần kết hợp vốn là trạng thái bình thường, huống chi hắn là thần vương, hắn có quyền lực này. Đủ. Zeus lạnh lùng nói, rời đi nơi này, ạ sổ phủ, xem ở con gái của ngươi mức, ta không trừng phạt ngươi. Đem nữ nhi của ta còn cho ta. Lão hạ thần căn bản không nghe, phẫn nộ thậm chí muốn phát động công kích. Minh ngoan bất linh. Zeus nói nhỏ, trên bầu trời mây đen hội tụ, lôi điện ở trong đó lan lộn. Lão hạ thần cảm nhận được cái kia kinh khủng thần lực, nhưng hắn đã không sợ hãi. Hắn thậm chí ý đồ vòng qua Zeus xông lên hòn đảo. À hệ Vina, nữ nhi của ta, ngươi ở đâu? Cha đến cứu ngươi. Đúng lúc này, Zeus cuối cùng xuất thủ. So với một lần trước càng cường đại lôi điện từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đánh trúng lão hạ thần. À sổ cụ kêu thảm một tiếng, thân thể trên mặt biển run rẩy, thần lực cấp tốc tiêu tán. Triệt để đã mất đi ý thức. Zeus biết do ả sổ cụ không có chết, thần sông không có chết đi dễ dàng như thế, nhưng hắn trong thời gian ngắn sẽ không lại cấu thành uy hiếp. Hiện tại vấn đề là ai nói cho lão hạ thần nơi này? Thần vương ý niệm đảo qua mặt đất, rất nhanh khóa chặt cổ dìn thuật. Khi thấy cổ dìn thuật nội thành ngụm kia mới xuất hiện thánh tuyển, cảm nhận được trong đó ả sổ cụ thần lực ấn ký lúc, Zeus rõ ràng hết thảy. Sisyphus. Zeus nói nhỏ, trong mắt lóe lên kiềm chế lửa giận. Không có mảy may do dự, Zeus gọi đến tử thần Thanato. Thanato là dạ thần Nix con trai, cùng hắn anh em thủy thần Hinos khác biệt, hắn đại biểu cho vĩnh hằng mà an bình tử vong. Gặp mặt thần vương thời điểm, tử thần hất lên một kiện đen nhánh áo choàng, mũ trùm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy trắng xanh gầy gò cái cằm cùng một đôi không có chút nào sinh khí ánh mắt. Trong tay hắn cầm một cái liêm đao, nhưng cái kia liêm đao cũng không phải là thực thể, mà là từ bóng tối cùng yên tĩnh ngưng tụ mà thành. Thanato. Zeus nhìn trước mắt tử thần, trong thanh âm đè nén lửa giận, có một cái nhân loại, tên là Sisyphus, cổ dìn thuật quốc vương, hắn tiết lộ bí mật của ta, can thiệp thần linh sự vụ, ta muốn ngươi thu lấy linh hồn của hắn, mang đi minh giới. Thanato nghe vậy, chậm rãi gật đầu, như ngài mong muốn. Hắn hóa thành một đường bóng tối, tan biến tại thần vương trong điện. Zeus nhìn xem tử thần rời đi, lửa giận hơi bình, nhưng phiền não trong lòng vẫn chưa tiêu tán. Cổ dìn thuật trong vương cung, Sisyphus đứng tại mới xuất hiện thánh tuyển bên cạnh, trong tay cầm một cái chén vàng, trong chén là thành tịnh nước suối. Hắn nhấp một miếng, ngọt hương vị tại trong miệng tăng ra, một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, liền nhiều năm qua bồi rối vai của hắn đau nhức đều làm dịu rất nhiều. Thật sự là đồ tốt. Hắn lẩm bẩm, đáng tiếc đại giới khả năng có chút lớn. Hắn biết rõ Zeus nhất định sẽ trả thù hắn. Tiết lộ thần vương bí mật, nhất là chỉ ra Zeus cướp đoạt nữ thần hành vi, đây không thể nghi ngờ là đối với thần vương uy nghiêm khiêu chiến, Zeus sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng Sisyphus cũng không tính ngồi chờ chết. Hắn biết rõ thần vương không có khả năng tự mình đến tìm hắn để gây sự, lớn nhất khả năng chính là phái tử thần tới. Sisyphus hiểu rõ thần linh, nhất là hiểu rõ tử thần. Thế là hắn cố ý chuẩn bị một trận tịch yến, không phải là phổ thông yến hội, mà là một trận thiết kế tỉ mỉ, nhằm vào tử thần tâm lý yến hội. Hắn tại hoàng cung nhất hoa lệ đại sảnh bố trí bàn dài, trên bàn bày đầy mỹ thực. Trọng yếu nhất chính là, hắn chuẩn bị một kiện lễ vật, một đối thủ vòng tay. Đối thủ này vòng tay xem ra từ thuần kim chế tạo, điêu khắc tinh mỹ hoa văn, nhìn kỹ phía dưới, những hoa văn kia miêu tả là nhân loại đối mặt tử vong lúc các loại tràng cảnh. Có hòa tinh tiếp nhận lão giả, có dũng cảm chiến đấu chiến sĩ, có tại người yêu trong lồng ngực an tưởng rời đi tuổi trẻ. Mỗi một bức họa đều để lộ ra đối với tử vong tôn trọng, thậm chí ca ngợi. Sisyphus mời đến cổ dịn thuật tốt nhất công tượng, tốn hao trọng kim chế tạo đối thủ này vòng tay. Nhưng hắn giấu giếm một cái mấu chốt tin tức, vòng tay bên trong dung nhập đặc thù đồ vật, nhân loại nước mắt, không phải là phổ thông nước mắt, mà là những cái kia bởi vì bất công, bởi vì thống khổ, bởi vì chưa hoàn thành tâm nguyện mà chết đi người nước mắt, cùng với bọn hắn đối với sinh mạng vô hạn quyến luyến. Tại Sisyphus an bài xuống, cổ dịn thuật các tế ti thu thập những thứ này nước mắt, thông qua đặc thù nghi thức, đem bên trong thống khổ, không cam lòng cùng quyến luyến để lệ ra, dung nhập nước vàng bên trong. Đối với phàm nhân mà nói, những thứ này tình cảm không nặng không chất, nhưng đối với tử thần đến nói, những thứ này đối với sinh mạng chấp nhất nhưng lại có khó có thể tưởng tượng trọng lượng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau, Sisyphus cũng chỉ là chờ đợi. Sau 3 ngày hoàng hôn, Thanato đến. Tử thần không có gõ cửa, không có thông báo, hắn trực tiếp xuất hiện tại hoàng cung đại sảnh trong bóng tối, tựa như từ trong bóng tối ngưng tụ mà ra, dưới áo choàng ánh sáng âm u đảo qua đại sảnh, rơi vào Sisyphus trên thân. Cổ dìn thuật quốc vương đang ngồi ở bàn dài chủ vị, trước mặt bày biện phong phú thức ăn cùng rượu. Nhìn thấy tử thần, hắn không có kinh hoàng, không có sợ hãi, ngược lại lộ ra mỉm cười. Hoan nghênh, tôn kính Thanato điện hạ. Sisyphus đứng người lên, ưu nhã hành lễ, ta một mực chờ đợi ngài. Thanato có chút ngoài ý muốn. Trăm ngàn năm qua, hắn thấy qua vô số nhân loại đối mặt tử vong phản ứng, sợ hãi, phẫn nộ, thút thít, cầu nguyện, chết lặng. Nhưng chưa bao giờ thấy qua bình tĩnh như vậy, thậm chí có thể nói hoan nghênh. Ngươi biết ta sẽ đến. Tử thần thanh âm trầm thấp mà trống rỗng, giống như từ trong vực sâu truyền đến. Ta biết. Sisyphus gật đầu, ta tiết lộ thần vương bí mật, Zeus sẽ không bỏ qua ta, mà ngài, tử vong chúa tể, là hắn thích hợp nhất sứ giả. Thanato hướng về phía trước tung bay mấy bước, bóng tối liêm đao trong tay hắn ngưng tụ, như vậy, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận tử vong sao? Tại tử vong trước đó, Sisyphus làm cái mời thủ thế, có thể hay không đến dự cùng ta chung vào cuối cùng một bữa? Ban này tịch yến là ta đặc biệt vì ngài chuẩn bị, coi như là một phàm nhân, tại vĩnh hằng yên giấc trước, sau cùng khoản đãi. Tử thần trầm mặc. Trong đại sảnh chỉ có ánh nến đôm đốt rung động thanh âm, qua một hồi lâu, Thanato chậm rãi nói, tại sao? Ngươi tại sao không sợ hãi? Bởi vì ta tôn trọng tử vong, vậy lý giải tử vong. Sisyphus chân thành nói, tôn kính Thanato điện hạ, ngài chấp hành chính là vũ trụ cơ bản nhất pháp tắc. Không có tử vong, liền không có tân sinh, không có kết thúc, liền không có bắt đầu, ngài không phải là tán khốc đao phủ, ngài là trật tự người bảo vệ, là sinh mệnh mặt khác. Ta tại sao phải sợ hãi như thế cao thượng, như thế cần thiết tồn tại đâu? Thanato dưới mũ trùm ánh sáng âm u lóe lên một cái. Trăm ngàn năm qua, chưa hề có người từng nói với hắn dạng này lời nói. Ngồi đi. Sisyphus tiếp tục nói, dù cho chỉ là một lát, nhường ta cái này người sắp chết, có cơ hội cùng tử vong bản thân trò chuyện, cái này chẳng lẽ không phải là một loại vinh quang sao? Thanato do dự một chút, cuối cùng bay tới bàn dài một chỗ khác, bóng tối thân thể vẫn chưa ngồi xuống, chỉ là lơ lửng ở nơi đó. Những thứ này đồ án. Thanato đột nhiên chỉ hướng trên bàn mâm vàng, bàn biên giới điêu khắc minh giới cảnh tượng, ngươi hiểu rất rõ minh giới. Ta nghiên cứu qua. Sisyphus thừa nhận, ta vẫn cho rằng, lý giải tử vong là lý giải sinh mệnh một bộ phận. Tại tử thần nhìn chăm chú, Sisyphus bắt đầu chậm rãi mà nói, hắn nói chính mình đối với tử vong lý giải, tôn trọng tử vong, cũng ca ngợi tử vong. Thanato lặng lặng nghe, trong đại sảnh bầu không khí rất kỳ quái, vốn nên là tử vong giáng lâm chẳng cảnh, lại biến thành một phàm nhân cùng tử thần triết học thảo luận. Cho chuyện kéo dài thật lâu, Thanato ngẫu nhiên đáp lại, thanh âm của hắn vẫn như cũ lỗ trống, nhưng Sisyphus có thể cảm giác được, vị này tử thần không hề giống trong truyền thuyết lạnh lùng như vậy. Thời cơ đến. Tôn kính điện hạ. Sisyphus đứng người lên, đi đến đại sảnh một bên trước ngăn tủ, lấy ra một cái tinh mỹ hộp gỗ, tại ngài dẫn ta đi phía trước, ta có một kiện lễ vật nghĩ đưa cho ngài. Thanato nhìn xem hắn, lễ vật. Đúng thế. Sisyphus kéo ra hộp gỗ, cái kia đối kim thủ vòng tay tại dưới ánh nến lấp lánh, đây là ta mời cổ dịn thuật tốt nhất công tượng chế tạo, phía trên đồ án ngài nhìn xem. Hắn đem vòng tay hiện lên đến chết thần trước mặt, Thả Nạ Tổ cúi đầu nhìn lại, dưới mũ trùm ánh sáng âm u dừng lại tại những cái kia điều khắc lên. Những thứ này đồ án, Tử Thần nói nhỏ, là ta thiết kế. Xì xì tôi nói, ta nghĩ biểu đạt chính là, tử vong không phải là địch nhân, mà là bằng hữu, không phải là chung kết, mà là một loại khác bắt đầu. Tôn kính điện hạ, ngài làm việc là thần thánh, có giá trị bị ca ngợi, mà không phải bị sợ hãi. Tử Thần biểu lộ cuối cùng có biến hóa, trăm ngàn năm qua, hắn chưa hề nhận qua lễ vật, chưa hề có người ca ngợi hắn làm việc. Bọn họ rất đẹp. Tử Thần nói, thanh âm tựa hồ có một tia nhiệt độ, ta chưa bao giờ thấy qua vật như vậy. Ngài nguyện ý đeo lên thử một chút sao? Xì xì phật hướng dẫn từng bước, ta muốn thấy thấy bọn nó phải chăng phù hợp. Thả Nạ Tổ do dự một chút, tại xì xì phật sốt ruột tầm mắt nhìn chăm chú, cuối cùng không có thể cự tuyệt phần hảo ý này. Hắn đem vòng tay chậm rãi tròng lên cổ tay, nhưng ở tiếp xúc đến hắn trắng xanh làn da nháy mắt, vàng vòng tay bên trên những cái kia tinh tế điêu khắc tựa hồ sống lại, những cái kia yên lặng tiếp nhận tử vong khuôn mặt phảng phất tại hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Sau đó, hết thảy đều biến. Vòng tay đột nhiên trở nên không gì sánh được nặng nề, như núi lớn nặng nề. Thả Nạ Tổ kinh ngạc ý đổ giơ cánh tay lên, lại phát hiện cánh tay vô pháp di động mảy may. Cũng là lúc này hắn mới phát hiện, vòng tay bên trên thế mà liên tiếp tinh tế cơ hồ không nhìn thấy xiềng xích một mực kéo dài đến sâu trong bóng tối. Đây là Thả Nạ Tổ thanh âm lần thứ nhất xuất hiện gần sóng. Xì xì phật lui lại mấy bước, trên mặt vẫn như cũng là cái kia lễ phép mỉm cười, nhưng trong mắt lóe ra mưu kế được như ý tia sáng. Tôn kính Thả Nạ Tổ điện hạ, tay này vòng tay tại chúng ta nhân loại trên tay nhẹ như không có vật gì, nhưng đối với ngươi đến nói lại là nặng đến ngàn cân a. Tử Thần ý đồ tránh thoát, nhưng thần lực của hắn giống như đá chìm đáy biển, dưới áo choàng bóng tối cuộn cuộn, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ chợt hạ xuống, dưới ánh nến muốn diệt. Nhưng vòng tay khóa lại dây xích không nhúc nhích tí nào, ngược lại càng thu càng chặt, đem hắn một mực cố định tại nguyên chỗ. Ngươi lừa gạt ta. Tử Thần thanh âm khôi phục lỗ trống, nhưng trong đó nhiều một tia xỉ xịp hợp chưa từng nghe qua cảm xúc, không phải là phẫn nộ, mà là thật sâu hoang mang. Đúng vậy a, ta lừa gạt ngài. Xỉ xịp mỉm cười nói, hiện tại liền mời ngài an tĩnh ở chỗ này đi. Cứ như vậy, bởi vì chủ quan, Tử Thần thế mà bị nhân loại cầm tù. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Mới đầu, nhân loại vẫn chưa lập tức phát giác được dị thường. Tử vong là thường ngày sinh hoạt một bộ phận, lão nhân mất đi, chiến sĩ chiến tử, trẻ sơ sinh chết non. Nhưng làm Thả Nạ Tổ bị cầm tù ngày thứ 7 tiến đến lúc, biến hóa bắt đầu hiện hiện. Tại cô dìn thuật lấy đông một cái trong thôn trang nhỏ, một vị trăm tuổi lão nhân nằm ở trên giường, hô hấp yếu ớt. Người nhà vây quanh ở bên giường chờ đợi thời khắc cuối cùng. Nhưng thời gian một chút xíu trôi qua, lão nhân hô hấp từ đầu đến cuối không có đình chỉ. Hắn cực điểm thống khổ, thân thể cơ năng sớm đã suy kiệt, ý thức lại không cách nào rời đi. Ánh mắt của hắn không thần nhìn qua trần nhà, môi khô khốc im lặng khép mở, nhưng chính là vô pháp tử vong. Người nhà từ bi thương chuyển thành hoang mang, lại chuyển thành sợ hãi. Tế ti được mời tới, dâng lên tế phẩm, hướng hạ đẹp cầu nguyện, nhưng không có chút nào đáp lại. Cùng loại tràng cảnh tại toàn bộ đại địa trình diễn. Trên chiến trường, hai cái thành bang quân đội kịch liệt giao chiến. Một tên tuổi trẻ binh sĩ bị trường mâu đâm xuyên lồng ngực, hắn ngã trên mặt đất chờ đợi lấy hắc ám giáng lâm. Nhưng hắc ám không có tới. Hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được đau đớn, cảm giác được huyết dịch chảy ra, cảm giác được sinh mệnh đang trôi qua, lại vĩnh viễn chạy không hết. Hắn nằm trên chiến trường, nhìn xem mặt trời mọc lại rơi xuống, nhưng chính là không chết. Dần dần, các binh sĩ phát hiện dị thường. Địch nhân bị chém ngã lại không chết, chiến hữu thân chịu trọng thương lại không cách nào giải thoát. Mới đầu là hoang mang, sau đó là điên cuồng thăm dò. Một sĩ binh chặt xuống đầu của địch nhân, đầu lâu kia lăn trên mặt đất động, ánh mắt còn tại chớp động, miệng còn tại im lặng đóng mở. Hắn còn không chết. Có người thét to. Giết hắn, nhường hắn giải thoát. Nhưng vô luận như thế nào công kích, những cái kia người chết đều không thể chân chính chết đi. Tứ chi bị chém đứt, nội tạng lộ ra ngoài, nhưng bọn hắn vẫn như cũ còn sống thừa nhận vô tận thống khổ. Sợ hãi giống như ôn dịch một dạng lan tràn. Không có tử vong, bản chất của chiến tranh phát sinh biến hóa. Các binh sĩ phát hiện, giết chóc đã không còn ý nghĩa, người vô pháp chân chính giết chết địch nhân, chỉ có thể để bọn hắn lọt vào vĩnh hằng thống khổ. Nhưng cái này cũng không có đình chỉ chiến tranh, ngược lại để chiến tranh trở nên càng tàn khốc hơn. Một chút điên cuồng quan chỉ huy bắt đầu lấy tra tấn làm vui, dù sao địch nhân sẽ không chết, như vậy có thể thỏa thích thực hiện thống khổ. Trật tự xã hội bắt đầu sụp đổ. Tội phạm bị bắt, bị phán tử hình, nhưng đao phủ lưỡi búa rơi xuống sau, tội phạm đầu lâu vẫn như cũ có thể suy nghĩ, có thể cảm thụ. Trong ngục giam lấp đầy không chết không sống tù phạm, bọn hắn kêu rên ngày đêm không ngừng. Đáng sợ nhất chính là những người điên kia. Một cái tinh thần thất thường người tại trên thị trường nhóm lửa chính mình, hỏa diễm thôn phệ hắn thân thể, nhưng hắn không có chết. Hắn biến thành một bộ thiêu đốt khô lâu, trên đường phố chạy như điên, nhóm lửa chỗ đi qua hết thảy. Đói khát cùng tật bệnh vẫn như cũ dày vò lấy nhân loại. Không có tử vong, tật bệnh không biết chung kết, sẽ chỉ làm người bệnh vĩnh viễn chịu khổ. Các hải tử nhiễm lên ôn dịch, sốt cao không lùi, thân thể gầy gò, lại không cách nào chết đi. Nhân loại bắt đầu chất vấn hết thảy, nếu như ngay cả tử vong cũng sẽ không tiếp tục đáng tin, như vậy chư thần đâu? Nếu như chư thần thật tồn tại, tại sao cho phép xảy ra chuyện như vậy? Tế tự đình chỉ, thần miếu không có mưa hay, bên trên tế đàn hỏa diễm dập tắt, cống phẩm hư thối. Mọi người không còn hướng ổ liễm phủ cầu nguyện, bởi vì bọn hắn tin tưởng, hoặc là chư thần không tồn tại, hoặc là chư thần đã vứt bỏ bọn hắn. Mới đầu, ổ liễm phủ chúng thần vẫn chưa lập tức phát giác dị thường. Thần linh thời gian cảm cùng phàm nhân khác biệt, mấy ngày thời gian đối với bọn hắn đến nói không lại là một cái chớp mắt. Nhưng theo thời gian trôi qua, chư thần bắt đầu cảm giác được không thích hợp. A hệ mỹ từ rừng rậm trở về, nàng nim đám ập nói cho nàng, nhân loại không còn hướng nữ thần săn bắn cầu nguyện bình an. A đến nạ trí tuệ thần miếu bên trong, các học giả không còn tụ tập. Hệ phệ tù rèn đúc công xưởng bên trong, nhân loại cung phụng kim loại hiếm càng ngày càng ít. Nhưng chân chính gây nên chú ý chính là Hermes. Xem như thần sứ, hắn thường xuyên qua lại giữa thiên địa, truyền lại tin tức, lần này, hắn từ mặt đất trở về lúc, sắc mặt tái nhợt. Zeus bệ hạ. Hermes tìm được Zeus, bối rối nói, trên mặt đất phát sinh đáng sợ sự tình. Zeus theo vương châu ngồi nghiêng thân, nói, tử vong đình chỉ. Hermes nói, nhân loại không còn chết đi, trên chiến trường, binh sĩ bị chém ngã lại không chết, trong thôn trang, lão nhân hấp hối lại không chết. Toàn bộ thế giới lộn xộn. Zeus đột nhiên đứng lên, sấm sét tại thần vương ngoài điện nổ vang, thả nạ tổ đâu? Hắn đang làm cái gì? Ta không biết. Hermes lắc đầu, ta đi minh giới biên giới, không có tìm được hắn, Thinos cũng không biết huynh đệ của hắn đi nơi nào. Zeus sắc mặt âm trầm xuống. Hắn lập tức nghĩ đến Sisyphus, cái kia phàm nhân tiết lộ hắn bí mật, hắn điều động thả nạ tổ đi thu lấy cái kia phàm nhân linh hồn. Mà bây giờ, thử vong đình chỉ, thả nạ tổ mất tích. Azet. Zeus quát. Chiến thần Azet xài bước đi vào thần vương điện, hắn người khoác chiến giáp, khuôn mặt thu kịch, trong mắt thiêu đốt lên hiếu chiến ánh sáng, thần vương bệ hạ, ngài kêu gọi ta. Đi cổ Zinos. Zeus mệnh lệnh, tìm tới Sisyphus, tìm tới thả nạ tổ, ta muốn biết xảy ra chuyện gì, ta muốn tử vong lại bắt đầu lại từ đầu. Azet gật đầu, hóa thành một đường đỏ như máu ánh sáng, phóng tới mặt đất. Chương 143, ta biết xem chiến thần vì thân sinh chương 143, ta biết xem chiến thần vì thân sinh trên mặt đất, cổ dìn thuật trong hoàng cung. Quốc vương Sisyphus đang cùng tử thần Thả Nạ Tổ chơi lấy đánh cờ trò chơi. Bọn hắn lẫn nhau có thắng bại, đã giết tới rằng có thời khắc. Cuối cùng, còn là giỏi về tâm kế nhân loại Sisyphus chiến thắng tử thần. Tử thần Thả Nạ Tổ gãi đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói ra, Sisyphus à, ngươi thật sự giỏi về mưu kế, nhưng không nên quên, chúng thần cuối cùng sẽ biết chân tướng. Lúc này đối ngươi trừng phạt sẽ cực kỳ nghiêm khắc, mà nhân loại toàn bộ chủng tộc cũng biết bởi vì ngươi lô mãng mà bị thương nặng. Nghe được tử thần nói như vậy, Sisyphus không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngược lại không nhanh không chậm dọn dẹp bàn cờ. Một lần nữa mang lên thế cuộc trả lời nói, à, ta thân ái tử thần, mưu kế bất quá là chiếc hộp vẹn đỏ dạ bên trong vật nhỏ, chính là bởi vì chúng thần mình rùa, có tham lam, dục vọng cùng ti tiện, nhân loại mới lấy có đối đầu chư thần năng lực. Ta Sisyphus hiện tại chỉ là thực hiện chúng thần ban tặng cho năng lực mà thôi. Tử thần Thả Nạ Tổ tại mới trên ván cờ lại bắt đầu chơi cờ, vị này thần linh có chút không hiểu hỏi, ngươi rất thông minh, Sisyphus, nhưng ngươi có thể được đến cái gì đâu? Bản thân ngươi có thể hưởng thụ nước vương tài giàu, nhưng chúng thần lại có thể tùy tiện tước đoạt ngươi hết thảy, vì một miệng nước suối mà đắc tội thần vương, trong mắt của ta là cực kỳ ngu xuẩn. Sisyphus nghe vậy dừng lại đánh cờ, hắn nhìn về phía tử thần nói ra, thân ái tử thần, cá nhân tài phú đối với nhân loại chỉnh thể đến nói không có ý nghĩa, mà một cái vĩnh viễn không khô cạn nước suối lại có thể ban ơn cho cả một tộc bầy. Trêu đùa chúng thần biết khiến cho ta lọt vào khốn khổ, nhưng trêu đùa chúng thần tấm gương lại trở thành nhân loại ngưỡng vọng ánh sao, làm tương lai người ngâm thơ rong hát xuất quan tại ta thơ ca, mọi người liền biết rõ, trừ thần phục chúng thần bên ngoài, nhân loại còn có thể như thế trêu đùa chúng thần. Tử thần Thả Nạ Tổ nghe đến đó có chút không hiểu, nhưng Sisyphus nhưng không có muốn tiếp tục giải thích ý tứ, chỉ là mỉm cười, liền đem tâm tư một lần nữa thả lại thế cuộc phía trên. Azet dáng lâm cổ gìn tốt lúc, nhìn thấy chính là phàm nhân cùng tử thần đánh cờ chẳng cảnh. Phàm nhân. Azet thanh âm trong đại sảnh quen quẩn, mang theo kim loại ma sát chói tai, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Sisyphus ngẩng đầu, trông thấy chiến thần lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Azet điện hạ, ô liễm phụ chiến thần, không nghĩ tới thần vương phái ngài tự mình tới trước. Thả Nạ Tổ tại sao ở đây? Tại sao tử vong đình chỉ rồi? Azet không nói nhảm, tay của hắn đã cầm chuôi kiếm. Vị này tôn kính điện hạ là khách nhân của ta. Sisyphus đứng người lên, ưu nhã hành lễ, đến nỗi tử vong tại sao đình chỉ, có lẽ ngài nên hỏi một chút Zeus bệ hạ, tại sao phải phái tử thần tới tìm ta như thế một cái không có ý nghĩa phàm nhân. Azet cười lạnh, ngươi đang chỉ trích thần vương. Ta chỉ là trần thuật sự thật. Sisyphus bình tĩnh nói, hắn chỉ Thả Nạ Tổ, ta cũng không có thương tổn tử thần, chỉ là mời hắn ở thêm mấy ngày. Azet tầm mắt rơi vào Thả Nạ Tổ trên cổ tay vàng vòng tay bên trên. Chiến thần mặc dù lấy dũng manh lấy sưng, nhưng có lẽ là bởi vì tạ lần lực lượng nguyên nhân, hắn cũng không ngu xuẩn. Hắn có thể cảm giác được đối thủ kia vòng tay bên trong ẩn chứa kỳ dị lực lượng, không phải là thần lực, mà là một loại nào đó càng thêm nguyên thủy, càng thêm nặng nề đổ vật. Nhân loại tình cảm. Azet đột nhiên rõ ràng, ngươi dùng phương pháp gì, đem nhân loại đối với sinh mạng quyến luyến biến thành trói buộc tử thần xiềng xích. Sisyphus có chút nhíu mày, ngài so xem ra muốn thông minh. Chiến thần điện xuống. Azet không để ý đến câu này, không biết là ca ngợi còn là châm chọc lời nói. Hắn sải bước đi hướng Thả Nạ Tổ, đưa tay muốn giải khai đối thủ kia vòng tay. Nhưng ngay tại ngón tay của hắn chạm đến vàng vòng tay máy mắt, một luồng cực lớn trọng lượng chuyển đến, giống như đây không phải là vòng tay, mà là hai toàn núi nhỏ. Không dùng. Sisyphus nói, tay kia vòng tay chỉ có ta có thể giải mở, bởi vì bọn họ nhận chính là tâm ý của ta, chế tạo bọn họ lúc, đám thợ thủ công tại ta chỉ đạo phía dưới, đem ý nguyện của ta vậy dung nhập trong đó. Azet buông tay ra, chuyển thân nhìn chằm chằm Sisyphus, rời ra nó. Sau đó thì sao? Đệ tử thần mang ta đi linh hồn. Sisyphus cười, ta rất xin lỗi, điện hạ, ta còn không muốn chết. Ngươi không có lựa chọn. Azet chậm rãi rút ra trường kiếm. Đó là một thanh cực lớn kiếm, trên thân kiếm khắc lấy chiến tranh chẳng cảnh, lưỡi kiếm lóe đỏ như máu ánh sáng. Hoặc là ngươi cởi ra cổ tay, hoặc là ta giết ngươi, nhường ngươi linh hồn tự mình hướng Thả Nạ Tổ xin lỗi. Sisyphus thở dài, ngài thật cho rằng tại tử vong đã dừng lại thế giới bên trong, ngài còn có thể giết chết ta sao? Câu nói này để Azet sửng sốt. Đúng vậy, tử vong đình chỉ. Ý vị này, cho dù hắn chặt xuống xỉ xịp hợp đầu lâu, cái này phàm nhân cũng có thể là không biết chân chính chết đi. Nhưng ạ dẹp dù sao cũng là chiến thần, hắn nết miệng cười một tiếng, lộ ra như giã thu răng, vậy liền thử nhìn một chút. Lời còn chưa dứt, hắn đã động. Chiến thần hoạt động nhanh như thiểm điện, trường kiếm mang theo tiếng xé gió bổ về phía xỉ xịp hợp. Cô Dìn Thuật Quốc Vương thậm chí không kịp phản ứng, chỉ có thể bản năng lui lại, mũi kiếm lao qua bộ ngực của hắn, mở ra một đường vết thương sâu tới xương. Máu tươi phun ra ngoài, xì xì phật lảo đảo lui lại, đụng đổ bàn dài. Nhưng hắn không có đổ xuống, hắn cúi đầu nhìn xem miệng vết thương của mình, nhìn xem máu tươi chảy xuôi, xì xì phật trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh, hắn cắn chặt răng, không để cho mình đều ra tiếng. Nhìn thấy sao? Hắn thở hào hển nói, ta chết không được, nhưng vậy sống không tốt, đây chính là hiện tại thế giới, ạ dẹp điện hạ, không có tử vong thế giới, chỉ có vĩnh hằng thống khổ. A Z nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Hắn không phải là thương hại, mà là thuần túy đối với loại hiện tượng này phản cảm. Xem như chiến thần, hắn tôn trọng chính là gọn gàng chết đi, là chiến sĩ trên chiến trường quang vinh chiến tử, mà không phải loại này nửa chết nửa sống trạng thái. Thời ra còn tay, A Z lập lại, mũi kiếm chỉ hướng Xì Xịp Hơ chết hầu. Ta cuối cùng nói một lần. Xì Xịp Hơ nhìn xem chiến thần con mắt đỏ ngầu, biết rõ cái này thần linh là nghiêm túc. A Z khả năng vô pháp chân chính giết chết hắn, nhưng có thể nhường hắn tiếp nhận vô tận thống khổ. Hắn thở dài, giơ hai tay lên, tốt ta, ngày tháng. Sisyphus đi hướng Thạ Nạ Tổ, tử thần ngẩng đầu, dưới mũ trùm ánh sáng âm u lấp loé không yên. Sisyphus đưa tay chạm đến đối thủ kia vòng tay, thấp giọng niệm tụng lấy cái gì. Sát theo đó, vàng vòng tay bên trên tia sáng dần dần ảm đạm, xiềng xích hóa thành khói đen tiêu tán. Thạ Nạ Tổ cánh tay cuối cùng có thể động, tử thần chậm rãi giơ tay lên, nhìn xem trên cổ tay lưu lại nhàn nhạt vết tích, kia là nhân loại tình cảm lưu lại ân ký, dù cho vòng tay đã gỡ xuống, vết tích vậy không biết hoàn toàn tan biến. Thạ Nạ Tổ không lưng nhặt lên chính mình liêm đao, bóng tối một lần nữa trong tay ngưng tụ. Sau đó, hắn nhìn về phía Sĩ Sĩ Hurst, vòng tay của ngươi rất không tệ, khoảng thời gian này chơi đùa cũng đã đầy đủ, thời gian của ngươi không sai biệt lắm, tại ngươi về sau còn có rất nhiều người xếp hàng đâu. Sĩ Sĩ Hurst gật đầu, ta biết. Tử thần rũa ra trăng xanh tay, đặt ở Sĩ Sĩ Hurst trên trán. Không có thống khổ, không có dây rủa. Sĩ Sĩ Hurst thân thể mềm mềm đổ xuống, linh hồn của hắn từ trong thân thể dâng lên, kia là một nửa trong suốt, phát ra ánh sáng yếu hình tượng, cùng hắn nhục thân giống nhau như lúc. Đi thôi. Thả nạ tôi nói. A Z nhìn xem Sĩ Sĩ Hurst linh hồn đi theo tử thần tan biến tại trong bóng tối, lại nhìn một chút ngã trên mặt đất thi thể. Chiến thần cúi người, xác nhận Sĩ Sĩ Hurst xác thực đã chết đi, lúc này mới hóa thành ánh sáng màu đỏ trở về Olympus. Sĩ Sĩ Hurst đi theo tử thần tiến về minh giới. Minh Vương Hades tự mình gặp mặt vị này, để thần vương Zeus hai lần nổi giận nhân loại. Vị này Minh Vương đại nhân khuôn mặt giấu ở trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy sâu xa ánh mắt, như là có thể nhìn thấu linh hồn chỗ sâu nhất. Hades bệ hạ. Sĩ Sĩ Hurst lập tức nhận ra người đến, cung kính quỳ xuống. Lên. Hades thanh âm trầm thấp mà hùng hồn, như là từ sâu trong lòng đất truyền đến. Hades quan sát lấy Sisyphus. Minh Vương thấy qua vô số linh hồn, có anh hùng, có ác đồ, vậy có hỏa phàm người bình thường. Nhưng giống như Sisyphus dạng này, xác thực không thấy nhiều. Cái này phàm nhân linh hồn tản ra tia sáng kỳ dị, không phải là thuần khiết tia sáng, mà là một loại giàu hoạt, trí tuệ ánh sáng. Người hai lần chọc giận Zeus. Hades nói, trong giọng nói nghe không ra cảm xúc, lần thứ nhất, ngươi tiết lộ hắn bí mật, lần thứ hai, ngươi cầm tù hắn sứ giả, có rất ít phàm nhân có thể hai lần làm tức giận thần vương còn sống đến tự nhiên tử vong. Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện một lần đều không có. Sisyphus cười khổ, nhưng ta chỉ là làm ta cho rằng chính xác sự tình. Chính xác. Hades có chút nghiêng đầu, lừa gạt tạ số phủ, dùng tin tức đổi lấy thánh tuyển, đây là chính xác. Cầm tù Thả Nạ Tổ, dẫn đến trên mặt đất tử vong đình chỉ, đây là chính xác. Sisyphus cười khổ một tiếng, chân thành nói, vậy hạ, xin cho ta giải thế. À số phủ mất đi con gái, lọt vào điên cuồng, nếu như ta không nói cho hắn trận tướng, hắn có thể sẽ hủy diệt càng nhiều kẻ vô tội, mà ta yêu cầu thánh tuyển xem như trao đổi, không phải vì bản thân tư lợi, mà là vì cổ dịn thổ sách tính. Đến nỗi Thả Nạ Tổ điện hạ, ta thừa nhận ta làm được quá phận, nhưng ta chỉ là không muốn chết. Làm một cái phàm nhân đối mặt tử vong lúc, hắn sẽ làm ra bất cứ chuyện gì đến kéo dài sinh mệnh, cái này chẳng lẽ không phải là sinh mệnh bản năng sao? Hades không nói gì, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu Sĩ Sĩp Hợp linh hồn, trực tiếp nhìn thấu hắn bản chất. Sĩ Sĩp Hợp vẫn còn tiếp tục nói, Minh Vương đại nhân, chẳng lẽ trí tuệ cùng xảo trá không phải là nhân loại đặc hữu đặc chất sao? Thần linh có được vĩnh hằng sinh mệnh cùng lực lượng cường đại, mà nhân loại chỉ có ngắn ngủi tuổi thọ cùng yếu ớt thân thể. Nếu như ngay cả trí tuệ cũng không thể sử dụng, như vậy nhân loại còn thừa lại cái gì? Ngươi rất thú vị, Sisyphus. Hades cuối cùng nói, cho nên thú vị, đến mức ta quyết định tự mình thẩm phán ngươi. Vĩ đại Minh Vương, tha thứ ta sống lúc cuồng vọng cùng vô tri, làm ta sau khi chết, ta mới phát hiện ta là ngu xuẩn như vậy, nhưng xin cho ta bẩm báo cùng thổ lộ hết. Ta cái kia bụng về vợ, đến nay chưa đem ta thi thể an táng, thân thể không thể trở về quy về đại địa mẫu thân, nhường ta linh hồn vậy có thụ dày vò. Mời vĩ đại Minh Vương tha thứ ta ba ngày, nhường ta trách cứ vợ làm hậu sự, cũng hướng ngài dâng lên tế phẩm về sau. Sau đó lại tiến vào yên lặng tử vong. Nói đến đây, Sisyphus mặt mũi tràn đầy chân thành nói, chờ ta thi thể bị an táng, ta đem tự nguyện tiếp nhận hết thể trừng phạt. Hades nhìn chằm chằm Sisyphus, cặp kia sâu xa ánh mắt phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Không có an táng linh hồn xác thực vô pháp yên nghỉ. Hades cuối cùng nói, đây là cổ lão luật pháp, ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Sisyphus cơ hồ muốn gieo họ, nhưng hắn không chế lại chính mình, chỉ là cung kính cúi đầu, cảm ơn bệ hạ lý giải. Đây hết thảy đều là Xỉ Xịp Hợt đã sớm an bài tốt, là hắn để cho vợ của mình không cần đội vã hạ táng, để với hắn lần nữa phục sinh. Hắn đang đánh cược, Cực Minh Vương sẽ cho hắn cơ hội này, sự thật chứng minh hắn thành công. Nhưng ngươi nhất định phải quay lại. Hades cường điệu. Ta không biết, bệ hạ. Xỉ Xịp Hợt chân thành nói, ta bằng vào ta linh hồn thể, hoàn thành an táng sau, ta biết tự nguyện trở về minh giới. Hades gật đầu, hắn giơ lên đôi xiên kích, vẽ ra trên không trung một vết nước, vết rách bên trong lộ ra nhân gian tia sáng. Đi thôi. Hades nói, nhớ kỹ ngươi lời thề. Xỉ Xịp Hợt đi hướng vết rách. Tại bước vào trước một khắc, hắn quay đầu nhìn Hades liếc mắt. Minh Vương ngồi tại trên vương tọa, khuôn mặt y nguyên dấu ở trong bóng tối, nhưng Xỉ Xịp Hợt có thể cảm giác được, cặp mắt kia chính nhìn chăm chú hắn. Sau đó, hắn vượt qua giới hạn. Làm Xỉ Xịp Hợt mở mắt lần nữa lúc, hắn đang nằm tại cổ dịn thuộc hoàng cung trong đình viện. Ánh nắng trước mắt, chim hót hoa nở, hết thảy đều là quen thuộc như vậy, nhưng lại như vậy lạ lẫm. Hắn ngồi dậy, phát hiện chính mình trở lại trong thân thể của mình, ngực bị ạ dẹt chém bị thương địa phương đã khép lại, chỉ để lại một đường nhàn nhạt vết sẹo. Hắn sờ sờ mặt, cảm nhận được làn da ấm áp cùng mạch đập nhảy lên. Còn sống cảm giác thật tốt. Sisyphus đứng người lên, bước nhanh đi hướng nội thất. Thê tử của hắn đang ngồi ở bên giường, ánh mắt sưng đỏ, hiển nhiên đã mới vừa khóc. Lam nàng nhìn thấy chồng đi tới lúc, đầu tiên là sửng sốt, sau đó hét lên một tiếng, nhào vào hắn trong ngực. Sisyphus, ngươi còn sống. Chư thần a, ngươi còn sống. Sisyphus ôm chặt lấy vợ, cảm thụ được nàng ấm áp. Sisyphus cũng không chuẩn bị thực hiện lời hứa, hắn lừa gạt Minh Vương Hades. Trở về nhân gian sau, Sisyphus lại tại quốc gia của mình cùng vợ nhi nữ vui vẻ sinh hoạt, hoàn toàn đem muốn trở về minh giới sự tình cho ném đến sau đầu. Mà Minh Vương Hades cùng với tử thần một ngày trăm công ngàn việc, cũng không biết cái này hèn hạ nhân loại cũng không có trở về minh giới. Thẳng đến có một lần chúng thần tụ hội, bọn hắn lần nữa trò chuyện lên Sisyphus, giờ mới hiểu được, cái này ti tiện nhân loại cũng dám trêu đùa chúng thần. Cũng là lúc này chúng thần mới phát hiện, Sisyphus thế mà còn chưa chết. Thần vương Zeus lần thứ ba bởi vì một cái nhân loại mà lần nữa phát ra ngọn lửa tức giận. Làm Hermes lơm lớp lo sợ báo cáo chuyện này lúc, thần vương trong điện không khí giống như ngưng kết. Hades thả hắn trở về rồi. Zeus thanh âm yên lặng đến đáng sợ. Đúng vậy, bệ hạ. Hermes cúi đầu, không dám nhìn rẻ ở ánh mắt, Sisyphus lấy thân thể chưa an táng làm lý do, thỉnh cầu trở về nhân gian, Hades điện hạ đồng ý, nhưng ti tiện Sisyphus lừa gạt Hades điện hạ, hắn về nhân gian, liền không có lại về minh giới. Zeus không nói gì, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được phẫn nộ của hắn, cái kia kiềm chế, mãnh liệt phẫn nộ. "A Zeus ở đâu?" Zeus đột nhiên hỏi. "Tại sân huấn luyện, bệ hạ." "Gọi hắn tới." Làm A Zeus đi vào thần vương điện lúc, hắn có thể cảm giác được bầu không khí khẩn trương. Zeus ngồi tại trên vương tọa, khuôn mặt tâm trầm, Hermes đứng ở một bên, biểu lộ lúng túng. Thần vương bệ hạ. A Zeus hành lễ, nhưng trong giọng nói của hắn mang theo nhất quán tùy ý, ngài tìm ta. Sisyphus trở lại nhân gian. Zeus nói, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng đặt ra, cái kia cũng đã chết phàm nhân, cái kia cầm tù tử thần, nhiễu loạn sinh tử trật tự phàm nhân, hiện tại lại trở lại nhân gian. A Zeus nhíu mày, đây không có khả năng, ta nhìn tận mắt hắn chết đi, nhìn tận mắt thả nạ tổ mang đi hắn linh hồn. Nhưng hắn xác thực trở về. Zeus âm lượng bắt đầu đề cao, bởi vì Hades thả hắn trở về. Bởi vì ngươi nhiệm vụ không có hoàn thành. A Zeus sắc mặt trầm xuống, nhiệm vụ của ta. Nhiệm vụ của ta là giết chết Sisyphus, mang về Thanato, ta hoàn thành hai chuyện này. Nhưng ngươi không có bảo đảm Sisyphus vĩnh viễn ở lại minh giới. Zeus đứng lên, sấm sét sau lưng hắn nổ vang, ngươi để Hades có cơ hội thả hắn trở về. Ngươi để cái kia phàm nhân lại một lần nữa đùa cợt Olympus. A Zeus nắm đấm nắm chặt, xem như chiến thần, hắn không thể nhất chịu được chính là bị chỉ trích thất bại. Vậy hạ, cái này không công bằng. A Zeus thanh âm trở nên trầm thấp mà nguy hiểm, ta hoàn thành ngài giao cho ta nhiệm vụ. Hades thả Sisyphus trở về, kia là minh giới quyết định, không phải là ta sai lầm. Nhưng nếu như ngươi lúc đó triệt để phá hủy Sisyphus thân thể, nếu như hắn liền an táng cơ hội đều không có, Hades còn có thể thả hắn trở về sao? Zeus chất vấn, ngươi vốn là như vậy, Hades, dũng mãnh có thừa, suy nghĩ không đủ. Ngươi chỉ hiểu được chiến đấu, không hiểu được sách lược. Ồ, vậy ngài sách lược là cái gì? Hades cười lạnh, phái tử thần đi thu lấy một phàm nhân linh hồn, kết quả tử thần bị phàm nhân cầm tù rồi. Đây chính là ố liễm phụ thần vương trí tuệ. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Hermes hít một hơi lãnh khí, không có thần linh dám như thế nói với Zeus lời nói, cho dù là Hades. Zeus ánh mắt hoàn toàn biến thành lôi điện nhan sắc. Hắn đi xuống vương tọa, mỗi một bước đều để đại điện chấn động. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Zeus thanh âm không còn phẫn nộ, mà là băng lãnh đến đáng sợ. A Zeus biết mình đã vượt biên giới, nhưng hắn không thèm quan tâm. Ta nói, nếu như ngài thật sự có trí tuệ, liền sẽ không để sự tình phát triển đến nước này. Sisyphus tiết lộ ngài bí mật, ngài nên tự mình đi xử lý, mà không phải phái thả nạ tổ đi. Ngài là thần vương, cũng không dám đi đối mặt một phàm nhân. Đủ. Zeus giống giận. Toàn bộ núi Olympus đều tại tiếng giống giận này bên trong run rẩy. Ta chỗ nào nói sai sao? A Zeus không chút nào nhượng bộ, thần vương che ngập bầu trời uy áp bị hắn như không có gì, thần vương bệ hạ, coi như ngài nghị phát tiết lửa giận, cũng nên tìm lý do hợp lý a. Sự thật chứng minh ngài giao cho ta nhiệm vụ, ta hoàn thành rất xuất sắc, thả đi Sisyphus là Minh Vương sự tình, bị Sisyphus trêu đùa chính là ngài cùng Minh Vương, cùng ta có liên quan gì? Ngươi làm càn. Zeus rốt cuộc gáp chế không nổi lửa giận, hắn hét lớn, A Zeus, ngươi là đang gây hấn ta sao? Thần vương chưa hề bởi vì một cái thần linh như thế nổi giận qua. Nhìn xem A Zeus cặp kia không sợ hai chút nào hai con người, ngọn lửa tức giận cơ hồ muốn đem Zeus ở xử lý trí đốt nát. nhưng ở không muốn người biết ở sâu trong nội tâm, Rẽ ở trong lòng lại lặng lẽ dâng lên một trận hoảng sợ. Còn tốt Ạ Dẹt là hệ ra một cái người sinh ra, nếu như Ạ Dẹt là con của hắn, cường đại như thế phản địch, thậm chí có can đảm mạo phạm với hắn, há không chính là trong truyền thuyết chớ chú chi tử? Mà lại hệ ra một người một mình thai nén liền như thế mạnh mẽ, thậm chí dám cùng hắn chống lại, nếu như tăng thêm hắn huyết mạch cùng lực lượng, cái kia Ạ Dẹt vừa ra đời sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ? Rẽ ở đã không dám nghĩ, hắn thậm chí bắt đầu may mắn, còn tốt chính mình không có bởi vì ham hệ dạ phì nhiều lực lượng, liền cưỡng ép cưới hệ dạ vì thần hậu, mà là đem hệ dạ ban cho hắn yên tâm nhất tạ lần. Đây coi như là triệt để đoạn tuyệt chớ chú chi tử từ hệ dạ trong bụng ra đời đầu vườn. Bất quá bất kể nói thế nào, giờ phút này bị Ạ Dẹt mạo phạm phẫn nộ cũng không phải giả dối, Rẽ ở quyết định thật tốt giáo huấn một cái này lẽ con mới để không sợ cọp chiến tranh chi thần, nhưng lại tại hắn muốn mở miệng trách phạt thời điểm, một đường giọng ôn hòa vang lên. Bệ hạ làm gì như thế tức giận, bất quá là cái ti tiện phạm nhân dùng một chút nhỏ quỷ kế mà thôi, Ạ Dẹt là tân sinh thần linh, lộ mãng chút cũng là có thể lý giải. Rẽ ở cùng Ạ Dẹt nghe vậy đều là sửng sở, bọn hắn đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một đường thân ảnh màu trắng xuất hiện tại đại điện lối vào. Là Tạ Lận. Nhìn xem đạo kia thân ảnh màu trắng, Rẽ ở nguyên bản bị phẫn nộ thiêu hủy lý trí chậm rãi trở về, hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng quần quần cảm xúc, hắn dùng hết lượng thanh âm bình thản nói, "Tạ Lận điện hạ, ngài làm sao tới rồi? Bệ hạ đã đem hệ dạ bàn cho ta làm vợ, cái kia Ạ Dẹt liền xem như hài tử của ta, ta dạy dỗ bất lực, tự nhiên là muốn tới trước hướng ngài biểu đạt cái nấy." Lời này vừa nói ra, Rẽ ở sắc mặt có chút biến. Vị này vua của chúng thần lúc này mới nhớ tới, chính mình phía trước liền đã đem Ạ Dẹt cùng hệ dạ cùng một chỗ, đều chia cho Tạ Lận. Mặc dù Ạ Dẹt là hệ dạ một mình dự dụng, nhưng trên danh nghĩa cũng là về Tạ Lận dạy dỗ, khuyên đủ, nói cách khác, nếu như bây giờ hắn không quan tâm trừng phạt Ạ Dẹt, chính là đang nói Tạ Lận dạy dỗ bất lực. Lý trí nháy mắt trở về, Rẽ ở rõ ràng chính mình xúc động, chuyện này lúc đầu cũng liền không trách được Ạ Dẹt trên đầu, hắn chỉ là khó tìm Minh Vương phát tiết lửa giận mà thôi. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Rẽ ở hít sâu một hơi, dùng thanh âm uy nghiêm nói với Ạ Dẹt, ngươi lui xuống trước đi, Ạ Dẹt, lần này thì thôi, như về sau ngươi tái phạm, cùng nhau xử trí. Ạ Dẹt biểu lộ hiển nhiên là có chút khinh phục, nhưng chung quy không có phát tác, hành lễ lui ra. Rẽ ở lúc này mới nhìn về phía Tạ Lận, thở dài nói, Tạ Lận điện hạ, ngài sẽ không trách ta chứ? Ạ Dẹt thân phụ chiến tranh thần cách, tuy mạnh mẽ, nhưng vậy lỗ mãng, xem như phiền phức, ngài sẽ không trách ta đem hắn ném cho ngài dạy dỗ à? Bệ hạ, ngài lo ngại. Tạ Lận trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, ta sẽ đem Ạ Dẹt coi là thân sinh, thật tốt dạy dỗ, tuyệt đối không nhường hắn lại mạo phạm ngươi. Nhìn xem hoàn toàn như trước đây tốt tính Tạ Lận, Rẽ ở trong lòng đối với Tạ Lận lại đồng tình cực. Bị cương ép nhét cái con nuôi thì thôi, còn là cái tính tình thúi như vậy, không có đầu óc, cũng chỉ có Tạ Lận loại này tốt tính cổ lao thần mới có thể tiếp nhận. Nghĩ như vậy, Rẽ ở cũng cảm thấy chính mình có chút quá phận, không thể ỷ vào Tạ Lận dễ nói chuyện, liền đem phiền phức đều ném cho hắn quản, nhiều như vậy tổn thương lẫn nhau tầm đó tình cảm á vẫn là muốn cho Tạ Lận thật tốt đền bù mới là. Vừa nghĩ đến đây, Rẽ ở vẻ mặt thành thật mở miệng, Tạ Lận điện hạ, ngài yên tâm, ngài những thứ này bỏ ra ta đều nhìn ở trong mắt, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ân tình của ngài, ngày sau nhiều hơn đền bù. Đến nỗi Ạ Dẹt, còn phải ngài hao tổn nhiều tâm trí. Chương 144, tất nhiên thế giới tiến hóa chương 144, tất nhiên thế giới tiến hóa đối với Ạ Dẹt, Tạ Lận ý nghĩ là phức tạp. Thế giới này Ạ Dẹt là hắn cùng hệ dạ sinh ra, so nguyên bản bên trong thần thoại Hy Lạp vị kia mãng chiến chi thần muốn tốt một chút, nhưng thật giống lại không có tốt quá nhiều. Trực tiếp chống đối thần vương, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như không phải là hệ dạ thấy tình thế không ổn, nhanh đi tìm Tạ Lận, mà Tạ Lận tới kịp thời, chỉ sợ cái này hai đằng sau còn muốn đánh lên. Dù sao trước mắt chỉ là ngôn ngữ bên trên xung đột, mà lại là Rẽ ở giáp đặt tội danh trước đây, khá tốt giải quyết, cái này nếu là thật độc thủ, vậy liền rất khó nói. Nghĩ đến Ạ Dẹt cái này táo bạo dễ giận tính cách, Tạ Lận cũng là không khỏi đau đầu. Nguyên bản bên trong thần thoại Hy Lạp Ạ Dẹt chính là một cái chỉ biết là chiến đấu, không có đầu óc ra hỏa, đằng sau đều thành trong mắt mọi người cho cười, bởi vì hắn chỉ chiến chịu không nổi. Nhưng bây giờ Ạ Dẹt phụ thần biến, không còn là Rẽ ở, mà là biến thành hắn Tạ Lận, tính cách này làm sao vẫn như cũ lô mãng. Bất quá bất kể nói thế nào, dù sao cũng là con của mình, quản vẫn là muốn quản, đây cũng là Tạ Lận hiện tại xuất hiện ở đây nguyên nhân. Mà Rẽ ở đâu, Tạ Lận đều ra mặt, mặt mũi này tự nhiên không có khả năng không cho, dù là Ạ Dẹt quả thật mạo phạm hắn, vậy cao cao cầm lấy, nhẹ nhàng buông xuống. Huống chi Tạ Lận còn đáp ứng tự mình giúp hắn xử lý cái kia đáng chết, giảo hoạt, tên là Xì Xịp Hợp nhân loại. Thần vương bệ hạ, ngài cứ yên tâm. Tạ Lận nói, ta sẽ đem chuyện này ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Rẽ ở đối với Tạ Lận đương nhiên là 100 cái yên tâm, tự nhiên là không có không ứng. Hắn hiện tại vậy xác thực không tâm tư đi quản một phàm nhân sự tình, bị hắn cướp đoạt đi Ả Hệ Gì Nạ đã mang thai hắn hài tử, hắn tâm tư đều tại vị kia mỹ lệ nữ thần cùng hài tử trên thân. Trấn an xong nổi giận Rẽ ở, Tạ Lận rời khỏi thần điện, kết quả làm hắn không gì sánh được ngoài ý muốn chính là chiến thần Ả Dẹt vậy mà không hề rời đi, mà là tại ngoài điện đứng một cách yên tĩnh, gặp hắn đi ra, nâng lên mắt. Chiến thần các hạ, ngươi là đang chờ ta sao? Tạ Lận hỏi. Ả Dẹt gật gật đầu, lại không nói chuyện, tầm mắt ra hiệu đi địa phương khác trò chuyện. Tạ Lận tự nhiên là đáp ứng, hắn có chút hiếu kỳ Ả Dẹt nghĩ nói với hắn cái gì. Hai người tới chỗ hẻo lánh, xác định không có cái khác thần linh nhìn chăm chú bọn hắn, Ả Dẹt lúc này mới lên tiếng, mà lại mở miệng chính là làm cho người khiếp sợ không gì sánh nổi lời nói. Ngươi tại sao phải ngăn cản ta khiêu chiến hắn? Cái này hắn hiển nhiên chỉ chính là thần vương Rẽ ở. Tạ Lận nghe vậy nhịn không được sửng sốt, mặc dù biết phía bên kia lô mãng, nhưng Tạ Lận vẫn như cũ không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy nói thẳng ra lời như vậy. Dự cảm đến phía bên kia khả năng còn biết nói lời kinh người, Tạ Lẩn trực tiếp giơ tay dùng lĩnh dạ hắc tướng nơi đây bao phủ, cái này liền thần vương cố ý dò xét cũng vô pháp biết được bọn hắn đang nói cái gì. Làm xong tay này chuẩn bị, Tạ Lẩn lúc này mới hỏi thăm, ngươi khiêu chiến rẻ ở có chỗ tốt gì?
Không có gì tốt chỗ, nhưng hắn vậy không có mạnh như vậy, không phải sao?
A Dẹt trực tiếp hỏi lại, mà lại không đợi Tạ Lẩn trả lời, hắn lần nữa nói lời kinh người, chí ít không có ngươi mạnh. Ngươi rõ ràng có viễn siêu rẻ ở dự lượng, tại sao phải để hắn làm thần vương?
Tạ Lẩn hơi nhíu lên lông mày, không có trực tiếp trả lời A Dẹt vấn đề, mà là hỏi, hệ ra nói cho ngươi.
Nói cho ta cái gì?
Là ngươi có được sấm sét, còn là ngươi là cha của ta.
A Dẹt cười, vị này nhìn qua tựa hồ mười phần lỗ mãng, thậm chí dám trực tiếp cùng thần vương đối nghịch chiến thần, thời khắc này dáng tươi cười lại có mấy phần giảo hoạt.
Mẫu thần cái gì cũng không có nói cho ta, nhưng ta cũng tương tự không có nói cho nàng, ta có một ít dự báo năng lực, cho nên biết rất nhiều người bên ngoài vô pháp biết được sự tình.
Tạ Lẩn có chút mở to hai mắt nhìn, cái này là thật kinh ngạc.
Tiên đoán xem như thần trước, nhưng càng nhiều xem như năng lực, rất nhiều thần linh đều có được tiên đoán năng lực, bao quát nhưng không giới hạn trong vận mệnh tam nữ thần, tiên tri giả tờ rồ mẹ tờ giờ, vị tiêu biển cả trưởng giả, thậm chí là quang minh chi thần Apollo. Chỉ là cái này tiên đoán năng lực có mạnh có yếu, mà có thể tiên đoán đến cái gì, nhiều khi vậy hoàn toàn ngẫu nhiên. Bọn hắn cũng có thể coi là vận mệnh một mạch, mà có được năng lực tiên đoán, có một cái điểm giống nhau chính là có tiên tri trí tuệ, vận mệnh mạch này liền không có một thằng ngu. Nguyên bản bên trong thần thoại Hy Lạp chiến thần Azet, không nói là vụng về đi, nhưng vậy tuyệt đối không tính là thông minh, hắn khi thắng khi bại, thậm chí thành trên ô liễm cụ thánh sơn cho cười, chỉ có một thân ma lực, nhưng không có một điểm đầu óc. Có thể Tạ Lẩn nhìn trước mắt Azet, cái này đâu chỉ thông minh, quả thực được cho nhạy bén. Nguyên lai hắn không phải là nhất thời lên đầu hoặc là lỗ mãng, mới cùng thần vương đối nghịch, mà là hắn thật nhìn ra thần vương rẻ ở cũng không có trong truyền thuyết cường đại như vậy, chân chính người mạnh mẽ một người khác hoàn toàn, mà lại người này vẫn là cha ruột của mình. Cho nên hắn cuồng vọng, cho nên hắn không sợ, bởi vì hắn xác thực không có gì có thể sợ. Cho nên hắn cũng không thể tiếp nhận rẻ ở tùy tiện tìm lý do liền trách móc nặng nề hắn, bởi vì hắn cảm thấy rẻ ở không xứng. Hắn thậm chí đã sớm dự báo đến hệ dạ sẽ đi tìm Tạ Lẩn, mà Tạ Lẩn sẽ đến thay mình giải vây, cho nên hắn càng thêm không sợ hãi, rẻ ở nếu như muốn động thủ, vậy liền đánh, trên chiến đấu A Dẹt còn không có sợ qua người nào, dù là phía bên kia là thần vương. Nói cách khác, A Dẹt lần này mạo phạm nhìn như lỗ mãng, kỳ thực đã đem chính mình đứng ở thế bất bại. Thông minh như vậy, đây là chiến thần sao? Tạ Lẩn cũng nhìn không được có chút ghé mắt, mà lại những thứ này cũng còn không phải là trọng yếu nhất chính là nguyên bản liền vô cùng cường đại chiến tranh thần trước, hiện tại lại có rồi dự báo năng lực. Cái này mạnh có chút vượt chỉ tiêu đi. Tạ Lẩn vậy không nghĩ tới mình cùng hệ dạ thế mà có thể sinh ra có đầu óc chiến thần, cái này khiến hắn phi thường ngoài ý muốn.
Hệ dạ biết không?
Tạ Lẩn nhịn không được hỏi. Người mẫu thần biết rõ ngươi những năng lực này sao?
Nàng không cần biết rõ, không phải sao?
A Dẹt nói, cho nên ngươi tại sao không làm thần vương?
Ngươi mạnh mẽ hơn rẻ ở nhiều như vậy, ngươi mới hẳn là thần vương.
Hai tử, ngươi đã có được dự báo năng lực, liền hẳn phải biết, rất nhiều chuyện không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy.
Tạ Lẩn thở dài thườn thượt một hơi, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, ngươi cho rằng thần vương là tốt như vậy làm sao?
Ta chỉ biết là, người mạnh nhất mới nên thần vương.
A Dẹt nói, rẻ ở không xứng.
Ngươi quá ngây thơ, hai tử.
Tạ Lẩn ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi, yên lặng nói sự thật tàn khốc, cái gọi là thần vương, cuối cùng bất quá là thế giới tù phạm.
Zeus ngồi tại ô liềm khu đỉnh, nhìn như trí cao vô thượng, nhưng hắn cũng muốn duy trì thần giới cân bằng, muốn ứng đối Titan còn sót lại uy hiếp, muốn xử lý giữa chúng thần đơn đoán, phải gánh vác ưu sầu trong dự ngôn chớ chú chi tử. Hắn mọi cử động bị vận mệnh tam nữ thần ghi chép, hắn mỗi một lần sai lầm đều biết dao động toàn bộ thần hệ căn cơ.
Tạ Lẩn thanh âm phi thường yên lặng lạnh nhạt, tựa như là nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, quyền lực càng lớn, trói buộc càng nhiều.
Chân chính tự do không ở chỗ ngồi ở đâu cái vị trí bên trên, mà ở chỗ phải chăng có lựa chọn quyền lực.
A Dẹt nghe vậy ngơ ngẩn, hắn chưa từng nghe qua dạng này quan điểm. Tại trong sự nhận thức của hắn, lực lượng chính là vì chinh phục, quyền lực chính là vì thống trị. Nhưng hắn lý trí nói cho hắn, Tạ Lẩn nói không sai.
Thế nhưng là, chẳng lẽ không làm thần vương, cũng không phải là tù phạm sao?
A Dẹt lần nữa hỏi lại, chúng ta trong thế giới này, chính là thế giới này tù phạm. Chỉ ít không có thần vương như thế bị thời khắc nhìn chăm chú, chúng ta còn có cơ hội không làm tù phạm, thần vương cũng đã chú định chỉ có thể làm tù phạm, ngươi hiểu ý của ta không?
A Dẹt
không hiểu nhiều lắm.
A Dẹt thành thật lắc đầu.
Ngươi về sau sẽ minh bạch.
Tạ Lẩn nói, ngươi chỉ cần biết, thần vương không phải là cái gì chuyện tốt liền là được.
Tạ Lẩn thực sự nói thật.
Phía trước vô luận là Uranus còn là Jonas, bọn hắn làm thần vương đều có thể bị thế giới ủng hộ, thu hoạch được sáng thế vĩ lực, cực khổ nữa cũng coi là có giá trị. Nhưng từ khi rẻ ở thừa bị, Tạ Lẩn phòng tay trên cái này chỗ tốt duy nhất sau, thần vương liền thuần túy biến thành một cái khổ sai sự tình. Làm được tốt là hắn cần phải, làm không tốt trừng phạt lại chạy không thoát, nguyên rủa lập tức liền nếu ứng nghiệm, thuần túy 100 hại mà không một lợi.
Loại tình huống này ai còn làm thần vương a?
Người nào đầu óc có bệnh ai đi làm?
Cho nên hệ dạ bỏ xây đồn bọn hắn muốn phản kháng rẻ ở thời điểm, Tạ Lẩn ra mặt viện trợ rẻ ở, chủ yếu chính là cảm thấy còn là rẻ ở cái này người làm công dùng tốt, một điểm chỗ tốt không cho, chính hắn cho mình bánh vẽ cũng có thể làm một thân lạc kình. Cái này muốn đổi cái bỏ xây đồn, không phục dạy dỗ thì thôi, không có chỗ tốt dưới tình huống, hắn đoán chừng cũng không muốn làm sống. Cho nên còn phải là rẻ ở a, chỉ là những thứ này cũng không cần phải nói cho Aget.
Tạ Lẩn nghĩ như vậy, đi vào trên mặt đất.
Sisyphus sự tình nói cho cùng mất mặt chỉ có thần vương Zeus cùng minh vương Hades, mà lại minh vương đều không có như vậy mất mặt, chủ yếu mất mặt còn là Zeus. Cho nên Tạ Lần đối với Sĩ Sịp Hợt cái này nhân loại cũng không có cái gì ấn tượng xấu, hắn nguyện ý đón lấy chuyện này, cũng chỉ là bởi vì dự báo một chút liên quan tới chính mình tương lai mà thôi. Từ khi phía trước tại phòn một chuyện sau, Tạ Lần thu hoạch đến thế giới tán thành vẫn không có biến hóa qua, từ đầu đến cuối đều duy trì tại hơn một nửa điểm mức độ bên trên. Vô luận Tạ Lần làm sao đẩy động chúng thần vận mệnh phát triển, đều không có lại thu hoạch được dù là một tơ một hào thế giới tán thành. Dù là lần trước hệ giả cùng họ xây đồn đám người liên thủ đem rẻ ở tâm, rẻ ở lần nữa lọt vào nguy cơ, kém chút lật xe, bị Tạ Lần cứu được, Tạ Lần vậy vẫn không có thu hoạch được thế giới tán thành. Phải biết phía trước, chỉ cần đẩy động chư thần vận mệnh phát triển, đều có thể thu hoạch được tán thành, mà lại cái này cái khác thần chức ảnh hưởng càng lớn, tán thành càng nhiều. Nói cách khác, thân là thần vương rẻ ở được yếu, ảnh hưởng là phi thường khổng lồ, có thể như thế đều không có thu hoạch được tán thành, cái này khiến Tạ Lần không nhịn được hoài nghi, có phải hay không chỗ nào có vấn đề. Thẳng đến cái này dự cảm xuất hiện, Tạ Lần dự cảm đến chính mình đi gặp Sĩ Sĩ Hurst, liền biết thu hoạch được đáp án, đây mới là hắn nguyện ý trộn lẫn lần này mơ hồ mị dụ hạ dạng nguyên nhân. Nói cho cùng Sĩ Sĩ Hurst lại thế nào xảo trá thông minh, cũng chỉ là một cái nhân loại quốc vương mà thôi, đua của chúng thần rẻ ở tại Tạ Lần nơi này đều không có phân lượng gì, một cái nho nhỏ nhân loại thật sự không xứng hắn để ý, nhưng đã quan hệ đến thế giới tán thành, cái kia Tạ Lần vẫn là muốn xuất động một chuyến. Hắn ngược lại muốn xem hiện tại đến tuột cùng như thế nào mới có thể thu được thế giới tán thành. Lúc này Sĩ Sĩ Hurst kỳ thật đã bị rẻ ở xử phạt, rẻ ở tại cửa mắng hạ dẹt thời điểm, liền đã điều động con của mình, đồng thời cũng là thần vương thần sứ, cực tốc chi thần Hermes tiến đến trên mặt đất, tự mình áp giải Sĩ Sĩ Hurst linh hồn tiến về minh giới. Nhưng thần vương vẫn như cũ cảm thấy mình mặt mũi bị lướt nhẹ qua, chuyện này vẫn như cũ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, mà tiêu trừ ảnh hưởng chuyện trọng yếu như vậy, Zeus không tin mình dưới tay những cái kia thần linh. Hắn cảm thấy, có năng lực lại trí tuệ, có thể đem chuyện này làm thỏa đáng, chỉ có Tạ Lần. Thế là Tạ Lần liền dẫn thần vương tín nhiệm với hắn xuất phát, hắn tại minh giới tìm được ngay tại bị phạt Sĩ Sĩ Hurst. Bởi vì trêu đùa chư thần, chúng thần mệnh lệnh Sĩ Sĩ Hurst đem một cái cực lớn tảng đá trên lưng đỉnh núi, nhưng ở tới gần đỉnh núi một khắc này, viên này đá tảng sẽ không có cách nào ngăn cản lần nữa rơi xuống chân núi. Sĩ Sĩ Hurst sẽ vĩnh viễn vận chuyển tảng đá, vĩnh viễn mọi mệnh lại thống khổ tái diễn công việc này. Khi nhìn thấy cái kia đẩy động đá tảng cật lực thân ảnh, nhìn thấy bởi vì đá tảng tại tới gần đỉnh núi lúc rơi xuống mà thống khổ co giật Sĩ Sĩ Hurst, chúng thần phi thường hài lòng mình làm ra, cái này rất có sáng ý trừng phạt. Tại vô tận trong luân hồi, Tạ Lần đi vào chân núi. Sĩ Sĩ Hurst đúng lúc ở thời điểm này, sẽ phải đem đá tảng đẩy động đến đỉnh núi. Nhưng sau một khắc, đá tảng lăn xuống vách núi, đầy người mỏi mệt Sĩ Sĩ Hurst nhìn xem lại một lần nữa thất bại trong gang tấc tảng đá, thật sâu thở dài. Cũng là ở thời điểm này, hắn nghe được bình tĩnh lại giọng ôn hòa. Sĩ Sĩ Hurst, ngươi có thể hối hận. Sĩ Sĩ Hurst ngẩng đầu, liền thấy cái kia thân lạnh nhạt áo bào trắng, trên mặt của hắn lộ ra ngoài ý muốn. Ngươi là vị kia vận mệnh chi thần, Tạ Lần điện hạ. Ngươi đối với thần linh biết sơ lược. Tạ Lần bình luận, xem ra nghiên cứu thật lâu chúng thần à, ngươi muốn trêu đùa chúng thần tâm tư, tồn tại thật lâu đi. Sĩ Sĩ Hurst nhếch miệng cười cười, vị này giảo hoạt lại gian trá quốc vương hết lần này tới lần khác lớn một bộ thật thà bộ dáng, cười lên một đôi mắt càng là hiếp nhìn không thấy, giống như một vị người hiền lành. Nhưng chính là như thế một bộ lớn lên rất giống người hiền lành ra hỏa, trêu đùa thần vương ba lần. Sinh mệnh luôn luôn ngắn ngủi, muốn lâu dài lưu giữ lại, cũng nên làm một chút người khác chuyện không dám làm. Sĩ Sĩ Hurst nói, ngài thân là vận mệnh chi thần, ngươi cần phải rất rõ ràng ta đang nói cái gì đi. Sĩ Sĩ Hurst nói xong, từ đỉnh núi đi xuống dưới đi, tử thần trước đây không lâu còn tới thăm nhìn ta, hắn hỏi ta phải chăng hối hận, thật sự là buồn cười. Hắn cho là ta tại đẩy động đá tảng, hắn vậy bất động động đến hắn đáng yêu cái hót suy nghĩ một chút, ta thật là tại không có ý nghĩa đẩy động đá tảng sao? Ta rõ ràng là tại đẩy động vận mệnh a, nhân loại vận mệnh, chư thần vận mệnh, chỉ cần ta ở đây, như vậy ta thúc đẩy, chính là nhân loại trêu đùa chư thần tấm bia to. Ta cái kia khả ái bằng hữu, hắn làm sao liền muốn không ra đâu? Phía trên tảng đá khắc lấy một vị gọi là Sĩ Sĩ Hurst người a, hắn dùng chúng thần cho giảo hoạt cùng lừa gạt, trêu đùa chư thần. Sĩ Sĩ Hurst nói đến đây, trên mặt hiện ra kích động màu sắc. Dù là giờ phút này hắn trắng xanh mà yếu ớt, bởi vì liên tục đẩy động đá tảng mà mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong mắt vẫn như cũ lóe ra khó nói lên lời hào quang. Giống như Sĩ Sĩ Hurst nói, hắn mặc dù bị trừng phạt vĩnh viễn ở chỗ này đẩy động đá tảng, nhưng sự tích của hắn biết tại nhân loại tộc quần bên trong lưu truyền, xem như cái thứ nhất dám trêu chọc chúng thần nhân loại, tên của hắn lại bị vô số người biết được. Đây đúng là viễn siêu tính mạng hắn chiều dài lưu truyền. Cũng chính là Zeus lo lắng đến tiếp sau ảnh hưởng. Zeus là thần vương, hắn để ý nhất chính là mình thống trị, hắn nhất định phải cam đoan trên thế giới này hết thảy còn sống, có trí tuệ sinh vật đều vô điều kiện tuân theo hắn, ủng hộ hắn. Nhân loại cái chủng tộc này mặc dù nhỏ yếu, tại thần linh trước mặt cùng sâu kiến cũng khác, nhưng bây giờ thần cùng người ở giữa huyết mạch tương thông, dẫn đến chênh lệch vậy đang thu nhỏ lại, chủng tộc loài người tiềm lực ngay tại chậm rãi hiện lên. Tạ Lần càng là rõ ràng biết rõ, nếu như tiếp tục như thế phát triển tiếp, một ngày nào đó, thế giới này chủ nhân lại biến thành nhân loại, mà không phải cái gọi là thần. Dưới loại tình huống này, trong nhân loại ra cái Sĩ Sĩ Hurst, nói cho hết thể nhân loại thần linh cũng là có thể chơi bừa, thần linh vậy không hoàn toàn là toàn trí toàn năng, thần linh cũng là có thể bị lừa gạt. Ảnh hưởng này quả thực khó mà đoán chừng, cho nên rẻ ở mới có thể tức giận như vậy. Bất quá đây cũng không phải là Tạ Lần biết quan tâm sự tình. Dù sao hắn cũng không phải thần vương, nhân loại tôn không tôn kính thần vương cùng hắn có quan hệ gì. Tạ Lần hiện tại chỉ muốn biết như thế nào mới có thể càng nhiều thu hoạch được thế giới chọc tán thành. Hắn nhìn xem đã lâm vào kích động Sĩ Sĩ Hurst, suy nghĩ chỉ chốc lát, nói: ngươi xác thực sẽ trở thành rất nhiều nhân loại tấm gương, về sau cũng sẽ có rất nhiều người bắt chước ngươi đối với chư thần bất kính. Ngươi đúng là trên lịch sử loài người lưu lại một trang nổi bật. Thân là vận mệnh chi thần Tạ Lận, nói ra lời như vậy vẫn rất có phân lượng, xì xì phật trên mặt xuất hiện kích động đỏ ửng, hắn cùng nhiệt nhìn xem Tạ Lận, thấp giọng nói, như vậy, tôn kính vận mệnh chi thần, ngươi cảm thấy ta làm đúng sao? Ngươi cho rằng nhân loại nên thần phục với chúng thần sao? Vẫn là phải giống như ta, dù là biết rõ kết quả không tốt, dù là biết rõ lại nhận nghiêm khắc trừng phạt, cũng dám tại khiêu chiến chúng thần. Xì xì phật một đôi đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Lận, phản phất tại chờ đợi cuối cùng tuyên bố tù phạm. Đây là rất buồn cười một sự kiện, hắn rõ ràng đã chịu đến chúng thần trừng phạt, hắn mãi mãi cũng không thể rời đi ngọn núi này, sẽ vĩnh viễn thôi động khối kia nhấp nô đá tảng, cái này đủ để chứng minh chư thần cho là hắn làm chính là sai. Nhưng là hắn lại cấp thiết muốn còn muốn hỏi Tạ Lận cách nhìn, bởi vì hắn biết rõ, Tạ Lận là vận mệnh chi thần, Tạ Lận có thể thấy rõ ràng vận mệnh hướng đi, là có thể nhất phán đoán hắn làm ra là chính xác còn là sai lầm người. Mà Tạ Lận giống như cảm ứng được cái gì, đống nhiên cười. Người đương nhiên là đúng. Hắn nói, nhân loại là cái trí tuệ chủng tộc, mà mù quáng theo cho tới bây giờ cũng không phải là trí tuệ đại biểu. Thần linh sắc thực mạnh mẽ, nhưng cái này lại không phải nhân loại mù quáng tín nhiệm lý do, chỉ có can đảm khiêu chiến mạnh mẽ, tự thân mới có thể chân chính mạnh mẽ. Lời này vừa nói ra, xì xì tất cả người đều kích động, hắn nước mắt chảy ròng ròng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, càng không ngừng hướng phía Tạ Lận dùng sức dập đầu. Cảm ơn ngài chỉ dẫn, cảm ơn vận mệnh chỉ dẫn, ta liền biết ta làm chính là đúng, ta liền biết. Hắn là như thế cao hứng à, bởi vì hắn lấy được vận mệnh tán thành, từ nay về sau chuyện xưa của hắn sẽ triệt để trở thành hết thể nhân loại vỡ lòng, đại biểu cho dũng khí hết thể chính diện từ ngữ. Ngay tại xì xì hớt lọt vào mừng như điên cuồng bên trong lúc, Tạ Lận vậy cảm nhận được biến hóa rất nhỏ. Ngay tại hắn dùng vận mệnh thần chức đồng ý xì xì hớt hành động sau, hắn cảm nhận được nhiều năm chưa từng có một tia biến hóa tán thành, nhiều một chút. Mặc dù gia tăng phi thường không rõ ràng, nhưng xác thực gia tăng. Quả nhiên, hắn đoán không lầm. Tạ Lận nhếch miệng lên vẻ tươi cười, hắn biết rõ tại sao phía trước nhiều năm như vậy, đẩy động nhiều như vậy thần linh vận mệnh, vậy vẫn như cũ chưa từng thu hoạch được tán thành nguyên nhân. Bởi vì thế giới cũng không có đang phát triển, cũng không có tiến vào thế giới chẳng muốn đi vào thời đại mới. Mà cái này cái gọi là thời đại mới, chính là lấy nhân loại anh hùng làm nhân vật chính, phồn vinh toàn bộ thế giới thời đại. Cái này lại xưng là thời đại anh hùng. Tạ Lận phía trước mặc dù viện trợ rẻ ở mấy thần rất nhiều lần, nhưng ảnh hưởng đều là nguyên bản thần vương thời đại, nhân loại cũng không phải là thế giới nhân vật chính, mà là từ đầu đến cuối ở vào bị hãm hại nhân vật bên trong. Đơn giản đến nói, hắn giúp sai nhân vật chính. Cái này không phù hợp thế giới chọc muốn xem đến, cho nên tự nhiên sẽ không tiếp tục tán thành. Cho nên hiện tại Tạ Lận muốn thu hoạch được thế giới toàn bộ tán thành, viện trợ chư thần đẩy động vận mệnh đã không có hiệu quả, hắn cần đẩy động thời đại anh hùng phát triển. Đây là thế giới yêu cầu tất nhiên tiến hóa, thần linh đại biểu là pháp tắc, mà không phải nhân vật chính. Hiện tại pháp tắc hoàn thiện, nhân vật chính cũng nên đăng tràng. Đến nỗi thời đại anh hùng muốn làm sao đẩy động, Tạ Lận cảm thấy còn phải lại suy nghĩ một chút, bất quá có một chút đã xác định, đó chính là không thể lại lầm nhân vật chính, tiếp xuống lực chú ý vẫn là muốn đặt ở những cái kia nhân loại anh hùng trên thân. Đến nỗi rẻ ở giao cho hắn tiêu trừ hậu hoạn nhiệm vụ, Tạ Lận quyết định tại đã lưu truyền phiên bản bên trên, lại thêm một chút nho nhỏ tân trang. Nguyên bản phiên bản là xì xì phật trêu đùa chúng thần, bị trừng phạt vĩnh viễn đẩy tảng đá, mà bị hắn cải biến sau phiên bản là xì xì phật trêu đùa chúng thần, bị trừng phạt vĩnh viễn di chuyển tảng đá, nhưng lấy được vận mệnh khẳng định. Vô cùng đơn giản một câu cải biến, lại thừa nhận xì xì phật làm như thế chính đáng tính, nói cho nhân loại, thần cũng không phải cao như vậy cao tại thượng. Làm như vậy không thể nghi ngờ là đánh trúng thần mặt, nhưng Tạ Lận cũng đã nghĩ kỹ lý do, người nào tán thành rồi. Ta không có tán thành a, xì xì phật như vậy xảo trá lời hắn nói vậy có thể tin. Còn là nói chúng thần tình nguyện tin tưởng một cái xảo trá nhân loại, vậy không nguyện ý tin tưởng hắn. Lý do mặc dù phi thường gượng ép, nhưng có là được, tin hay không không quan trọng. Dù sao chúng thần nếu là nghe không hiểu đạo lý, Tạ Lận vậy hiểu sơ một chút quyền cước. Bất quá việc cấp bách, còn là nhanh lên một chút cầm tới thế giới toàn bộ tán thành, Tạ Lận cảm thấy mình không thể lại làm như vậy chờ đợi, cái này cần đợi đến lúc nào. Hắn quyết định đi đẩy động những thứ này anh hùng sinh ra, thuận tiện cổ vũ rẻ ở nhiều sinh nhiều sinh. Nhưng như thế liền muốn đi trên mặt đất, hắn lúc đầu chuẩn bị chính mình đi, kết quả đi săn cùng tự nhiên nữ thần Aemi cũng không biết từ nơi nào được tin tức, vội vàng từ bỏ cùng hệ dạ lẫn nhau xé, vậy vội vàng chạy tới trên mặt đất. Nàng phải bồi Tạ Lận cùng nhau du lịch mặt đất. Mà đối với Tạ Lận hỏi thăm, vị này nữ thần săn bắn cũng cho ra phi thường sung túc lại không có kẽ hở lý do, lễ đệ của nàng Apollo còn tại trên mặt đất lang thang đâu, nàng muốn đi trên mặt đất, nhìn xem có thể hay không trợ giúp cho Apollo. Làm có nữ thần săn bắn còn chuyên môn nghĩ cái lý do đi ra, Tạ Lận cũng liền đáp ứng nàng cùng chính mình cùng đi. Hai người biến thành người bình thường bộ dáng, cứ như vậy đi vào trên mặt đất, trong nhân loại. Chương 145, Tạ Lận cùng Aemi đặt chân mặt đất lúc, chính vào đầu mùa xuân. Vạn vật khôi phục, tự nhiên sinh trưởng, Tạ Lận vẫn như cũng là bộ kia vạn năm không đổi trang phục, Aemi thì biến mất trăng non quan cùng cung bạc, một bộ trang phục thợ săn đổi thành màu nâu sẫm y phục hàng ngày, tóc dài bệnh thành bím tóc rũ xuống vai bên cạnh. Hai người nhìn qua tựa như là tuổi trẻ mạo hiểm giả. Ngươi nói muốn đi tìm kiếm thời đại mới cái bóng. Aemi đi tại Tạ Lận bên cạnh thân, thanh âm đè thấp, lại hướng cái này phủ ẩn mịn xì ẩn thành băng đến, nơi này có cái gì đặc biệt? Tạ Lận nhưng cười không nói. Hai người đi tới tại cùng xì đồn ở giữa vương quốc cả ở nọ, chỗ cửa thành vệ binh mặc phủ ẩn mịn xì ẩn tức ngắn giáp, đồng mâu trong bóng chiều hiện ra ám trầm ánh sáng. Người sứ khác, từ đâu? Thủ vệ đội trưởng tiến lên, tầm mắt tại Tạ Lận cùng Aemi trên thân đảo qua. Thứ phương xa tới, vì truyền đạt thần dụ. Tạ Lận thanh âm không cao, lại vang ở mỗi người bên hai, ta là tiên tri giả, Tạ Lận, đây là đồng bạn của ta. Thủ vệ đội trưởng do dự một chút, cuối cùng kéo ra cửa thành, dù sao tiên tri giả ở đâu đều rất thụ tôn kính. Đã là tiên tri giả, xứng nhận quản đãi, ta biết bẩm báo cung đình tổng quản. Làm phiền. Cung đình tổng quản là cái gầy gò nam tử trung niên, hốc mắt hám sâu, tựa hồ đã mất ngủ thật lâu. Nghe nói có tiên tri giả đến thăm, hắn cơ hồ là vội vàng đem hai người đón vào trong cung, hai vị đến rất đúng lúc, bệ hạ đang vì việc này bối rối. Chuyện gì? Tạ Lần giống như tùy ý hỏi. Tổng quản hạ giọng, công chúa điện hạ liên tục 7 đêm bị ác mộng dây dưa, trong cung tế ti thuốc thủ vô sách, bệ hạ lo nghĩ không thôi, như ngài thật có thể giải này mộng nạn, bệ hạ tất có trọng tưởng. Vậy làm phiền dẫn tiến. Quốc vương ạ ở nọ ngồi tại trên vương tọa, ước chừng 50 năm tuổi, tóc mai đã nhuộm trắng bệnh, hai đầu lông mày khóa lại thật sâu sầu lo. Làm Tạ Lần cùng Aemi đi vào đại điện lúc, mọi ánh mắt đều tụ tập tới. Tiên tri giả. A ở nọ thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, mang theo vương giả uy nghiêm cùng một tia không dễ dàng phát giác chờ đợi, tổng quản nói ngươi có thể giải mộng nạn. Tạ Lần có chút không người, cười nói, vậy hạ, mộng là vận mệnh ném xuống cái bóng, có thể hay không giải đọc, cần trước lắng nghe mộng cảnh bản thân. Quốc vương nghe vậy gật gật đầu, hắn vung tay lên, chắc điện màn che bị thị nữ kéo ra, một thiếu nữ chậm rãi đi ra. Chính là công chúa Europa. Thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi, ngũ quan đẹp đẽ, làn da tuyết trắng, con mắt to mà sáng tỏ, nhưng dưới mắt nhàn nhạt xanh đen biểu hiện nàng đã hồi lâu không được yên giấc. Europa, nữ nhi của ta. A ở nọ thanh âm nu hòa xuống tới, đưa ngươi mộng nói cho vị này tiên tri giả. Europa dương mắt, tầm mắt cùng Tạ Lần đụng vào nhau. Ta. Europa thanh âm êm dịu, mang theo một chút khàn khàn, ta liên tục 7 đêm, làm cùng một giấc mộng. Đại điện yên tĩnh, chỉ có bức đèn tiêu đốt đôn đốt âm thanh. Trong mộng thật giống có hai cái đại lục, Asia và cùng nó tương đối đại lục, bọn họ biến thành hai nữ nhân hình tượng, các nàng tranh cướp giành giật, muốn để ta cùng với các nàng đi. Nàng dừng một chút, ngón tay vô ý thức nắm chặt vào áo, trong đó một nữ nhân là một bộ người dị quốc bộ dáng. Một cái khác đâu? Tạ Lần hỏi. Một cái khác. Europa trong mắt lóe lên một tia mê mang, một nữ nhân khác, nàng chính là Asia, khuôn mặt cùng cử chỉ đều cùng người địa phương, nàng lấy ôn tồn nhiệt tình tranh đoạt ta, nàng nói ta là nàng thân sinh cùng dưỡng dục cái nữ. Mà cái kia tha hương nữ nhân lại như là đối đãi một cái chiến lợi phẩm. Đem ta thật chặt ôm vào trong ngực, nàng không nhìn sự phản kháng của ta, trực tiếp đem ta mang đi. Europa nói đến đây, ngừng lại, ngực có chút chập trùng. Đại điện bên trong một mảnh yên lặng. A ở nọ quốc vương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, điều này có ý vị gì? Tranh đoạt, cướp bóc, nữ nhi của ta lại bị cái nào đó người xứ khác mang đi. Tiên tri giả. A ở nọ nhìn xem Tạ Lần, xin ngươi giải độc này mộng. Vậy hạ. Tạ Lần chậm rãi mở miệng, thanh âm tại yên tĩnh trong đại điện phá lệ rõ ràng, xin thứ cho ta nói thẳng, này mộng cũng không phải là bình thường ác mộng, mà là vận mệnh báo trước. Báo trước cái gì? Tạ Lần tầm mắt cùng Europa đối đầu, thiếu nữ không tự giác lui lại nửa bước. Báo trước công chúa sẽ bị mang đi. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói, bị một vị siêu việt phàm tục tồn tại mang đi biển cả bị ngạ. Tĩnh mịch. Sau đó buộc phát chính là quốc vương giống giận, hoang đường. À ở nọ theo vương chỗ ngồi bỗng nhiên đứng lên, thái dương gân xanh nhảy lên. Nữ nhi của ta, phụ ẻn nhìn xì ẩn công chúa, tại thủ vệ xâm nghiêm trong cung điện, lại bị người nào mang đi? Tiên tri giả, ngươi như không có thực học, chớ có ở đây yêu ngôn hoặc chúng. Tạ Lần lại thần sắc không thay đổi, bệ hạ, vận mệnh không biết bởi vì cung điện tường cao mà dừng lại. Bệ hạ không cần tức giận như thế. Tạ Lần mỉm cười, ta chỉ là chi tiết giải đọc một cảnh, vận mệnh chỗ bày ra, thường thường vượt qua phạm nhân đoạn trước. Công chúa điện hạ nhìn thấy hai nữ nhân, một biểu tượng nàng vốn nên thuộc về lục địa huyết mạch, một cái khác người thì báo trước nàng sắp thành liền, càng hùng vĩ đặt tên của nàng sẽ thành một mảnh đại lục danh hiệu. Đại lục. Một vị lao thần nhịn không được lên tiếng, thiên tri giả, ngài là nói, công chúa tên biết dùng đến đặt tên một mảnh thổ địa. Đúng vậy. Tạ Lần gật đầu. Nhưng cái này vinh quang đại giới, là nàng đem rời xa cố thổ, vĩnh viễn không có thể về. Đủ. À ở nọ hung hăng vô một cái vương tọa tay vị, vệ binh. Đem cái này hồ ngôn loạn ngữ người xứ khác cầm xuống. Bốn tên nắm mâu vệ binh ứng thanh tiến lên. À hệ bị ánh mắt run lên, ngón tay khẽ nhúc nhích, như vào ngày thường, nàng sớm đã dương cung lắp tên, nhưng Tạ Lần giơ tay, nhẹ nhàng đè lên cánh tay của nàng. Sau một khắc, Tạ Lần cùng à hệ bị thân ảnh, như là bị gió thổi tán sương mù, đột nhiên giảm đi, tan biến tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong. Đại điện bên trong tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Tiêu, biến mất. Là thân tích. Thật là tiên tri giả. À ở nọ sắc mặt tái xanh, đứng thẳng bất động tại vương tòa trước. Hồi lâu, quốc vương chán nản ngồi trở lại vương tọa, thanh âm khàn khàn, truyền lệnh, kể từ hôm nay, công chúa tẩm điện bên ngoài thiết kế thêm 3 ban thủ vệ. Hết thể người xứ khác, khuôn mặt xa lạ, hết thể không được đến gần cung điện trong vòng trăm bước. Hắn nhìn về phía ngoài điện dần sâu bóng đêm, lẩm bẩm nói, ta liền không tin, như thế còn có thể xảy ra chuyện. Sau đó mấy ngày, à ở nọ hoàng cung thần hồn nát thần tính. Europa bị bảo vệ nghiêm mật, tẩm điện bên ngoài ngày đêm có vệ binh tuần tra. Thị nữ ra vào đều muốn bị điều tra. Quốc vương thậm chí hạ lệnh đem trong cung hết thảy gần đây tới chơi người sứ khác ghi lại trong danh sách, cẩn thận kiểm tra, cửa thành tăng phái gấp đôi thủ vệ, mỗi cái vào thành người đều muốn nói rõ ý đồ đến, nếu có khả nghi lập tức khu trục. Europa ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn qua trong đình viện bị gió xuân thổi rơi hoa hải đường cánh, trong lòng một mảnh mơ mịt. Giấc mộng kia, cái kia tiên tri giả tiên đoán, thật biết thành thật sao? Nhưng rất nhanh, rực rỡ ánh nắng bôi đi thiếu nữ trong lòng bóng tối, Europa ngay từ đầu còn có thể thành thật thật đợi tại cung điện của mình bên trong. Có thể sau đó đợi mấy ngày sau, nàng bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Không chịu ngồi yên, công chúa điện hạ quyết định tìm bằng hữu chơi. Quốc vương cảm thấy một mực giam giữ công chúa cũng không phải sự tình, công chúa còn trẻ như vậy, cũng không thể cả một đời đợi ở trong phòng. Quốc vương nghĩ nghĩ, cảm thấy người sứ khác toàn bộ đều bị khu trục dưới tình huống, công chúa sẽ không có sự tình, liền đáp ứng Europa muốn đi ra ngoài chơi thỉnh cầu. Rất nhanh, Europa cùng tuổi bằng hữu cùng đồng hành cùng với quý tộc nhà tiểu thư nhóm đều vây tụ ở chung quanh nàng, những người này thường xuyên bồi tiếp nàng ca hát khiêu vũ, tản bộ cùng tế thần. Các nàng hôm nay lại tới mời các nàng nữ chủ nhân đến bờ biển hoa tươi khắp nơi trên đất trên đồng cỏ đi dạo sâu, ở nơi đó thưởng thức đủ mọi màu sắc hoa tươi, lắng nghe biển cả sóng lớn ầm ầm mùi vang. Hết thảy cô nương đều mặc xinh đẹp thêu hoa trường bào, Europa bản thân thì mặc một bộ cực đẹp tuyến vàng thêu thủa kéo váy, váy bên trên thêu lên truyền thuyết thần thoại ánh sáng chói lọi hình ảnh. Những thứ này lộng lẫy váy áo là hệ vệ tù một kiện tác phẩm, là trước đây thật lâu động đất lay người họ xây đồn cầu hái lúc hiến cho Libya lễ vật. Từ nàng có món lễ vật này về sau, nó liền xem như chuyển ra chi bảo, đời thứ nhất chuyển đến ở nọ trong nhà. Đáng yêu Europa mặc cái này tân nương thị trang, dẫn theo hắn nữ bạn đi chơi với nhau chạy đến nở đầy đủ mọi màu sắc hoa tươi bờ biển trên đồng cỏ đi. Trên đồng cỏ khắp nơi đều phiêu đãng những thứ này thiếu nữ tiếng cười cười nói nói, mỗi người đều ngắt lấy chính mình yêu dấu hoa. Thu thập đầy đủ hoa tươi về sau, các nàng liền vây quanh Europa ngồi dưới đất bệnh vòng hoa. Thiếu nữ tiếng cười tại trống trải trên đồng cỏ truyền ra rất xa. Lời tiên đoán của ngươi bên trong, nàng sẽ như thế nào? Agemi nhìn xem trên đồng cỏ mỹ lệ Europa, nhẹ giọng hỏi Tạ Lần. Hai người lúc này liền đứng cách những cái kia thiếu nữ xinh đẹp cách đó không xa địa phương, nhưng là không có bất kỳ người nào nhìn thấy bọn hắn, bởi vì bọn hắn dung nhập trong bóng tối, vinh ám che đậy thân hình của bọn hắn. Nàng liên quan đến thời đại anh hùng mở ra. Tạ Lần nói. Agemi không khỏi hơi nghi hoặc một chút, vô ý thức hỏi, một phàm nhân, như thế nào ảnh hưởng đến một thời đại? Nàng vẫn chưa nói xong, chưa hết cảm nhận được trên bầu trời cái kia cường hãn khí tức, Agemi ngẩng đầu liền thấy một cái màu vàng thần ứng tại đó xoay quanh. Mà bên tai của nàng, Tạ Lần thanh âm cũng là ung dung vang lên, chỉ một phàm nhân khẳng định là không có cách nào ảnh hưởng một thời đại, nhưng là cái này còn không có chúng ta cần cụ thần vương sao? Agemi vậy nhận ra con ưng kia chính là rẻ ở hóa thần, dù sao rẻ ở lực lượng cùng khí tức trên núi ổ liễm vụ không có thần linh biết chưa quen thuộc. Chỉ là chúng ta sẽ không bị thần vương phát hiện sao? Agemi có chút kỳ quái hỏi, hắn nhìn qua tựa hồ cũng không có phát giác chúng ta. Hắn đương nhiên không biết phát hiện chúng ta, đây là vĩnh dạ lực lượng, là nịt điện hạ năng lực, trên thế giới này trừ bản thân nàng, không có bất kỳ người nào có thể phát giác chúng ta ở tàng. Tạ Lần nói, ban đầu ở do nợ thời đại, nếu như không phải là nịt ra tay giúp đỡ, dẹ ở đều không có cách nào thuận lợi sinh ra, tại che giấu phương diện, vị này dạ nữ sĩ là vô cùng cường đại, thậm chí siêu việt thần vương. Bất quá làm cho Tạ Lần ngoài ý muốn chính là, ạ hệ bị chú ý góc độ phi thường mới lạ. Chỉ thấy vị này mỹ lệ nữ thần săn bắn nhăn lại lông mày, rất là đột nhiên hỏi, ngươi cùng vị kia tôn kính vĩnh viễn dạ nữ sĩ là quan hệ như thế nào? Tại sao ngươi có thể vận dụng lực lượng của nàng? Tạ Lần nghe vậy sững sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới ạ hệ mỹ biết đưa ra vấn đề như vậy, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết trả lời như thế nào, nói thẳng chủ thần cùng từ thần quan hệ. Vậy nếu như để Nix biết rõ, sợ rằng sẽ tại chỗ phẫn phẫn nộ sau tìm hắn để gây sự. Nhưng nếu như không phải là chủ thần cùng từ thần quan hệ, vậy không có khác có thể giải thích. Tạ Lần bộ này làm khó bộ dáng đến ạ hệ mỹ trong mắt, lại có rồi khác ý vị. Có thể sử dụng cái khác thần năng lực, cũng chỉ có chủ thần cùng thứ thần quan hệ. Ạ hệ mỹ coi là Tạ Lần là xấu hổ mở miệng, như vậy. Làm Nix điện hạ từ thần vậy không có gì không tốt, kia là nguyên thủy nhất ngũ đại thần minh một trong, liền thần vương bệ hạ cũng muốn tôn kính nàng. A hệ bị không gì sánh được nghiêm túc nói xong, như là sợ Tạ Lần hiểu lầm, nàng chuyên môn nói bổ sung, mà lại Nix điện hạ cường đại như thế, vậy có thể giúp chúng ta làm rất nhiều chuyện. Nàng theo bản năng liền đem Tạ Lần cùng chính mình nhìn thành một cái chính thể, muốn nhờ vào đó an ủi Tạ Lần, cũng nói cho đối phương biết, chính mình cũng không thèm để ý nàng coi là Tạ Lần là Nix từ thần. Mặc dù trở thành thần nguyên thủy từ thần cũng không có cái gì mất mặt, thậm chí coi là rất vinh quang một sự kiện, nhưng từ thần liền mang ý nghĩa tuyệt đối thấp hơn chủ thần địa vị, đối với rất nhiều thần linh đến nói, đây đều là một kiện mất mặt sự tình. A Hễ Mị thấy Tạ Lần do dự, xấu hổ mở miệng, liền cho rằng hắn cũng là cảm thấy mất mặt, đội vàng an ủi. Tạ Lần nghe vậy lần nữa sững sờ. Hắn có thể cảm thụ được A Hễ Mị hảo ý, bất quá, đơn thuần nữ thần a, ngươi hoàn toàn nghĩ ngược a. Nhưng Tạ Lần vậy không có giải thích, hắn chỉ là cười cười, gật đầu nói, ta cùng vị kia tôn quý điện hạ, đúng là chủ thần cùng từ thần quan hệ. Đến nội ai là chủ, ai là từ, vậy liền không cần thiết nói, ạ hệ mỹ cứ như vậy hiểu lầm lấy vậy rất tốt, tránh khỏi một vị nào đó tức giận dạ nữ sĩ biết rõ cảm thấy ném đi mặt mũi, tìm hắn báo nổi. Ạ hệ mỹ cũng chỉ cho là chính mình đoán đúng, sợ Tạ Lần kháng cự cái đề tài này, phi thường khéo hiểu lòng người không còn sách. Nàng nhìn về phía bầu trời, lầm bầm nói, thần vương bệ hạ, là tiên đoán cuối cùng rồi sẽ mang đi người Europa. Tạ Lần gật gật đầu, ngươi rất thông minh, đúng là hắn. Cho nên thời đại mới mở ra, cũng là bởi vì thần vương bệ hạ. Tạ Lần lần nữa gật đầu, thậm chí có thể nói, không có thần vương cố gắng, thời đại mới vô pháp tiến đến. Ngay tại hai người thấp giọng trò chuyện thời khắc, cùng lúc đó, trên bầu trời hóa thành hùng ngưng rẻ ớt, giờ phút này nhìn chăm chú trên đất cái kia một đám thiếu nữ, tầm mắt tại những cái kia thiếu nữ bên trong xinh đẹp nhất ở Europa trên thân bồi hồi. Từ khi phía trước tại bên trên núi Kaka, cùng tờ rỗ mẹ tờ giật trò chuyện xong sau, rẻ ớt liền rõ ràng, người cùng thần ở giữa giới hạn đã không có cách nào tiếp tục duy trì. Rẻ ớt không muốn nhìn thấy một màn này, nhưng hắn dù là thân là thần vương, vậy vẫn như cũng không có cách nào kháng cự sự tình, vô pháp ngăn cản sự tình, mà chuyện này chính là một cái trong số đó. Trí tuệ mở tịt cho hắn nghĩ kế, từ hắn tự mình đến mở ra cái này thời đại mới, nếu như phàm nhân cùng thần linh ở giữa huyết mạch nhất định lẫn lộn lời nói vậy không bằng từ hắn đến gieo hạt huyết mạch. Như thế, hắn mới có thể trở thành nhân loại cha, mới có thể vững chắc địa vị của mình. Thế là Zeus bắt đầu đi tìm các loại làm cho hắn cảm thấy hứng thú nhân loại nữ tử, hiện tại hắn vừa ý Europa. Kia là cỡ nào xinh đẹp đáng yêu một thiếu nữ à, cười lên dáng vẻ là như thế ánh nắng, rất khó không khiến người ta tâm động. Nhìn xem bốn phía cảnh giới thị vệ, Zeus nghĩ nghĩ, trực tiếp sửa đổi hình tượng, biến thành một đầu mẫu trâu. Zeus biến thành mẫu trâu, không giống trâu như thế khô khan bình thường, ngược lại thân hình cao lớn mà thể hình khỏe đẹp cân đối, cổ hơi mập, vai rất rộng. Xương của hắn khéo léo đẹp đẽ, tựa như tỉ mỉ điêu khắc đi ra đồng dạng, so tinh khiết bảo thạch còn muốn trong suốt, một đôi màu lam nhạt trong mắt càng tràn đầy nhân tính hóa nhu tình. Để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn tại biến thành châu phía trước, còn chuyên môn đem thần sứ Hermes tìm tới, nói với hắn, ta thân ái nhi tử, ngươi mau đi làm một chuyện, tiến đến phủ Ennin Sĩ Ẩn, đem ạ ở nọ quốc vương dồn thành bầy bởi tới bờ biển đi. Hermes đương nhiên không biết vi phạm thần vương ý nguyện, rất nhanh, vị này lưng có cánh bay thần liền bay đến si đồn trong núi nông trường, đem ạ ở nọ quốc vương đàn châu đổi tới dưới núi bờ biển. Nơi đó chính là Europa cùng mỹ lệ các cô nương chơi đùa bãi cỏ. Đợi đến đám kia châu đi vào bờ biển, Zeus liền huyễn hóa thân hình, lẫn vào trong đó. Đương nhiên, những thứ này Hermes cũng không biết rõ. Còn lại châu vụn vặt lẻ tẻ giải tại cách các thiếu nữ rất xa trên đồng cỏ, chỉ có Zeus hóa thân đầu kia mỹ lệ mâu châu đi từ từ vào Europa châu nghỉ ngơi cái kia mặt cỏ. Hắn mười phần ưu nhã tại rậm rạp trong bụi cỏ dạo chơi đi tới, hắn trước chắn cũng chưa từng xuất hiện uy hiếp đặc tính, phát sáng ánh mắt vậy không đáng sợ, toàn bộ bề ngoài đều là mười phần cao quý cùng bình thản. Europa phi thường tò mò mà nhìn xem đầu này nhích lại gần mình châu, cũng không có phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Thẳng đến con trâu kia cách hắn càng ngày càng gần, thiếu nữ mới cảm giác được một chút sợ hãi, nàng theo bản năng lui ra phía sau mấy bước, thấy trâu không có muốn công kích nàng ý tứ, lúc này mới đi lên phía trước. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đi xoa xoa mẫu trâu cái kia bóng loáng không dính nước lưng, đem bó hoa đưa tới mẫu miệng trâu một bên, mẫu trâu phi thường ôn thuận, nhu thuận tùy ý thiếu nữ xoa xoa. Xa xa thủ vệ vậy nhìn thấy màn này, nhưng là bọn hắn hoàn toàn không cảm thấy một con trâu sẽ tạo thành cái gì nguy hiểm, càng đừng đề cập còn là một đầu như thế dịu dàng ngoan ngoãn trâu. Mà lại quốc vương cho bọn hắn ra lệnh, là để bọn hắn phòng bị hết thảy người sứ khác cùng với khuôn mặt xa lạ tới gần công chúa, trong này nhưng không có nói muốn phòng bị một con trâu. Người bình thường vậy sẽ không nghĩ đến đi phòng bị một con trâu. Chí ít Europa hoàn toàn không có nghĩ như vậy, nàng nhìn đầu này trâu như thế nghe lời dịu dàng ngoan ngoãn, lá gan càng lúc càng lớn, nàng thậm chí hôn một cái mâu trâu cái kia vàng óng ánh trước chắn. Mẫu trâu lập tức vui vẻ mú mủ gọi vài tiếng, tiếng kêu này cùng phổ thông trâu khác biệt, ngược lại như là tiếng sáo, thanh thúy êm tai. Sau đó đầu này trâu ngay tại công chúa trước mặt núp xuống tới, vô hạn khát vọng nhìn qua nàng, còn hướng nàng chuyển động một cái cổ, hướng nàng ra hiệu hắn rộng lớn lưng. Europa đối nàng những cái kia xinh đẹp bằng hữu nói, các ngươi vậy đến gần một chút đi, đầu này trâu rất nghe lời, rất ngoan ngoãn, chúng ta có thể cùng một chỗ ngồi vào đầu này mỹ lệ mâu trâu trên lưng. Nhìn nó cỡ nào dịu dàng ngoan ngoãn, cỡ nào đáng yêu. Cùng khác trâu hoàn toàn khác biệt, hắn quả thực tựa như người đồng dạng sẽ tư tưởng, chỉ bất quá không biết nói chuyện thôi. Europa vừa nói, một bên từ bằng hữu trong tay tiếp nhận vòng hoa, từng cái đem những này vòng hoa treo ở mâu trâu cái kia rủ xuống sừng trâu bên trên. Đó lấy, nàng mỉm cười nhảy lên trâu lưng, các bằng hữu của nàng bởi vì cảm thấy sợ hãi, còn có chút do dự. Không chờ nàng những bằng hữu kia nhóm nghĩ kỹ, mẫu trâu mục đích liền đã đạt tới, hắn trực tiếp từ dưới đất đứng lên, sau đó trở đi thiếu nữ tương đối chậm rãi đi tới. Có thể rõ ràng chính là như vậy chậm tốc độ, Europa những bằng hữu kia nhóm vậy đuổi không kịp nàng, làm mẫu trâu đem bãi cỏ để qua sau lưng, trước mắt hiện ra mênh mông vô bờ bờ biển lúc, hắn mới tăng tốc cất bước tốc độ. Hắn hiện tại nhìn qua không giống như là một đầu chạy chậm mẫu trâu, mà là giống như một thất lao vùn vụt tuấn mã. Europa hoàn toàn không có ý thức được xảy ra chuyện gì, nàng thậm chí không còn kịp suy tư nữa, mẫu trâu liền đã thả người nhảy vào trong biển, hướng về biển sâu bơi đi. Europa tay nắm chặt lấy sừng trâu, sợ hãi co rúm ở trâu trên lưng, trong miệng không ngừng la lên bằng hữu của mình tên, nhưng là đáp lại nàng chỉ có tiếng gió, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lục địa cách mình càng ngày càng xa. Làm Europa các bằng hữu cùng với những cái kia bảo hộ công chúa bọn thủ vệ phát hiện công chúa bị mẫu trâu mang đi thời điểm, đã muộn, trên mặt biển đâu còn có công chúa thân ảnh, chỉ còn lại vô tận quần quần sóng biển. Cái này lập tức tất cả mọi người hoảng, bọn hắn dọc theo đường ven biển lục soát, lớn tiếng hô hoán công chúa tên, nhưng tựa như Europa kêu gọi tên của bọn hắn, đáp lại bọn hắn đồng dạng chỉ có tiếng gió. Cách đó không xa trong bóng tối, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy phát sinh, Aemi thấy thế, nhìn không được thật sâu nhăn lại lông mày. Nàng nhìn về phía bên cạnh áo bào trắng thiếu niên, thấp giọng mở miệng, thần vương bệ hạ cứ như vậy bắt đi công chúa rồi. Bệ hạ tại sao phải làm như thế? Nếu như hắn nói rõ thân phận của mình, quốc vương không có khả năng không đồng ý, phàm nhân có thể cùng thần vương có chỗ liên hệ, là vinh hạnh của bọn hắn thậm chí sẽ vì này cảm thấy kiêu ngạo. Aemi là phi thường đơn thuần thiện lương nữ thần, cho nên nàng vì thế cảm thấy không hiểu, rõ ràng có thể quang minh chính đại cưới hỏi đàng hoàng, tại sao phải làm như thế cậu thả sự tình. Chớ nói chi là hiện tại đã không có hệ dạ nhìn chằm chằm Zeus nhất cử nhất động, Zeus hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Nghĩ đến hệ dạ, Aemi ánh mắt tối tối. Phía trước hệ dạ bởi vì để ý Zeus, vì thế tổn thương mẫu thân của nàng lẹ tỏ sự tình để Aemi phi thường nổi nóng. Hiện tại hệ dạ cuối cùng không thèm để ý Zeus, vậy sẽ không tìm lẹ tỏ phiền phức, cái này vốn là chuyện tốt, nhưng ai nghĩ tới, hệ dạ không thèm để ý Zeus chạy tới để ý tạ lần. Hệ dạ xác thực sẽ không lại tìm nàng mẫu thân lẹ tỏ phiền phức, đổi gây sự với nàng. Nghĩ như vậy, Aemi đã cảm thấy hệ dạ còn không bằng tiếp tục để ý rẻ ở đâu, thật là khiến người bực bội ra hỏa, sạch cho người ta ngột ngạt. Tạ lần cũng không có phát giác được Aemi cảm xúc biến hóa, hắn chỉ là nhìn xem rẻ ở rời đi phương hướng, mỉm cười nói, bởi vì chúng ta vị này thần vương bệ hạ đánh trong đáy lòng, liền không thích nhân loại cái chủng tộc này a. Rẻ ở không thích nhân loại là mọi người đều biết sự tình. Phía trước nhân loại diệt tuyệt, có thể nói là rẻ ở một tay tổ chức, họ xây đồn bất quá là giúp hắn có nổi mà thôi, hắn không thích nhân loại lý do vậy rất đầy đủ, hắn là thần vương, hắn không thích hết thể uy hiếp được địa vị hắn tồn tại. Dù là nhân loại bản thân uy hiếp không được, nhưng loại này sâu kiến một dạng sinh vật, hết lần này tới lần khác có thể thông qua tế tự lực lượng đem đại địa lực lượng cống hiến cho những người khác, cái này để rẻ ở phi thường không thích. Sâu kiến liền nên thật tốt đợi tại sâu kiến vị trí a. Dù là hiện tại cùng những thứ này nhân loại nữ nhân hoàn hảo, nhưng ở vị này thần vương trong lòng, hắn cũng chưa từng đem những này nữ nhân đặt ở ngang hàng trên vị trí, mà là càng giống đồ chơi, nhường hắn tận hưởng lạc thú trước mắt thôi. A hệ bị nghe vậy rơi vào trầm mặc, nàng không phải là người ngu xuẩn, ta lần nói một chút nàng lập tức liền hiểu rõ ra. Thánh khiết nữ thần đương nhiên là không thể tiếp nhận như thế hành vi, nhưng đối phương dù sao cũng là nàng cha, nàng cũng không tốt nói cái gì, thế là nàng liền không nói gì, chỉ là đưa tay bắt lấy tạ lật tay. Nàng nắm đến phi thường dùng sức, tựa như là muốn chứng minh cái gì một dạng. Chương 146, cùng ạt đệ nạ liên thủ chương 146, cùng ạt đệ nạ liên thủ rẻ ở hóa thân đầu kiêm màu vàng mẫu châu trở đi hoảng sợ ở Europa ở trên biển tiến lên, giống như một cái phiêu bạc thuyền. Nước biển tại mẫu mong châu xuống hóa thành kiên cố con đường, sóng lớn tránh lui hai bên hình thành cao ngất tường nước. Gió biển gào thét lại thổi không loạn Europa một sợi sợi tóc, vậy không có để nàng dính vào một giọt nước. Europa ôm chặt lấy mẫu châu cái cổ, ngón tay rơi vào cái kia như là hoàng kim bệnh lông tóc bên trong. Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Thiếu nữ thanh âm tại trong gió biển phất phơ vỡ vụn. Mẫu châu không có trả lời, chỉ là phát ra một tiếng kéo dài kêu to, thanh âm kia xuyên tấu hải vụ, phảng phất tại triệu hoàn cái gì. Bọn hắn ở trên biển tiến lên trọn một ngày một đêm. Mới đầu Europa còn tại trong sự sợ hãi run rẩy, nhưng dần dần, mọi bệnh bao phủ nàng. Có mấy cái như vậy nháy mắt, Europa cơ hồ muốn cảm thấy đây chỉ là một trận dài dằng dặc mộng cảnh, có lẽ tỉnh lại liền là được, tỉnh lại đây hết thể liền kết thúc. Thẳng đến sáng sớm kia nắng đầu tiên nhói nhói con mắt của nàng, nàng mới nhìn rõ phía trước trên mặt biển hiện ra lục địa hình dáng. Kia là một hòn đảo, nhưng so với nàng thấy qua bất luận cái gì hòn đảo đều một lớn. Mẫu châu nhảy lên bờ, để thiếu nữ tại một gốc hình vòm dưới cây nhẹ nhàng từ trên lưng hắn tuột xuống, sau đó ngay tại trước mắt nàng biến mất. Tại chỗ xuất hiện một cái ngày như thần anh tuấn nam tử, hắn cao lớn oai hùng, có như là như pho tượng rõ ràng hình dáng. Người là ai? Europa giấy rủa muốn lui lại, lại phát hiện hai chân như nhũn ra. Ta là mảnh đất này kẻ thống trị. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, lại mang theo ôn nhu, mà ngươi, mỹ lệ Europa, bây giờ tại ta bảo vệ phía dưới. Europa ngắm nhìn một phía, nhìn xem xa lạ cảnh tượng, hốc mắt của nàng đỏ, cha của ta, các bằng hữu của ta, bọn hắn biết bình an. Nam tử đến gần một bước, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nàng khỏe mắt nước mắt, nhưng ngươi đã không thể quay về, biển cả quá mức rộng lớn, phàm nhân thuyền vô pháp xuyên qua. Tại sao? Europa ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không hiểu. Tại sao là ta? Zeus không có trả lời vấn đề của nàng, chỉ là nhu hòa trấn an nói, không cần phải sợ, Europa, lưu tại nơi này, trở thành vợ của ta, ngươi sẽ đạt được so tại phủ ẹn nhìn xì ẩn lúc càng tôn quý địa vị. Hắn dừng một chút, chỉ vào dưới chân thổ địa, mảnh này hòn đảo, cùng với rộng lớn hơn, cùng Asia tương đối cái kia phiến đại lục, đều sẽ lấy tên của ngươi đặt tên của ngươi biết lưu truyền tiền cổ, bị vô số thế hệ đi khác. Europa sửng sốt, vận mệnh lấy như thế ngang ngược phương thức giáng lâm, không cho cự tuyệt. Nàng nhìn trước mắt cái này tiên thần nam tử, lại nhìn một chút mảnh này hoàn toàn xa lạ thổ địa. Nàng biết rõ, chính mình không có lựa chọn nào khác. Mà liền tại hai người trò chuyện thời điểm, cách đó không xa trong bóng tối, hai đạo tầm mắt ngay tại nhìn chăm chú bọn hắn. Hắn ngược lại là quan tâm. Aemi nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác trầm trọng. Nàng cùng Tạ Lần đứng tại trên vách núi một gốc cổ lão ô liu bóng cây con bên trong, vinh ám lực lượng hoàn mỹ che đậy thân hình của bọn hắn cùng khí tức. Từ góc độ này, bọn hắn có thể rõ ràng xem đến toàn bộ bãi biển. Vậy hạ tại đối đại ưa thích nữ từ lúc từ trước đến nay là rất quan tâm. Tạ Lần cười nói, điều kiện tiên quyết là nàng không ngỗ nghịch hắn, không khiêu chiến quyền ủy của hắn. A Hễ Mị nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Lần, ngươi tựa hồ đối với thần vương bệ hạ không có gì kính ý. Ta tôn kính lực lượng, tôn kính trí tuệ, tôn kính phẩm cách, nhưng những thứ này phẩm chất cũng không tổng tập bên trong tại cùng một vị thần linh trên thân. Nữ thần săn bắn hiểu ý cười cười, không có quá nhiều đánh giá, chỉ là hỏi, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Nhìn xem Europa ở đây bắt đầu cuộc sống mới của nàng, chúng ta cần phải đi bái phỏng một vị thần linh. Tạ Lần nói, đi theo ta. A Hễ Mị nắm chặt Tạ Lần tay, sau một khắc, xung quanh cảnh tượng như là sóng nước nhộn nhạo lên. Vách núi, bãi biển, cô độc Europa toàn bộ giảm đi, thay vào đó chính là một mảnh thuần trắng tia sáng. Làm tia sáng tan đi, bọn hắn đã đứng tại một tòa vĩ đại thần điện trước cửa. Adena thần điện. Aemi nhận ra nơi này, chúng ta muốn bái phòng Adena. Đối với Adena, Aemi tâm tình rất phức tạp, dù là biết rõ phía bên kia là yêu quý tự do, chán ghét trói buộc thần linh, Aemi vậy vẫn như cũ không thích. Bởi vì phía bên kia đồng dạng bị rẻ ở ban cho ta lần, thậm chí so với nàng còn sớm. Trên núi Ốlim phụ chúng thần đối với chuyện này thậm chí từng có nghị luận, hệ dạ vì kích thích Aemi càng là thẳng thắn nói, nếu như không phải là Adena không nguyện ý lấy chồng, Tạ Lần điện hạ căn bản là không tới phiên nàng Aemi gả. Mặc dù những thứ này đều cùng Adena không có quan hệ gì, nhưng Aemi vẫn như cũ mười phần không cao hứng, đối với Adena vậy tự nhiên không thích. Tạ Lần không biết Aemi tiểu tâm tư, chỉ nói là thời đại mới cần trí tuệ gia trì. Aemi gật gật đầu, không nói gì. Bọn hắn tại thần điện nội bộ tìm được Adena. Nàng người khoác đơn giản hiệu tổng trường bào, áo khoác một kiện nhẹ nhàng linh hoạt giáp ngực, tóc dài ở sau gót buộc thành đơn giản búi tóc. Không mời mà tới khách tới thăm. Adena thanh âm bình tĩnh trong điện quanh quẩn, tìm ta là có chuyện gì không? Nàng xoay người lại. Nữ thần trí tuệ ngũ quan đồng dạng đẹp đẽ mỹ lệ, mà lại hai mắt sáng tỏ đến cực điểm, giống như có thể nhìn thấu trên thế giới này hết thảy hư ảo. Adena điện hạ, bạn muội tới chơi, xin hãy tha lỗi. Ta lần khách khí nói, lần này tới tìm ngươi, là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Còn nhớ rõ lúc trước ta cái kia ngu rốt thân thuộc người tở rộ mẹ tở giật hướng ngươi hứa hẹn trí tuệ thế giới sao? Lúc ấy hắn tỉnh cầu ngươi vì hắn sáng tạo nhân loại giao phó trí tuệ, cũng biểu thị cuối cùng sẽ trả ngươi một cái trí tuệ thế giới. Ngươi đáp ứng, mà bây giờ ta là tới mọi người cùng một chỗ chung sáng tạo thế giới này, rời sang u muội, chiến tranh, nội đấu, hoàn toàn do lý tính cùng trí tuệ xây dựng thế giới. Adena nghe vậy, cặp kia ánh mắt sáng ngời hơi nheo lại. Ngươi muốn ta làm cái gì? Adena hỏi, hoặc là nói, ngươi cần ta làm cái gì? Adena cùng cái khác thần linh khác biệt, nàng mặc dù tự thân thập phần cường đại, nhưng xưa nay không nghĩ đến như thế nào thu hoạch được quyền lợi nhiều hơn, mà là muốn để thế giới trở nên càng tốt hơn. Cho nên nàng lúc trước biết đáp ứng tờ rộ mẹ tờ giật thỉnh cầu, để thế giới lấp đầy lý trí, thành thế giới đưa đi trí tuệ, cái này thậm chí có thể nói là nàng đản sinh ý nghĩa. Cho nên tạ lần mời, nàng vậy không có khả năng cự tuyệt, dù là song phương lẫn nhau thân phận lúng túng. Theo ta đi trên mặt đất. Tạ lần nói, có một việc ngay tại phát sinh, một kiện sắp mở ra toàn bộ thời đại mở màn sự tình, ta cần ngươi tại thời cơ thích ứng cho chỉ dẫn, cũng vì nhân loại mang đến trí tuệ. Hạt đệ nạ trầm mặc. Nàng nhìn kỹ tạ lần, ánh mắt kia giống như có thể xuyên thấu hết thể ngụy trang, thẳng tới bản chất. Cuối cùng, nàng gật gật đầu, ta sẽ cùng với ngươi cùng đi. Ngay tại rẽ ở cùng Europa tại trên hải đảo bắt đầu cuộc sống mới, tạ lần thuyết phục cát đệ nạ gia nhập đồng thời, phụ ẻn mịn xì ẩn ạ ở nọ hoàng cung lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng bi thống. Công chúa Europa tại trên bờ biển bị một đầu mâu châu bắt đi tin tức truyền về trong cung lúc, quốc vương ạ ở nọ ngay tại nghe biên cảnh quân coi giữ báo cáo. Trong tay hắn quyền trượng len ken một tiếng rơi trên mặt đất, cả người cứng tại trên vương tọa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không có khả năng. Hắn lẩm bẩm nói, nhiều như vậy thủ vệ, làm sao lại là con châu? Vậy hạ, chúng ta đuổi tới bờ biển lúc, mẫu châu đã bơi ra rất xa. Quay lại báo tin vệ binh đội trưởng quỳ trên mặt đất, đầu thật sâu thấp, trên mặt biển đột nhiên lên sương mù, chờ sương mù tan lúc, đã cái gì cũng không thấy. À ở nọ nhắm mắt lại. Tiên tri giả tiên đoán tại trong đầu hắn hồi vang. Hắn ngàn phòng bạt phòng, cuối cùng vẫn là không thể bảo vệ tốt, ai có thể nghĩ tới bắt cóc công chúa không phải là người xứ khác, mà là một con châu à. Phụ thân. Một thanh âm từ ngoài điện truyền đến. À ở nọ mở mắt ra, nhìn thấy hắn con cả cắt mở ở đang đứng tại cửa đại điện. Tuổi trẻ vương tử ước chừng 20 tuổi. Có người phủ ẻn mịn xì ẩn thường gặp màu đậm tóc ăn cùng màu ô liu làn da, ngũ quan kế thừa phụ thân cương nghị cùng mẫu thân tú mỹ. Cadmus, quốc vương thanh âm khàn khàn, nhường ta đi tìm nàng. Cadmus xài bước đi vào trong điện, tại trước mặt phụ thân một chân quỳ xuống, ta là ca ca của nàng, ta có trách nhiệm đem nàng mang về. À ở nọ nhìn xem con trai, trong mắt dâng lên phức tạp cảm xúc, hắn hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân nói ra mệnh lệnh kia, đi thôi, Cadmus, mang lên các minh đệ của ngươi, mang lên đầy đủ chiến sĩ cùng thuyền, đi đem Europa tìm trở về. Nhưng nhớ kỹ, nếu như tìm không thấy nàng, ngươi liền không cho phép quay lại. Vô luận tốn hao bao nhiêu năm, vô luận đi khắp bao nhiêu thổ địa, thẳng đến em gái của ngươi trở lại phủ ẻn mịn xì ẩn. Đây là gần như tàn khốc mệnh lệnh, nhưng cặp mơ ở không có chút gì do dự. Hắn trùng điệp dập đầu, tuân mệnh, phụ thân. Lúc ban đầu tìm kiếm là lấp đầy hy vọng. Cặp mơ ở đội tàu dọc theo đường ven biển hướng đông, viếng thăm mỗi một cái bến cảng, hỏi thăm mỗi một cái làng trại, miêu tả Europa dung mạo cùng đầu kia thần kỳ màu vàng mâu châu. Nhưng là bọn hắn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Một tháng trôi qua, hai tháng đi qua, đội tàu vòng qua Sijun, chạy qua cờ dịp, xuyên qua biển ả hệ đỉnh chi chít khắp nơi hòn đảo. Như thế tìm xuống đi không phải là biện pháp. Các mở ở ý thức được như thế mù quáng tìm kiếm là không có ý nghĩa, hắn đối với đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi các huynh đệ nói, chúng ta nhất định phải đối mặt thực tế. Chúng ta tiếp tế nhanh hao hết, các chiến sĩ mỏi mệt không chịu nổi. Có người đáp lại nói, có lẽ chúng ta cần phải về trước phủ Enminsian, một lần nữa chuẩn bị, năm sau lại đến. Các mở ở nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài, mặt trời lặn đang chìm vào biển mặt phẳng, chân trời một mảnh mộng. Hắn nhớ tới lúc rời đi mệnh lệnh của phụ thân, tìm không thấy nàng, ngươi liền không cho phép quay lại. Các ngươi có thể đi trở về. Hắn nói, mang theo còn lại thuyền cùng chiến sĩ, về phủ ẻn mịn xì ẩn đi, nói cho phụ thân, ta còn sống, ta còn đang tìm. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem hắn. Một mình ngươi. Có người không thể tin, cắt mơ ở điện hạ, cái này quá điên cuồng. Đây là lời thề. Cắt mơ ở bình tĩnh nói, ta hướng phụ thân phát thệ, vậy hướng chư thần phát thệ, ta sẽ tiếp tục tìm, thẳng đến tìm tới đáp án. Tranh luận kéo dài suốt cả đêm, nhưng cắt mơ ở quyết tâm không thể lay động. Cuối cùng, tại hạ một cái bến cảng, các minh đệ mỗi người đi một ngả, đại bộ phận chiến sĩ cùng còn lại thuyền trở về phủ Enminsian, mà Cadmus chỉ để lại nhỏ nhất một chiếc thuyền cùng mấy tên trung thành nhất bộ hạ. Sát theo đó lại là dài dằng dặc tìm kiếm, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Vương tử, chúng ta đã quấn một vòng. Người cầm lái giả tại một buổi sáng sớm nói, hắn là phủ Enminsian nhất kinh nghiệm phong phú kẻ ra khơi, trên mặt khắp đầy sóng gió vết tích. Chúng ta từ phủ Enminsian hướng đông, vòng qua Asia Minor, dọc theo Hy Lạp bờ biển xuôi nam, hiện tại lại trở lại biển Aegean trung bộ. Nếu như công chúa thật được đưa tới trên biển, nàng khả năng tại bất luận cái gì một hòn đảo bên trên, mà mảnh biển này bên trên có hàng trăm hàng ngàn cái hòn đảo. Cát Mơ đứng ở đầu thuyền, nhìn qua phương xa trên mặt biển như ẩn như hiện lục địa hình dáng. Thời gian dài như vậy tìm kiếm, hắn không thu hoạch được gì, cái này khiến hắn không nhịn được lâm vào tự mình hoài nghi, đến tột cùng còn có thể hay không tìm tới đánh rơi em gái. Nhưng hắn lại không thể từ bỏ. Chúng ta lại hướng bắc. Cát Mơ ở nói, đi Thở Dạ Xỉ ạ, đi Macedonia, đi tất cả chúng ta còn chưa có đi qua địa phương. Người cầm lái giả thở dài, nhưng không có phản đối, hắn chuyển động tay lái trôi, thuyền nhỏ chậm rãi điều chỉnh hướng đi. Lại là mấy tháng đi qua, Cát Mơ ở thuyền tại Thở Dạ Xỉ ạ bờ biển tao ngộ hải tặc, một phen khổ chiến sau mặc dù đánh lui địch nhân, nhưng thân tàu bị tổn thương nghiêm trọng, không thể không mắc cạn tại một chỗ vắng vẻ bệnh biển tiến hành sửa chữa. Đây là một cái yên tĩnh buổi chiều, Cát Mơ ở để mọi mệnh các chiến sĩ nghỉ ngơi, chính mình dọc theo một dòng suối nhỏ đi ngược dòng nước tìm kiếm nước lạ. Hắn xuyên qua rậm rạp rừng cây cao su, đi vào một mảnh mở mang bãi cỏ xanh biếc kinh người, hoa dại lấm ta lấm tấm, một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ từ đó vốn lượn chảy qua. Tại bên trong bãi cỏ ứng, Cát Mơ ở nhìn thấy một màn kỳ lạ cảnh tượng, một đầu ngẽ con ngay tại nhàn nhã ăn cỏ. Đây không phải là phổ thông ngẽ con, màu lông của nó là tinh khiết màu ngà sữa, dưới ánh mặt trời cơ hồ phát sáng, hình thể cân xứng thể hình khỏe đẹp cân đối, một đôi mới vừa toát ra sừng nóng ánh sáng long lanh, như là thủy tinh điêu khắc thành. Trọng yếu nhất chính là trên cổ của nó không có bất kỳ cái gì cái ách cụ vết tích, đây là một đầu chưa hề bị nô dịch, chưa hề phụ qua cái ách châu. Cát Mơ dừng bước lại, ngừng thở. Ngẽ con tựa hồ phát giác được hắn tồn tại, ngẩng đầu, dùng một đôi ôn hòa màu nâu ánh mắt nhìn về phía hắn. Một người một châu đối mặt chỉ chốc lát, sau đó ngẽ con trầm thấp hò một tiếng, chuyển thân chậm rãi hướng bãi cỏ chỗ sâu đi tới. Nó đi vài bước, lại quay đầu lại, phản phất tại chờ đợi. Cát Mơ nhịp tim tăng tốc, hắn nhớ tới phổ ẹn nhìn xì ẩn truyền thuyết cổ xưa bên trong một màn, làm thần linh muốn chỉ dẫn phàm nhân lúc, có khi lại phái thần thánh động vật xem như người dẫn đường. Hắn không chút nghĩ ngợi đi theo. Ngẽ con đi không nhanh, nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy một đoạn cố định khoảng cách. Nó mang theo Cát Mơ xuyên qua bãi cỏ, tiến vào một mảnh khác rừng rậm, vượt qua một tòa thấp bé gò núi, cuối cùng đi đến một mảnh khác càng rộng lớn hơn bình nguyên. Bình nguyên bị một đầu rộng lớn dòng sông chia hai nửa, nước sông dưới ánh mặt trời hiện ra nén bạc tia chớp, bên trong vùng bình nguyên ở giữa có một gốc cực lớn cây cao su. Ngẽ con đi đến dưới cây cao su, chuyển ba vòng, sau đó chậm rãi nằm xuống, thoải mái mà phát ra thở dài một tiếng. Cát Mơ ngắm nhìn bốn phía, địa thế nơi này mở mang, dễ thủ khó công, có dòng sông cung cấp nguồn nước, có hỏa nguyên có thể cung cấp trồng trọt, có rừng rậm cung cấp vật liệu gỗ cùng con mồi. Nếu như muốn tại Man Hoang Chi địa thành lập một tòa thành trì, nơi này cơ hội là hoàn mỹ tuyên chỉ, rất thích hợp địa phương, không phải sao? Một thanh âm đột nhiên vang lên. Cát Mơ bỗng nhiên chuyển thân, nhìn thấy hai người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa. Một người mặc đơn giản áo bào trắng thiếu niên, cùng một cái thân mặc trang phục thợ săn, đem tóc dài bệnh thành bím tóc tuổi trẻ nữ tử. Bọn hắn đứng ở nơi đó, giống như từ vừa mới bắt đầu là ở chỗ đó, lại giống như mới vừa từ trong không khí ngưng kết thành hình. Cát Mơ nhận ra bọn hắn, phía trước tại phụ vương trong cung điện đột nhiên tan biến tiên tri giả cùng hắn bạn gái. Ngươi? Hắn há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tạ Lần mỉm cười đến gần, A Hệ Mi đi theo hắn bên cạnh thân. Cát Mơ, con trai của A ở nọ. Tạ Lần thanh âm yên lặng mà rõ ràng, ngươi tìm kiếm sẽ không còn có kết quả. Ở đâu A đã đến nàng mệnh trung chú định kết cục, nàng sẽ tại nơi đó trở thành một vị mẫu thân, con cháu của nàng sẽ thành anh hùng cùng vương giả. Cát Mơ nghe vậy lập tức cảm thấy một hồi mê muội. Thời gian dài như vậy buôn ba, thời gian dài như vậy hy vọng, tại thời khắc này tan thành bọt nước. Nhưng hắn cắn chặt răng, hỏi ra đáy lòng vấn đề, chí ít nói cho ta, nàng còn sống sao? Nàng có khỏe hay không? Nàng còn sống, mà lại an toàn. A Hệ Mị mở miệng, thanh âm của nàng thanh tịnh như núi suối, mang đi nàng chính là thần linh, mà không phải quái vật. Nàng sẽ tại mới trên đất lấy được tôn linh, tên của nàng sẽ bị vĩnh viễn ghi khắc. Cái này cũng không thể hoàn toàn an ủi Cát Mơ, nhưng hắn chí ít có thể không cần lại tưởng tượng em gái gặp cực khổ chẳng cảnh. Hắn hít sâu một hơi, như vậy, ta hiện tại nên làm như thế nào? Về phủ En Nhìn Si Ân sao? Nhưng phụ thân nói, ngươi không thể trở về đi. Ta lần nói, nhưng vận mệnh vì ngươi chuẩn bị một con đường khác. Cát Mơ nhìn xem dưới chân ngươi thổ địa, nhìn xem đầu kia dẫn đạo ngươi lại tới đây né con. Cát Mơ cúi đầu nhìn về phía nằm tại né con dưới cây cao su, cái kia mỹ lệ đáng yêu sinh vật ánh mắt được khép, giống như hoàn thành trọng yếu sứ mệnh sau nghỉ ngơi. Ngươi lữ trình sẽ tại nơi này đến điểm cuối. Tạ Lần nói tiếp, nhưng đây cũng là một cái điểm xuất phát, ở trên vùng đất này thành lập ngươi thành trì, thành lập vương quốc của ngươi. Cát Mơ nhìn quanh mảnh này màu mỡ bình nguyên, dòng sông dưới ánh mặt trời lấp lóe, gió nhẹ thổi qua bãi cỏ nổi lên màu xanh lá gợn sóng, xa xa dãy núi tầng tầng lớp lớp. Nơi này đúng là một mảnh lý tưởng thổ địa, nhưng ta một cái người mang theo còn sót lại mấy cái chiến sĩ. Hắn cười khổ nói, thành lập một tòa thành trì cần hàng ngàn hàng vạn người, cần công tượng, nông phu, người chăn nuôi, tế ti. Người biết có. Tạ Lần cười nói, làm ngươi bắt đầu, làm khối thứ nhất cơ thạch rơi xuống, vận mệnh biết đưa tới ngươi cần hết thảy, nhưng bây giờ tiếp nhận ngươi thần dụ đi. Cắt mở ớt. Tiên tri giả vươn tay, đầu ngón tay vẽ ra trên không trung nhàn nhạt màu bạc quy tích, cái kia quy tích hội tụ thành một nhóm phát sáng văn tự, lơ lửng trong không khí, đi theo vô ích chi lưu dẫn đạo, tại nó nằm xuống địa phương thành lập thành trì, cho tòa thành thị này lấy tên Thebes. Văn tự lấp lóe ba lần, sau đó hóa thành điểm sáng tiêu tán. Thebes. Cát Mơ thì thảo lặp lại cái tên này. Tại phù En Nhìn Si Ân lời nói bên trong, cái từ này có cao điểm thành lũy ý tứ. Nhớ kỹ lời tiên đoán này. Tạ Lần nhẹ giọng nói, sứ mệnh của ngươi không còn là tìm về Europa, Cát Mơ, sứ mệnh của ngươi là xây dựng, là khai sáng, là tại mảnh này xa lạ trên đất truyền bá đoạn dưới rõ hẳn giống. Cát Mơ trầm mặc thật lâu. Hắn nhìn xem ngẽ con dưới cây cao su, nhìn phía xa dòng sông cùng dãy núi, nhìn trước mắt hai vị này thần bí tồn tại. Hắn đã hướng về chư thần lập xuống lời thề, tìm không trở về em gái của hắn, hắn vĩnh viễn không cách nào trở lại phủ En Nhìn Xì Ẩn. Nhưng nếu như hắn có thể ở đây thành lập một tòa thành, một cái vương quốc, một cái có thể cùng phủ En Nhìn Xì Ẩn sánh ngang gia viên, ta tiếp nhận. Hắn cuối cùng nói, thanh âm kiên định, cảm ơn thần linh cho ta gợi ý, vậy cảm ơn vĩ đại tiên tri giả mang tới thần dụ. Hắn nghiêm túc, cung cung kính kính nói lời cảm ơn, nhưng khi hắn lại lúc ngẩng đầu lên, trước mắt đâu còn có hai đạo thân ảnh kia, chỉ còn lại một đầu híp mắt chợp mắt né con. Thần dụ, đây quả thật là thần dụ a. Cát Mở ở đây cõi lòng lòng cảm kích nằm sấp tại tha hương trên đất, trong mắt chảy xuống kích động nước mắt, ta nhất định sẽ không cô phụ các thần mình coi trọng. Hắn quá kích động, thậm chí muốn hướng rẻ ở diễn tế, thế là hắn liền phái người hầu đến cách đó không xa hoạt tuyển đi lấy nước, dùng để cử hành thần phẩm uống dâng tặng lễ vật. Tại cái kia địa khu có một cái chưa hề bị đốn tuổi qua cổ lão rừng cây, trong rừng treo leo cài răng lược, cây cối rắc rối khó gỡ, một cái hình vòm thâm cốc bên trong, khắp nơi chảy nhỏ giọt chảy xuôi mát mẻ nước suối, đây chính là Cát Mở ở nói tới hoạt tuyển. Nhưng Cát Mở ở không biết là cái huyệt động này bên trong không chỉ có một cái hoạt tuyển, còn ẩn giấu đi một đầu ác long. Cái kia màu đỏ long quan bên trên loài ánh sáng, ánh mắt phun ra hỏa diễm, bành trướng trong thân thể lấp đầy chất độc. Nó dùng ba cái đầu lưỡi phát ra thanh âm tê tê, trong miệng còn dài ba hàng sắc bén lưỡi răng. Con rồng này bình thường liền giấu ở hang núi chỗ sâu, hết thảy đến công việc suối uống nước sinh vật đều biết trở thành hắn đồ ăn. Cát Mở ở người hầu cũng không ngoại lệ. Làm những cái kia đáng thương người hầu đi vào hang núi lúc, màu xanh nhạt rồng đột nhiên liền từ trong động đưa đầu ra ngoài, phát ra đáng sợ gọi tiếng. Bọn người hầu giật nảy mình, bình nước từ trong tay nhao nhao trượt xuống nền, bọn hắn cuống quýt muốn chạy trốn, thế nhưng là thân thể tất cả đều dọa đến cứng cứng, căn bản chạy không nhanh. Độc Long đem thân thể cuộn thành trắng nõn nằm một đống, cuộn mình thành đứng thẳng cung hình, sau đó nâng lên nửa người, cùng nộ phóng tới những người hầu kia, cắn chết, rìm chết rìm chết, mấy cái chạy nhanh một chút, cũng bị độc khí của nó cho hạ độc chết. Cát Mở còn đang chờ đợi hắn bọn người hầu quay lại, kết quả đợi trái đợi phải chính là đợi không được, hắn dần dần ý thức được không thích hợp, chuẩn bị tự mình đi tìm kiếm. Hắn người khoác một tấm chính mình từ sư tử trên thân lột bỏ đến ra sư tử, tay cầm trường mâu cùng tay lao, cẩn thận từng ly từng tí đi vào rừng cây. Sau đó hắn liền thấy cái này không gì sánh được tàn nhẫn một màn. Trong rừng cây đâu đâu cũng có máu, hài cốt khắp nơi trên đất, những cái kia đều là hắn người hầu thi thể, mà cái kia độc long ngay tại ăn như gió cuốn, dùng khát máu đầu lưỡi tại trên thi thể liếm tới liếm lui. Cát Mở trực tiếp liền sụp đổ, hắn vô cùng thống khổ quát to một tiếng, đáng chết. Người tên xuất sinh này, bằng hữu của ta, ta không cho các ngươi báo thủ, ta liền cùng các ngươi chết cùng một chỗ. Hắn nói xong, rời lên một tảng đá lớn, không chút do dự hướng về độc long xông tới. Chương 147, truyền bá thần dụ. Chương 147, truyền bá thần dụ máu, đâu đâu cũng có máu. Cát Mở mắt thấy thảm trạng, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết bay thẳng đại não. Hắn cúi đầu nắm lên bên chân một khối nham thạch to lớn, tảng đá kia có tới cao cỡ nửa người, nếu là bình thường, hắn có lẽ cần hai ba người hợp lực mới có thể di chuyển, nhưng giờ phút này, phẫn nộ cùng bi thống hóa thành lực lượng, hắn vậy mà một mình đưa nó nâng quá đỉnh đầu, hướng về độc long phóng đi. Độc long phát giác được công kích, đột nhiên nâng lên nó cái kia dọa người đầu lâu. Độc long phát ra đinh thai nhức óc hí lên, nó thân thể cao lớn mặc dù cồng kềnh, nhưng tốc độ công kích lại mau đến kinh người, hung hăng cắn về phía Cát Mở. Cát Mở hiểm hiểm nghiêng người tránh thoát, độc long răng nanh lao hắn ra sư tử áo choàng mà qua, kéo xuống một khối lớn thuộc ra, hắn thừa cơ đem đá tảng hung hăng đánh tới hướng độc long đầu. Ầm. Đá tảng chính trúng đầu rồng, nhưng độc long xương đầu cứng rắn vượt quá tưởng tượng, nham thạch vậy mà ứng thanh vỡ vụn, chỉ để lại một đạo bạch mấn. Độc long bị cái này trọng kích đánh cho choáng váng, tức giận vung bảy đầu, đánh tới hướng Cát Mở. Cát Mở vọt lên tránh thoát một kích này, lúc rơi xuống đất đã rút ra bên hông cây lao. Nhắm chuẩn độc long mở rộng miệng rộng, đi chết. Cây lao vạch phá không khí, mang theo tiếng rít bắn thẳng đến mà đi, độc long bản năng muốn ngậm miệng, nhưng đã tới không kịp. Giống. Lần này gầm rú không còn chỉ là phẫn nộ, còn kèm theo thống khổ. Đau đớn dùng độc long giận tím mặt, hắn một cái cắn nát cây lao, nhưng đầu thương lại một mực ở lại trong cơ thể của nó. Độc long nô lên so thân cây còn thẳng thân thể, như là mũi tên xông lại, nhưng nó bộ ngực đâm vào trên cành cây, máu tươi cuối cùng từ đầu quái thú này trên thân chảy ra. Cắt mở ở tại một lần mạo hiểm giao phong bên trong, cuối cùng đem kiếm thật sâu đâm vào độc long trái tim bên trong. Độc long cuối cùng bị chế phục, Cát Mở ở dựa thân cây, khó khăn thở dốc. Hắn tình trạng rất kém cỏi, mỗi một lần hô hấp đều mang đến cùng lúc kịch liệt đau nhức, cánh tay trái vết thương bắt đầu chết lặng, đây là độc tố lan tràn dấu hiệu. Tầm mắt bắt đầu mơ hồ, hắn nhìn thấy độc long thi thể tại cách đó không xa dần dần cứng ngắc, nhìn thấy bọn người hầu không chọn vẹn di thể tàn mát. Kết thúc. Hắn lẩm bẩm nói, thân thể dọc theo thân cây trượt xuống, ngồi liệt trên mặt đất. Máu tươi từ nhiều chỗ vết thương chảy ra, cùng long huyết hỗn hợp, dưới thân thể đọng lại thành một bãi màu đỏ sẫm vũng bùn. Ý thức bắt đầu bay xa. Hắn nhớ tới phủ En Nhìn Xì Ẩn cung điện, nhớ tới từng màn. Ngay tại hắc ám sắp hoàn toàn thôn vệ hắn lúc, một đạo nhu hòa ánh sáng vàng đâm rách trong rừng bóng tối. Cát Mở miễn cưỡng nâng lên nặng nề mí mắt, nhìn thấy một thân ảnh từ tia sáng bên trong đi ra. Nàng người khoác đơn giản hiệu tổng trường bào, áo khoác nhẹ nhàng linh hoạt giáp ngực, tóc dài ở sau gót buộc thành ưu nhã búi tóc. Khiến người chú mục nhất chính là con mắt của nàng, sáng tỏ, thanh tịnh, giống như có thể thấy rõ thế gian hết thảy chân lý. Adena. Cát Mở nhận ra vị này nữ thần, hắn tại phủ En Nhìn Xì Ẩn bên trong thần điện gặp qua nàng pho tượng. Cát Mở, con trai của Aerno. Adena thanh âm yên lặng mà giàu có lực lượng, ngươi dũng khí có giá trị tán thưởng, nhưng sứ mệnh của ngươi chưa hoàn thành. Nàng đến gần, cúi người kiểm tra miệng vết thương của hắn. Làm ngón tay nhỏ bé của nàng chạm đến hắn bị nọc độc ăn mòn cánh tay lúc, một luồng cảm giác mát rượi lan tràn ra, bỗng như kỳ tích biến mất. Màu vàng ánh sáng từ trong tay nàng nở rộ, rót vào miệng vết thương của hắn, vỡ vụn xương cốt bắt đầu khép lại, độc tố bị đuổi tản ra, liền mất máu mang tới cảm giác suy yếu vậy đang nhanh chóng biến mất.
Ngài, tại sao phải cứu ta?
Cắt mở ở khó khăn hỏi.
Bởi vì ngươi còn có quan trọng hơn sứ mệnh chưa hoàn thành.
Adena đứng người lên, tầm mắt nhìn về phía chết đi độc lòng, ngươi giết chết mảnh đất này tai họa, hiện tại, ngươi muốn dùng lực lượng của nó sáng tạo tân sinh. Nàng đi hướng độc long thi thể, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh thanh đồng dao găm. Nàng thuần thục mở ra độc long cằm, từ hàm răng bên trong rút ra từng khóa sắc bén răng rồng. Những thứ này răng cho dù ở rồng sau khi chết y nguyên loé sắc bén, mặt ngoài có màu tối đường vân đang lưu động.
Cầm đi đi.
Adena đem thu tập được răng rồng đưa cho đã có thể đứng lên cắt mở ớt, đem những này răng trồng ở ngươi sắp sửa thành lập thành trì trên đất, bọn họ sẽ sinh ra người hậu đại, chính là cường đại nhất chiến sĩ. Cắt mở ớt tiếp nhận răng rồng, vào tay lạnh buốt nặng nề, chiến sĩ. Từ trong đất giải ra chiến sĩ.
Không sai.
Adena chỉ hướng cái kia phiến bị dòng sông chia cắt bình nguyên, đi vào trong đó, dùng tay lật ra thổ địa, đem những thứ này răng đều rơi tại cày trong khe, sau đó chờ đợi kỳ tích phát sinh. Cắt mở ớt mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn tận mắt chứng kiến nữ thần chữa trị lực lượng, vậy nhớ kỹ tiên tri giả tiên đoán. Hắn gật gật đầu, kéo lấy mới vừa khép lại nhưng y nguyên thân thể hư nhược, hướng về bình nguyên đi tới.
Adena mắt tiễn hắn rời đi, sau đó chuyển hướng rừng cây chỗ sâu, các ngươi nhìn đủ rồi sao?
Trong bóng tối, Tạ Lần cùng Aemi chậm rãi đi ra.
Aemi vẫn như cũ cầm Tạ Lần tay, khi thấy Adena lúc, nàng vô ý thức nắm chặt chút.
Adena chú ý tới nàng tiểu động tác, lại chỉ là nhàn nhạt quét qua, giống như không thèm để ý chút nào.
Rất đặc sắc cứu viện.
Tạ Lần mỉm cười nói, vừa đúng, đã nhường hắn kinh lịch sinh tử khảo nghiệm, lại không đến mức thật chết đi.
Ngươi yêu cầu ta tại thời cơ thích ứng cho chỉ dẫn.
Adena bình tĩnh nói, ta cho rằng đây chính là thích hợp nhất thời cơ.
Hiện tại, có thể nói cho ta cái này cả chàng kịch ý nghĩa sao?
Tại sao phải để các mơ ở thành lập tòa thành thị này?
Tại sao phải dùng răng rồng sinh ra chiến sĩ?
Tạ Lần không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại, Adena, ngươi cho rằng nhân loại cần gì nhất?
Lý trí tuệ, văn minh.
Adena không chút do dự trả lời.
Như vậy, lý trí tuệ, văn minh từ đâu?
Tạ Lần tiếp tục hỏi.
Adena trầm tư một lát, đến từ học tập, đến từ truyền thừa, đến từ đối với tự nhiên cùng tự mình nhận biết.
Cũng tới từ xung đột cùng hòa giải.
Tạ Lần nói, ngươi nhìn những cái kia sắp từ trong đất đạn sinh chiến sĩ, bọn hắn trời sinh võ trang đầy đủ, nhất định lẫn nhau chém giết. Nhưng cuối cùng, sẽ có người dẫn đầu bỏ vũ khí xuống, không phải là xuất phát từ sợ hãi, mà là xuất phát từ lý trí. Lúc này, trí tuệ của ngươi sẽ chỉ dẫn bọn hắn đi hướng hòa giải, đi hướng hợp tác.
Adena mắt sáng rực lên, ngươi nói là ngươi muốn sáng tạo một cái mô hình,
một cái liên quan tới nhân loại văn minh như thế nào từ bạo lực đi hướng trật tự mô hình.
Chuẩn xác hơn nói, là một cái điểm xuất phát.
Tạ Lần nhìn về phía bình nguyên, các mơ đã bắt đầu dùng đơn sơ công cụ cày ruộng thổ địa, thế mẹ sẽ thành nhân loại văn minh trọng yếu cái nôi, từ nơi này đi ra anh hùng cùng tư tưởng, đem ảnh hưởng toàn bộ Hy Lạp thế giới. Mà hết thể này bắt đầu, chính là mấy cái chiến sĩ lựa chọn bỏ vũ khí xuống, mà không phải chiến đấu tới chết.
Aemi ở một bên nghe, mặc dù nàng đối với Adena vẫn có một chút rượu cảm xúc, nhưng không thể không thừa nhận, kế hoạch này xác thực phù hợp nữ thần trí tuệ theo đuổi lý niệm.
Nàng xen vào nói, cho nên các mơ không chỉ là xây một tòa thành, hắn là tại mở ra một thời đại.
Đúng là thời đại mới. Cắt mở đồ long trùng rằng chiến sĩ từ trong đất sinh ra lại hòa giải, cố sự này sẽ bị chuyển xuống ngàn năm, trở thành thành thể bẹt tinh thần cơ thạch.
Nói đến đây, Tạ Lần dừng một chút, mà chân chính cơ thạch là Adena sắp sửa giao phó những cái kia chiến sĩ trí tuệ.
Adena chậm rãi gật đầu, ta rõ ràng, như vậy, ta hiện tại nên đi hoàn thành ta bộ phận.
Cắt mở nghe theo nữ thần ý chỉ, dùng cày tại trên đất cày ra một đầu rất rộng rãnh, hắn đem răng rồng tắt đến trong khe, sau đó dùng đất nhẹ nhàng bao trùm.
Sát theo đó, thần kỳ một màn phát sinh, cục đất đột nhiên bắt đầu hoạt động, từ rãnh bên trong dẫn đầu xuất hiện chính là mũi thương. Sau đó toát ra một đỉnh đung đưa màu sắc rực rỡ lông vũ mũ. Rất nhanh lại xuất hiện bay, ngực, cùng với tay cầm vũ khí cánh tay, cuối cùng đứng ra một cái võ trang đầy đủ chiến sĩ, hắn từ đầu đến chân toàn bộ mà đều là từ trong đất bùn mọc ra. Không phải là một cái, mà là mười mấy cái, tại rất nhiều nơi đồng dạng từ trong đất bùn dài ra người đến, rất nhanh, nguyên một đội trang bị chỉnh tề chiến sĩ cứ như vậy xuất hiện.
Chư thần A.
Cắt mơ lẩm bẩm nói, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước.
Những thứ này từ trong đất mọc ra trên mặt người đều mang vừa đạn sinh mà mịt, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra dã tính ánh sáng.
Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy lẫn nhau, vậy nhìn thấy cách đó không xa cắt mở.
Bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên.
Cái thứ nhất chiến sĩ phát ra chiến hống, giơ lên trường mâu phóng tới gần nhất đồng bạn.
Giống như đây là cái tín hiệu, hết thảy chiến sĩ đồng thời bắt đầu chuyển động, bọn hắn không phân địch ta công kích lẫn nhau.
Cắt mở khiếp sợ nhìn xem một màn này, những thứ này chiến sĩ sức chiến đấu kinh người, bọn hắn mặc dù không có kết cấu gì, nhưng mỗi một cái đều lực lớn vô cùng, hung hãn không sợ chết.
Trường mâu đâm xuyên giáp ngực, kiếm sát chặt đứt tứ chi, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ mới xối đất ngưỡng, chỉ một lát sau công phu, liền có gần nửa chiến sĩ đổ xuống.
Nhưng kỳ quái là, ngã xuống chiến sĩ không có chảy máu bao lâu, thân thể của bọn hắn cấp tốc khô gắt, hóa thành một bãi cụ rột sủ chia, cùng mặt đất hòa làm một thể, giống như chưa từng tồn tại.
Chiến đấu kéo dài, chiến sĩ số lượng càng ngày càng ít.
10 cái, 8 cái, 6 cái.
Làm chỉ còn lại 5 cái chiến sĩ lúc, tình huống phát sinh biến hóa.
Trong đó một cái đặc biệt cao lớn, sau đó được xưng hệ chỉ ẩn chiến sĩ, tại đánh bại đối thủ sau, không có tiếp tục công kích mục tiêu kế tiếp. Hắn dừng lại hoạt động, lồng ngực kịch liệt chập trùng, vẫn nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn. Hắn nhìn một chút trong tay trường mâu, mũi thương còn tại chảy xuống máu, hắn lại nhìn một chút còn lại bốn cái đồng bạn, bọn hắn cũng đều tạm thời dừng tay, cảnh giác nhìn chằm chằm lẫn nhau. Hề Chi Ân làm một cái vượt quá tất cả mọi người dự liệu hoạt động, hắn đem trường mâu hung hăng cắm vào mặt đất, sau đó cởi xuống bên hông kiếm, vậy để dưới đất, cuối cùng, hắn lấy xuống mũ giáp, lộ ra một tấm thô kệch nhưng tuổi trẻ mặt. Đủ. Thanh âm của hắn khàn khàn nhưng hùng hồn, chúng ta tại sao phải lẫn nhau chém giết? Chúng ta thậm chí không biết lẫn nhau là ai. Một cái chiến sĩ quát, chiến đấu là thiên tính của chúng ta. Chúng ta từ trong đất sinh ra, chính là vì chiến đấu. Phải không? Hề Chi Ân hỏi lại, vậy tại sao ta có ký ức mảnh vỡ? Ta nhớ được một cái nữ thần thanh âm, nàng nói lựa chọn trí tuệ mà không bạo lực. Các chiến sĩ khác đều sửng sốt. Trên thực tế, mỗi người bọn họ đang sinh ra nháy mắt đều mơ hồ nghe được một thanh âm, chỉ là chiến đấu bản năng áp đảo hết thảy. Bây giờ bị Hề Chi Ân nhắc nhở, những cái kia trí nhớ mơ hồ bắt đầu rõ ràng. Cái thứ hai chiến sĩ do dự buông xuống tấm tuẫn. Tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư. Cuối cùng, năm cái chiến sĩ tất cả đều buông vũ khí xuống, mặc dù y nguyên cảnh giác nhìn xem lẫn nhau, nhưng ít ra không còn chuẩn bị sinh tử tương bác. Đúng lúc này, Adena xuất hiện lần nữa. Nàng không phải là từ không trung giáng lâm, mà là giống như vẫn ở nơi đó, chỉ là phía trước không ai chú ý tới. Nàng đứng tại năm cái chiến sĩ ở giữa, tầm mắt bình tĩnh đảo qua mỗi người. Các ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Adena thanh âm như là thanh tuyển chạy qua nham thạch, bạo lực có thể sinh ra sinh mệnh, nhưng chỉ có trí tuệ có thể để cho sinh mệnh kéo dài. Nhớ kỹ giờ khắc này, nhớ kỹ bỏ vũ khí xuống cần so dơ lên vũ khí càng lớn rút khí. Nàng vươn tay, đầu ngón tay vẽ ra trên không trung phức tạp đồ án, những bức vẽ kia cuối cùng hóa thành điểm sáng, dung nhập năm cái chiến sĩ cái chắn. Nàng tự tay ban thưởng những thứ này chiến sĩ trí tuệ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là đơn thuần từ trong đất đạn sinh chiến sĩ. Adena tuyên bố, các ngươi là thành thế bè nhóm đầu tiên công dân, là cắt mở ở giúp đỡ. Các ngươi đem có được tên, có được ký ức, có được chuyển thừa trí tuệ năng lực. Nàng chuyển hướng cắt mở ở, vương tử, đến đây đi, nhận thức người mới con dân. Cắt mở ở từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đi lên phía trước. Cảm ơn Adena nữ thần. Cắt mở ở túi người chào thật sâu, sau đó đối với năm cái chiến sĩ nói, ta là cắt mở ở, phu ẩn mịn xì ẩn vương tử dựa theo thần dụ, ta sẽ tại chỗ này thành lập một tòa thành trì, tên là thế bè. Các ngươi nguyện ý viện trợ ta sao? Hề Chi Ân cái thứ nhất ủy một chân trên đất, ta nguyện ý, ta đem đi theo ngài. Cắt mở ở điện hạ. Bốn người khác lập tức vậy nhau nhau bắt trước. Adena thỏa mãn gật gật đầu. Cắt mở ở, ngươi đã có giúp đỡ, có thổ địa, có thần minh chúc phúc. Hiện tại, bắt đầu xây dựng ngươi thành phố đi. Nhớ kỹ, Thebes không chỉ là một tòa thành trì, nó chính là một cái biểu tượng nhân loại như thế nào từ dã man đi hướng văn minh, từ xung đột đi hướng hợp tác. Ta biết nhớ kỹ, nữ thần. Cắt mở ở trịnh trọng hứa hẹn. Adena thân ảnh bắt đầu làm nhạn, tại hoàn toàn tan biến trước, nàng cuối cùng nói ra, làm ngươi cần trí tuệ lúc, hướng ta thần điện cầu nguyện, Thebes sẽ thành yêu quý trí tuệ thành phố. Đây là ta cho tòa thành thị này lễ vật. Ngay tại đây hết thảy bụi bặm lắng xuống thời điểm, ta lần vậy mang theo mỹ lệ thánh khiết nữ thần săn bắn, lặng lẽ rời khỏi. Tiếp xuống chúng ta đi đâu? Aegmi hỏi, ngươi nhìn qua cũng không chuẩn bị trở về Olympus. Argos. Ta lần nói, Hy Lạp cổ xưa nhất thành bang một trong, nơi này quốc vương là Adzisiu, một cái thận trọng mà thành kính kẻ thống trị. Xem ra, ngươi tựa hồ đối với những chuyện này hiểu rất rõ. Aegmi như có điều suy nghĩ, mục tiêu của ngươi rất rõ ràng a. Ta lần cười cười, không có trả lời. Ngay tại cắt mở ở lấy được cái kia năm vị chiến sĩ viện trợ, thành thế Bess nhất định dựng lên thời điểm, Tạ Lần minh sắc cảm nhận được thế giới chắc đối với hắn tán thành gia tăng sơ qua. Phải biết, phía trước Tạ Lần mấy lần thậm chí kém chút cải biến thế giới hướng đi, phần này tán thành vậy không chút nào động, mà bây giờ, bất quá là đẩy động một vị phạm nhân công chúa cùng một vị phạm nhân vương tử nhất định kinh lịch sự tình, phần này tán thành liền buông lỏng. Điều này nói rõ Tạ Lần hiện tại suy tính chỗ cố gắng phương hướng là đúng. Mà có phương hướng, vậy liền đơn giản, phạm nhân sự tình đối với thần linh đến nói, cuối cùng bất quá là mấy cái thần dụ sự tình. Chỉ là trước mắt tiến độ đến xem, vẫn là muốn tham dự không ít chuyện. Tạ Lần nghĩ như vậy, vậy mang theo Aegmi đi vào bọn hắn lần này mục đích. Bọn hắn cho thấy thân phận, tại các binh sĩ cùng đi, tiến vào đua ạt gót nước, xuyên qua đường phố rộng rãi, hai bên là chỉnh tề nhà đá, đám dân thành thị tò mò thăm dò nhìn quanh, thì thầm. Cung điện ở vào thành phố chỗ cao nhất, là một tòa nhiều trụ thức kiến trúc hùng vĩ. Tại trong đại điện, Adzisiu quốc vương đã đợi chờ đã lâu. Hắn ước lượng 50 tuổi, tóc xám trắng nhưng trải vớt đến cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt có bởi vì lâu dài suy nghĩ mà sinh ra nếp nhăn, nhưng ánh mắt ý nguyên sắc bén. Tiên tri giả. Quốc vương từ trên bảo tọa đứng dậy, bước nhanh đi xuống bậc thang, ngài đến là Argos Vinh Quang, mời ngồi, vị này là. Hắn nhìn về phía Aegmi, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, nhưng càng nhiều hơn chính là cẩn thận tôn trọng. Xem như quốc vương, hắn gặp qua rất nhiều mỹ lệ nữ tử, nhưng trước mắt vị này khí chất hoàn toàn khác biệt, tuyệt không phải phàm nhân. Bạn lữ của ta, Aegmi. Ta lần giới thiệu sơ lược. Adzisiu hiển nhiên nghe nói qua nữ thần săn bắn tên, ánh mắt của hắn có chút trợ to, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định, hướng Aegmi cúi người chào thật sâu, nữ thần điện hạ, chào mừng ngài. Argos bên trong thần điện thờ phụng ngài pho tượng, chúng ta thợ săn mỗi tháng đều biết hướng ngài hiến tế. Cảm ơn ngươi thành kính, quốc vương. Aegmi khẽ gật đầu, duy trì thần linh thật trọng, nhưng đáy mắt hay là bởi vì Tạ Lần câu kia bạn lữ mà nhiều hơn mấy phần nhẹ cứng. Thiên tri giả đường xa, nhất định có cái gì chuyện quan trọng. Adzisiu đi thẳng vào vấn đề nói, nếu như là thần dụ, Argos đem rửa thai lắng nghe, nếu như cần viện trợ, Argos đem toàn lực ứng phó. Ta xác thực mang đến thần dụ, Adzisiu. Nhưng phần này thần dụ khả năng không phải là ngươi muốn nghe. Tạ Lần nói. Quốc vương biểu lộ nghiêm túc lên. Vô luận thần dụ mang tới là cắt là hùng, đều là ý chí của thần, mời nói đi, tiên tri giả. Tạ Lần trầm mặc chỉ chốc lát, trong đại điện bầu không khí đột nhiên ngưng trọng. Ngoại tôn của ngươi. Tạ Lần chậm rãi nói ra, từng chữ cũng giống như tảng đá đầu nhập yên lặng mặt hồ, đem cướp đoạt vương vị của ngươi, cũng đem ngươi giết chết. Trong đại điện lập tức lâm vào yên tĩnh như chết. A Dĩ Sĩ u mặt nháy mắt trở nên trắng xanh, hắn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng thanh âm cắm ở trong cổ họng. Cái này, đây không có khả năng. Quốc vương cuối cùng tìm về thanh âm, nhưng kiệt sức bất lực, ta chỉ có một đứa con gái, Đa Nạ, nàng còn chưa có kết hôn, thậm chí không có đính hôn. Làm sao có thể có cháu ngoại? Tạ Lần thanh âm yên lặng nhưng không để hoài nghi, con gái của ngươi tương lai sắp sinh xuống con trai, chính là ngoại tôn của ngươi. A Dĩ Sĩ u đứng lên, tại trong đại điện đi qua đi lại. Bước tiến của hắn gấp rút mà hỗn loạn, hoàn toàn đã mất đi quốc vương vốn có thông dong. Cuối cùng, hắn dừng ở Tạ Lần trước mặt, trong mắt hỗn hợp có sợ hãi, phẫn nộ cùng một tia cầu xin, có biện pháp phòng ngừa sao? Nếu như ta không để Đa Nạ kết hôn, nếu như ta đem nàng đưa đến xa xôi quốc gia, ngươi có thể nếm thử. Tạ Lần hồi đáp, chưa hề nói tốt, vậy không có nói không tốt. Thiên tri giả. A Dĩ Sĩ u hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cảm ơn ngài mang tới cảnh cáo. Mặc dù lời tiên đoán này làm cho người thống khổ, nhưng ít ra cho ta thời gian chuẩn bị, ta biết ghi khắc ân tình của ngài. Tạ Lần không nói gì, chỉ là duy trì khéo léo mỉm cười, thật giống như hắn thật chỉ là một cái đưa tới thần dụ tiên tri giả. A Hệ Mị thì từ đầu đến cuối tại quan sát, không nói một lời. So với trước vị quốc vương chất vấn, vị này A Dĩ Sĩ u quốc vương hiển nhiên tốt hơn rất nhiều, chí ít hắn vẫn như cũ duy trì đối với tiên tri giả tôn kính, cùng với đối với thần linh kính sợ. Sau đó yến hội càng là phong phú không gì sánh được, nhưng không ai có tâm tư hưởng thụ, bởi vì ai đều có thể nhìn ra, quốc vương tâm tình vào giờ khắc này có nhiều hằng bét. Chỉ có Tạ Lần cùng A Hệ Mị hai vị này kẻ ngoại lai mảy may không bị không khí này ảnh hưởng, nghiêm túc hưởng dụng mỹ thực, ngẫu nhiên thấp giọng trò chuyện thứ gì. Lần này không biết lại là thần vương bệ hạ a. A Hệ Mị dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm hỏi, cùng công chúa sinh ra cháu ngoại tên kia. Chúc mừng ngươi đoán đúng. Tạ Lần nụ cười trên mặt làm sâu sắc, dù sao thần vương bệ hạ luôn luôn cống hiến nhiều nhất một cái kia. A Hệ Mị trên mặt biểu lộ nhất thời kiện phi thường phức tạp, nàng hoàn toàn không có nhà mình phụ thân cống hiến rất nhiều kiêu ngạo, chỉ cảm thấy có như thế một cái ngựa giống lao cha rất mất mặt. Mặc dù rất nhiều thần linh bởi vì dài dằng dặc tuổi thọ, luôn luôn không ngừng một vị bạn lữ, nhưng vậy không có người nào giống như rẻ ở như thế, một cái tiếp một cái tìm, nữ thần, phàm nhân. Chẳng những bao hàm các loại chủng loại, còn căn bản đếm không hết, ta bất kể nói thế nào, nếu là không có thần vương bệ hạ, vậy xác thực không có nhiều như vậy anh hùng sinh ra. Tạ Lần nhún vai, hắn cống hiến không thể thiếu. A Hệ Mị đã không muốn nói chuyện, mà giống như nàng trầm mặc, còn có vị kia quốc vương. A Dĩ Sĩ U quốc vương là một vị cần cù quân chủ, đồng thời hắn vậy rất hiền lành, dù là biết rõ con gái sẽ sinh ra nhất định giết chết ngoại tôn của mình, hắn vậy không nghĩ lấy muốn chơi chết con gái. Hắn phản ứng đầu tiên là nghĩ biện pháp ngăn cản lời tiên đoán này. A Dĩ Sĩ U quốc vương con gái, Đa Nạ công chúa cũng không có mặt trận này đến hội, nhưng là nàng rất nhanh đến mức đến tin tức, nàng đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, không thể tin được thế mà lại phát sinh hoang đường như vậy sự tình. Nàng không gì sánh được tình yêu phụ thân của mình, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy phụ thân của mình chết bởi con của mình tay. Đợi đến yến hội kết thúc, Đa Nạ trước tiên tìm đến quốc vương, cũng biểu thị nguyện ý chung thân không gả. A Dĩ Sĩ U quốc vương đối với cái này phi thường cảm động, khi lấy được Đa Nạ tán đồng sau, vị này cơ trí quốc vương nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn muốn xây dựng một tòa bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào tháp cao, như thế liền có thể bảo đảm con gái vĩnh viễn tiếp xúc không đến bất luận cái gì nam nhân. Hắn thậm chí liên tục hướng Đa Nạ cam đoan, cũng sẽ không vĩnh cửu cầm tù nàng, chờ hắn niên kỷ lớn hơn chút nữa, chờ hắn đem vương quốc kiến thiết cho dù tốt một chút, hắn liền biết thản nhiên tiếp nhận cái này vận mệnh, thả Đa Nạ đi ra. Đa Nạ vậy không có chút nào oán hận phụ thân, vị này hiểu chuyện thiếu nữ thậm chí không ngừng an ủi lấy bất an phụ thân, nàng nghiêm túc lại nghiêm túc nói, ngài yên tâm đi, phụ thân, thần tiên đoán cũng chưa chắc không thể thay đổi, chỉ cần ta không tiếp xúc bất kỳ nam nhân nào, liền nhất định có thể đánh vỡ lời tiên đoán này.